Chương 221, Lục phủ tiệc đêm, nhậm chức, công chúa tâm loạn. Chương 221, Lục phủ tiệc đêm, nhậm chức, công chúa tâm loạn. Trăng lên giữa trời, phồn tinh như biển. Cẩm Quan thành bên trong Lục phủ tối nay cũng bày hai bàn thực rượu, Lục Thiên Hộ cao thăng vào kinh thành, chờ Bùi Thiếu Khanh đến cùng với làm một tiếp nhận sẽ nhậm chức, mà trước đó tự nhiên muốn là thật tốt theo các thuộc hạ từ giã. Mọi người nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt. Ta cùng với chư vị cộng sự sổ tái, đảo mắt cũng đến phân biệt thời khắc, thật là khiến bản quan khó bỏ a. Lục Định Xuyên đảo mắt nhìn mọi người, từ trong thâm tâm nói, tất cả mọi người đều là hoa cúc căng thẳng, đại nhân ngài hãy nhanh lên một chút đi thôi, có thể ngàn vạn lần chớ không nỡ bỏ chúng ta. Mặc dù Lục Định Xuyên tại chọn bạn trăm năm phương diện này luôn luôn là chú trọng ngươi tình ta nguyện, nhưng mỗi lần cùng với đơn độc chung sống lúc đều vẫn là để ở trường thẳng đám con trai như có gai ở sau lưng. Mỗi hồi nhường Lục Định Xuyên đi tuất ở đằng trước, không chỉ là thể hiện ra đối với hắn tôn trọng, cũng là đối với chính mình hoa cúc bảo vệ, nếu không sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại Lục Định Xuyên muốn đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, những thứ kia từng là tiền đồ không phòng giữ được quần lót theo Lục Định Xuyên có nhất chân người cũng có thể lỏng ra khẩu khí. Phó Thiên Hộ Mao Văn tằng hắng một cái, vương chén rượu lên nói, Lục đại nhân cao thăng đây là chuyện vui à, làm sao cho nên than thở đây? Ta mời đại nhân một ly. Kính đại nhân. Những người khác theo sát phía sau. Lục Định Xuyên cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói, lâm biệt thời khắc, bản quan có mấy câu lời hay đưa tặng, chờ Bình Dương huyện tử nhậm chức, chư vị muốn so với tôn trọng ta càng tôn trọng hắn, ngàn vạn lần không nên với hắn đối nghịch, nếu không ta cũng không mặt mũi này có thể ở trước mặt hắn giữ được chư vị, nhất định phải nhớ lấy lời này nha. Đại nhân yên tâm, coi như xem ở ngài cùng Bình Dương huyện tử giao tình lên, chúng ta cũng khẳng định đối với hắn muốn gì được đó. Một tên bách hộ tình thương rất cao nói. Dù là Lục Định Xuyên không nói lời nói này, đang ngồi thật ra cũng không có kẻ ngu sẽ dám theo Bùi Thiếu Khanh đối nghịch. Lục Định Xuyên theo Bùi Thiếu Khanh so với nhằm nhò gì á, Bùi Thiếu Khanh không chỉ có bối cảnh thâm hậu, hơn nữa càng thêm bá đạo tàn nhẫn, này cũng là mọi người quá rõ ràng. Thật ra Lục Định Xuyên loại trừ yêu mơ ước thuộc hạ sắc đẹp bên ngoài, đối thuộc hạ cũng thật tốt, giống như Thông Châu chỉ có Bùi Thiếu Khanh một người có thể thu các thương nhân bạc, lại do hắn phân phát cho các thuộc hạ. Thế nhưng Lục Định Xuyên người thủ hạ tuy nhiên cũng có thể lợi dụng chức quyền bằng vào ý nguyện mò một cái, chỉ cần cho hắn chia lợi ích một ít, hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trung quy các thuộc hạ bao dung hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ bao dung các thuộc hạ. Cho nên đại gia vui mừng Lục Định Xuyên tức thì rời đi. Nhưng đối với Bùi Thiếu Khanh đến cũng có chút sợ hãi. Lục Định Xuyên nhìn về phía tối nay một mực không nói lời nào một người đàn ông, Lạc Sấm, bạn quan lo lắng nhất chính là ngươi, ở dưới tay ta ngươi làm một ít động tác mò đếm tiền rồi coi như xong, nhưng Bình Dương huyện tử có thể chưa chắc có thể khoan nhượng ngươi à, mấy năm nay ngươi cũng kiếm đủ rồi, những thứ kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn nên dừng liền dừng, chớ có quá tham. Những người khác cũng đều theo bản năng nhìn về phía Lạc Sấm. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Lạc Sấm một mực cung kính đều. Mặc dù tuy là nói như thế, thế nhưng hắn tâm tình rõ ràng không đúng lắm. Mấy năm nay hắn bạc sát thực kiếm đủ rồi, nhưng người nào lại sẽ ngại chính mình tiền nhiều đây? Khiến hắn đột nhiên ngừng kinh doanh nhiều năm như vậy thủ đoạn, hắn là thật không nỡ. Hơn nữa hắn làm ăn thật ra so với Lục Định Xuyên biết rõ còn lớn hơn, không phải hắn nói dừng liền trong nháy mắt có thể dừng. Lục Định Xuyên thấy hắn nghe hiểu được, liền gật đầu không nói gì thêm nữa, lại bưng lên bị rót đầy ly rượu hiệu triệu mọi người, các vị, lại mạn uống này ly. Chúc đại nhân lần đi kinh thành, lên như diều gặp gió kẹn đạ thẳng tới mây xanh. Mao Văn nói năng có khí phách nói. Những người khác chăm miệng một lời hùa theo, chúc đại nhân lần đi kinh thành, lên như diều gặp gió đằng đạt đến thẳng tới mây xanh. Hào hào hào. Lục Định Xuyên cười ha ha. Mất tập trung uống xong yến, Lạc Sấm tại Lục phủ cửa cùng các vị đồng liêu nói lời từ biệt sau liền vội vã rời đi. Bởi vì biết rõ tối nay muốn uống rượu, cho nên các nhà xe ngựa đều đã sớm chờ tại Lục phủ ngoài cửa. Lạc Sấm lên xe ngựa sau đi vào một đoạn đường, mới vén rèm lên lối đi bộ đi theo thân tín gia đình thấp giọng nói, tốc độ cho công tử truyền tin, mời hắn nhìn thấy. Ừ. Gia đình gật đầu một cái nhanh chóng rời đi. Lạc Sấm buông xuống rèm nhắm mắt giả vờ ngủ. Xe ngựa lung la lung lay, hắn tâm cũng không định. Không biết đi qua bao lâu, xe ngựa tại như cũng đèn đuốc sáng choang, Hoan Thanh Tiếu ngựa phủ Dung Hiên ngừng lại. Lạc Sấm xuống xe đi vào bên trong đi. Hắn mới vừa lộ diện, ở cửa kéo khách tính kỹ thuật người làm việc liền lập tức cười lún đồng tiền như hoang lên đón. Nhé, đây không phải là Lạc Bách hộ sao, có thể có đoạn thời gian không tới, ngày hôm nay có thể được cũng cho ta tránh ra. Lạc Sấm sốt ruột trách mắng một tiếng, không ngừng bước đi vào phủ Dung Hiên. Bị hắn hất ra chị em gái Nhi ngây tại chỗ giật mình lại lúng túng, đợi hắn đi xa sau, mới tức giận chửi thề một tiếng, phi. Biến sắc mặt so với thời tiết thay đổi còn nhanh. Lạc Sấm đi tới hậu viện một căn phòng, đứng ở ngoài cửa mơ hồ có thể nghe bên trong Du Dương Nguyện chuyển cầm âm. Hắn giơ tay gõ cửa một cái, đông đông đùng. "Công tử, ta là Lạc Sấm." "Công tử kêu ngươi đi vào." Giọng nữ truyền ra. Lạc Sấm đẩy cửa vào, căn phòng bị rủ xuống màn ngăn cách mở, mà nội ở nước có thể gặp một tên dáng người dịu dàng nữ nhân ở khải đàn, sau lưng đàn bà lười biếng ngồi dựa lấy một người đàn ông thân ảnh, không thấy rõ khuôn mặt. "Tham kiến công tử." Lạc Sấm cách màn thi lễ một cái. "Chuyện gì nhiễu ta thanh nhàn?" Màn bên trong nam tử đầu theo tiếng đàn nhẹ nhàng đung đưa, lạnh nhạt hỏi. Lạc Sấm túi đầu đáp, mới vừa trên yến tiệc thiên hộ đại nhân lại chỉ điểm tiểu, nói Bùi Thiếu Khanh không tốt sống chung, đề nghị tiểu đem làm ăn dừng hết dừng hết. Nam tử ngắt lời hắn, thờ ơ hỏi, kia Lạc Bách hộ ý từ đây? Lạc Sấm sắc mặt biến huyễn do dự phút chốc, cắn răng một cái chắp tay nói, công tử, tiểu cảm thấy Lục Thiên Hộ lo âu có đạo lý, mấy năm nay chúng ta cũng đã kiếm đủ rồi, cần gì phải lại đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn cũng không nỡ bỏ nhiều như vậy ổn định tiền thu trắng bóng bạc, nhưng đường về lên hắn cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng là không dám lại tiếp tục hành hiện chuyện. mới ăn mấy ngày cơm no, bây giờ sẽ bắt đầu yêu tính mạng rồi hả? Nam tử ngữ khí mang theo đùa cợt, ngồi thẳng thân thể nói, ngươi ăn ít, ăn no thậm chí ăn quá no, nhưng có người cũng không ăn no, ngươi muốn cho người ta đói bụng, ngươi nói người ta có thể nguyện ý không? Ta Lạc Sấm nhất thời cứng họng. Màn sau nam tử đứng lên, duỗi người một cái một bên đi hoạt động gân cốt, một bên ung dung nói, bằng không ngay từ đầu cũng đừng đem thức ăn bưng ra mời người lên bàn, hiện tại thức ăn chưa ăn xong, người cũng không ăn no, nào có rút lui tiệc đạo lý. Đến bây giờ bước này coi như là buồn công tử cũng không thể tùy tiện kêu ngừng. Lạc Sấm nghe vậy đầu đầy mồ hôi, nhất thời không nói. Nói thật, hắn mới bắt đầu chính là muốn mò chút tiền lẻ mà thôi, sau đó dựng công tử hậu sinh ý càng ngày càng lớn, hắn cũng liền hoàn toàn mất đi quyền khống chế, theo người quyết định trở thành một cái đứng đầu cơ tầng người chấp hành. Được rồi, Bùi Thiếu Khanh còn chưa tới đây, cần gì phải tự loạn trận ước. Hơn nữa, Bùi Thiếu Khanh cũng không nhất định có thể phát hiện chuyện này, coi như phát hiện, cũng không nhất định sẽ xen vào việc của người khác, dù là hắn muốn xen vào, chúng ta cũng không phải mặc người chém giết. Nam tử trấn an một câu. Lạc Sấm thở ra một hơi đáp, ừ. Nhiều năm như vậy, tiêu xài nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, luôn có thể phát huy được tác dụng, giao trái tim thả lại trong bụng đi, chỉ cần làm ăn không việc gì, ngươi liền không có việc gì, làm ăn xảy ra chuyện, vậy ngươi mới là phải ra chuyện. Nam tử trong lời nói ẩn chứa có ý cảnh cáo. Lạc Sấm giật mình, vội vàng cất cao giọng đáp, xin công tử yên tâm, tuyệt sẽ không sai lầm. Được rồi, ngươi đi đi, đừng quấy rầy bổn công tử nghe hát. Thanh niên tùy ý phất phất tay nói. Lạc Sấm không mình hành lễ, tiểu cáo lui. Hắn lui ngược lại ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Ngươi mới vừa nghe nhiều ít. Nam tử đi tới phủ cầm nữ tử bên cạnh, thân mật đem kéo vào trong ngực. Hắn ước chừng 30 tuổi, mặc lấy cái đơn giản nhưng hiện quý khí áo dài trắng, bộ dáng anh tuấn, khí chất dịu dàng. Giờ phút này cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt cũng rất lãnh. Nữ tử tại thanh lâu lớn lên, từ nhỏ quen nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, trong lòng nhất thời có chút bối rối, đánh đàn thủ pháp cũng sai lầm, nô tỳ gì đó đều không nghe được. Gắt người, gần như vậy, làm sao có thể không nghe được đây? Nam tử khẽ cười lắc đầu một cái không tin. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, bò dậy quỳ dưới đất sợ hãi nói, nô tỳ thật không có nghe được. Ai, ngươi nói ngươi, mới vừa bổn công tử cho ngươi tránh trước, ngươi không, thế nào cũng phải nương nhờ ta trong ngực làm nũng nói không thể rời bỏ ta. Nam tử tiếc hận lắc đầu một cái. Nữ tử thoáng chốc cả người run rẩy, đứng dậy chạy. Nam tử khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay bóp cổ nàng, tại hắn sợ hãi trong ánh mắt một cái liền bóp nát hắn cổ họng. Rắc rắc một tiếng, nữ tử đầu liền vô lực rũ đi xuống, ánh mắt trở nên tan rã. Tới hai người thu thập một chút, Têu Lưu Mâu thân biến thành người khác đi vào đàn cúc nhi. Thanh niên đối ngoại hô, rất nhanh thì có hai gã tiểu tử bộ dáng ăn mặc nam tử đi vào, nâng lên nữ tử thi thể rời đi. Không lâu lắm, lại một danh tướng bề ngoài đẹp đẽ nữ tử đi vào căn phòng, đối thanh niên yêu kiểu cười một tiếng giật tại đàn cổ sau dùng tâm đánh đàn, hoàn toàn không biết lên một cái đàn qua này trường cầm người thi thể cũng còn không có lạnh xuyên tấu qua. Thanh niên là thực sự thích nghe cầm, hoặc giả thuyết là sở thích âm luật, gật gù đắc ý đi theo bài hát hử hử. Một khúc tấu xong, hắn mở mắt cười vỗ tay. Tốt khúc, tốt kỹ thuật, hảo mỹ nhân. Thời gian đảo mắt liền đi tới cuối tháng 1. Thông Châu, đùi phủ một mảnh bận rộn cảnh tượng, cửa một chiếc lại một chiếc trang bị đầy đủ loại vật phẩm xe ngựa. Mau mau, tay chân lênh lẹ, cẩn thận một chút khác đập lấy đụng, những gia cụ này phạm là đụng xuống cái góc đều đủ mua các ngươi một cái mạng. Tôn Hữu Lương tạm thời làm một hồi bùi phủ quản gia, đang chỉ huy lấy gia đình dọn nhà. Bùi Thiếu Khanh hôm nay thì đi Cẩm Quan Thành rồi. Thông Châu bên này chuyện hắn đều đã an bài xong. Cẩm Quan Thành bên kia hắn cũng sớm mấy ngày phái Thẩm Trinh đi qua đặt mua trạch viện, cũng nên đi nhậm chức. Tiên viện hậu viện cũng bận rộn, Tạ Thanh Nô cùng Liễu Ngọc Hành những nữ nhân này đang thu thập mỗi người quần áo. Đứng đầu một nhà Bùi Thiếu Khanh nhưng thanh nhàn cực kỳ. Một thân một mình ngồi trong thư phòng thưởng thức trà. Đinh linh linh đinh linh linh quen thuộc linh đang âm thanh truyền vào trong tai. Hắn mở mắt đã nhìn thấy Diêu Quang Thánh Nữ. "Chủ nhân." Diêu Quang Thánh Nữ mũi chân điểm một cái hướng hắn bay qua, ống tay áo nhất vũ, môn trong nháy mắt liền đóng lại. Hắn rơi vào Bùi Thiếu Khanh trước mặt, quỳ xuống cung cung kính kính thi lễ một cái, "Diêu nô tham kiến chủ nhân. Người tại sao lại tới? Như thế, lần trước chưa ăn đủ chưa?" Bùi Thiếu Khanh nghiền ngẫm hỏi một câu. "Nô mãi mãi cũng ăn không đủ." Diêu Quang Thánh Nữ đưa ra bột lười ánh mắt mị hoặc liếm môi một cái, tay nhỏ lau Bùi Thiếu Khanh chân nhẹ nhàng giúp hắn đấm bóp. Bùi Thiếu Khanh sắc thực đem chân giơ lên. Diêu Quang Thánh Nữ thấy vậy lập tức điều chỉnh phương hướng, tay chân chạm đất, dùng chính mình lưng ngọc cho Bùi Thiếu Khanh thả chân. Thân thể nàng mặt bên hướng về phía Bùi Thiếu Khanh, viên cuộn cuộn khe mông nhi độ cong đầy đặn, nhờ Bùi Thiếu Khanh không nhịn được khẽ đá rồi một ước, hắn lại nghịch ngậm lắc lắc ngông. "Chuyện gì?" Bùi Thiếu Khanh lúc này mới hỏi. Diêu Quang Thánh Nữ nghiêng đầu nhìn Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn nhu đem trong thánh điện phát sinh chuyện giảng thuật một lần. Nghe Diệp Vô Song diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ý kiến, sau Bùi Thiếu Khanh không nhịn được cười, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ý vị này trong thời gian ngắn Huyền Hoàng giáo xác thực sẽ không bởi vì Ngọc Hành Thánh tử chết trả thù hắn. Sau đó vừa kinh ngạc nói, vậy mà cho ngươi phụ trách cha nội gián một chuyện, này thật đúng là có thú. Diêu Quang bản thân liền là lớn nhất tên con kiếp. Chủ nhân cảm thấy nô phải nên làm như thế nào đây? Diêu Quang Thánh Nữ nháy mắt một cái, tiểu đi đi hỏi. Đương nhiên không thể để cho sư phụ ngươi thất vọng. Bùi Thiếu Khanh đá rơi xuống một cái giày, trực tiếp đem chân theo Diêu Quang Thánh Nữ cổ áo nhét vào. Trong miệng không mặn không nhạt nói, ta xem cái kia Tôn trưởng lão liền rất thích hợp khi này trong đó gian sao, nếu không hắn sao như vậy mâu thuẫn. Những người khác không muốn giết hắn, hết lần này tới lần khác cái này Tôn Trạch Hành nhất định phải giết hắn, quả thực là buồn cười sao. Nô biết. Diêu Quang gật đầu một cái, cười khanh khách nói, xin mời chủ nhân ban thưởng chút ít Tôn trưởng lão tư thông triều đình bán đứng đồng môn chứng cứ mới là đây. lên cho ta mài mực. Bùi Thiếu Khanh vừa nói đem bị Diêu Quang dùng lương tâm che đậy nhiệt chân cũng thu hồi lại. Diêu Quang thánh nữ cổ áo ngổn ngang, cái yếm bọc không được trắng non xuân quang chợt tiết, nhưng nàng nhưng cố ý không có đi sửa sang lại, từ dưới đất bò dậy sau liền lên trước mài mực. Điên mài mực lúc không người, hơn nữa cố ý đè thấp thân thể, Bùi Thiếu Khanh dư quang có thể rõ ràng nhìn thấy hắn phanh trong cổ áo chịu nặng quả lớn lắc lư ung dung. Giàu có lại khẳng khái. Bùi Thiếu Khanh cầm bút viết nổi lên cho Tôn Trạch Hành tự tay viết thư, liên tiếp viết tam phòng, ký tên đều là không đồng thời giữa, cuối cùng một phòng ký tên là Ngọc Hành Thánh Tử bị giết sau đó, mỗi phòng cũng đậy lại tư nhân ấn đông. Đủ chứ? Hắn tiện tay đưa cho Diêu Quang. Diêu Quang thánh nữ đáp, đủ rồi, chỉ cần có chủ nhân này tam phong tin, nô chính mình lại thoáng làm chút ít bố trí, nhất định sẽ nhường Tôn trưởng lao trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Tôn Trạch Hành tại trước đó vài ngày nghị sự lúc lời nói kia đem tất cả mọi người đều đắc tội, đặc biệt là đắc tội Diệp Vô Song, chỉ cần hắn đối diện với mấy cái này chứng cơ không cách nào tự chứng thuần khiết, như vậy chờ đợi hắn đó là một con đường chết. Chuyện này ngược lại cũng không cần quá nhanh, chung quy Diệp giáo chủ hô lên diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cầu hiệu, nhanh như vậy nội bộ liền an ổn, hắn coi như không muốn giết ta cũng phải làm dáng một chút. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu, không thể để cho Diệp giáo chủ không xuống đài được sao? Diêu Quang thánh nữ đáp, nô tuân lệnh. Đi thôi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Diêu Quang thánh nữ lại không chịu đi, mà là trực lăng lăng theo dõi hắn, trong mắt ẩn chứa mong đợi cũng khát vọng. Tham lam nữ nhân. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào dưỡng sủng vật sao, dù sao cũng phải uy. Diêu Quang thánh nữ ăn uống no đủ sau hài lòng rời đi, một giọt cũng không có lãng phí. Đại nhân, bên ngoài tới rất nhiều dân chúng. Tôn Hữu Lương bước nhanh chạy vào thư phòng báo cáo. Những thứ này điêu dân muốn làm cái gì? Bùi Thiếu Khanh nhất thời cảnh giác, ánh mắt sắc bén hỏi một câu. Tôn Hữu Lương sửng sốt một chút, sau đó mới có hơi không kìm được đáp, đều là tới là ngài tiễn biệt. Hả? Đều là lương dân a? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt lại trong nháy mắt hòa hoãn, cố làm ra vẻ đạo, xem ra bản quan mặc dù tại Thông Châu khô thời gian không lâu, nhưng là rất được lòng dân, như thế bản quan ngược lại cũng không tính tới uổng. Khẳng định không có uổng phí tới nha. Tới thời điểm hắn người không có đồng nào. Lúc đi nhưng là thắt lưng dây dưa bạc triệu. Đi, ra ngoài gặp một chút dân chúng. Bùi Thiếu Khanh run lên tay áo, sải bước lưu tinh đi ra ngoài. Bùi đại nhân đi ra. Bùi đại nhân, ngài không cần đi a đại nhân. Con nhà ai, vội vàng mang đi, nói cái gì nói nhảm, Bùi đại nhân là cao thăng. Chúng ta nên vì hắn cảm thấy cao hứng mới là, nên chúc hắn thẳng tới mây xanh a. Bùi đại nhân, Bùi đại nhân, đây là nhà ta chính mình gà đẻ trứng, ngài có thể nhất định phải nhận lấy a. Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh lộ diện, đã đem đường phố chặn lại người ta tấp nập rối rít kích động đi phía trước chén chúc, trong tay sách đủ loại đặc sản địa phương muốn kín đáo đưa cho hắn. Nhìn một màn này, Bùi Thiếu Khanh không khỏi cảm khái. Hắn như vậy tham hư hỏng như vậy người, quả nhiên cũng có thể được đến dân chúng như thế kính yêu. Như vậy có thể thấy những quan viên khác xấu đến mức nào. Đây là một so với nát thế giới, hắn cũng không cần so với người khác tốt, chỉ cần không thể so với người khác càng nát là được. Chứ bị phụ lao hương thân như thế đối đãi, thật là làm ta xấu hổ, ta tới Thông Châu cũng chỉ là làm ra một ít nhỏ nhặt không đáng kể cống hiến mà thôi, làm không nổi đại gia như vậy yêu thích à. Bùi Thiếu Khanh lộ vẻ xúc động nói. Đại nhân, ngài cũng làm không nổi mà nói, như vậy thiên hạ sẽ không có người xứng đáng, đại nhân ngài ân tình chúng ta Thông Châu dân chúng một đời cũng còn không xong à. Đúng vậy, từ lúc ngài tới, chúng ta Thông Châu quả thực là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, ngay cả làm ăn đều tốt làm rất nhiều, tất cả đều là bởi vì ngài a. Dân chúng mồm năm miệng mười, tựa như con ruồi. Tốt, 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 nếu đều là các hương thân một phần tâm ý, ta liền toàn bộ nhận lấy, Thông Châu cũng coi là ta cố hương thứ hai, chờ đi rồi phủ thành làm quan cũng có thể thường xuyên ăn đến quê hương vị. Bùi Thiếu Khanh nói, hẳn là mang một Thông Châu sinh trưởng ở địa phương tiểu mỹ nhân cùng đi mới là, nhớ nhà cũng tùy thời có thể ở quê hương cố thổ lên cạnh đấy, tùy ý rất mồ hôi. Lúc này Tạ Thanh Ngô mang theo Triệu Chỉ Lan chờ nữ quyến đi ra, phu quân, thu thập không sai biệt lắm. Vậy thì lên đường đi. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống lại hướng về phía dân chúng chắp tay, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt, đại gia tiểu đưa đến nơi này đi, sắc trời đã không còn sớm, bản quan cũng là thời điểm nên lên đường. Tiếng nói rơi xuống, hắn phi thân rơi lên trên hắc tướng quân. Bọn gia đinh áp lấy xe ngựa rối rít đuổi theo. Bùi Thiếu Khanh lúc này đi cẩm quan thành nhậm chức loại trừ Tôn Hữu Lương bên ngoài, còn mang đi Thường Uy cùng Thẩm Trinh hai người. Lý Khôi hắn cố ý không mang, bởi vì Vương huyện lệnh muốn cho Lý Khôi đi đến bên cạnh hắn tiếp tục nằm vùng mà nói, thì nhất định phải tiêu tiền đem vận hành đến phụ thành, khoản tiền này, hắn không kiếm bạch không kiếm. Tôn Hữu Lương đi, tổng kỳ vị trí chống ra sau Tống Hữu Tài thành công bổ túc, cũng coi là đạt được ước muốn. Bùi đại nhân, một đường thuận gió a. Bùi đại nhân thật là thanh liêm a, tới thời điểm nhẹ xe đơn giản hành, lúc đi cũng mới mười mấy chiếc xe ngựa dọn nhà, đáng tiền vật kiện càng là không có mấy món. Người nào nói không phải sao, Thông Châu có thể có Bùi đại nhân cùng Vương huyện lệnh tới làm quan thật là chúng ta phúc khí. Trên thực tế là Bùi Thiếu Khanh đem đáng tiền đồ vật cũng cất vào nhận chữ vật, lại sao có thể nhường dân chúng nhìn đến. Hắn quan tâm như vậy dân chúng tâm lý khỏe mạnh, cũng sẽ không phải dân chúng như vậy kính yêu hắn. Bùi huynh, một đường thuận gió. Bên đường ta trả lâu trước cửa sổ, Vương huyện lệnh nhìn Bùi phủ đội ngũ theo trước mắt đi qua, tâm tình rất buồn bã. Hắn lại có chút ít không nỡ bỏ. Kinh thành. Mới vừa hồi kinh trần chắc trước bái kiến Lưu Hải, lại hướng hoàng đế phục mệnh sau liền lập tức đi trước sở trưởng công chúa. Còn có 6 ngày, Yến Diều Hâu liền muốn xuất giá, cho nên mấy ngày nay nàng đều là an phận đợi tại chính mình tẩm cung. Đi tới Yến Diều Hâu tẩm cung, Trần Trác nhường quen biết thái giám thay mặt thông báo, lấy được triệu kiến sau mới có thể nhập bên trong. Nô tỳ tiểu Trác tử, tham kiến điện hạ. Chuyện gì? Yến Diều Hâu bình tĩnh hỏi. Trần Trác túi đầu đáp lời, Bình Dương huyện tử biết được điện hạ tức thì đám cưới tin tức, cố ý nhờ tiểu đưa tới quà tặng, cùng với hắn chính tay viết thư tín.
Ồ,
Yến Diều Hầu đối với Bùi Thiếu Khanh đưa chút ít lễ vật gì cũng không có hứng thú, thế nhưng đối với hắn vậy mà sẽ cho mình viết thơ cũng rất tốt hiếm thấy, thơ ở đâu bên trong?
Thư tín ở chỗ này.
Trần Trác hai tay dâng lên. Yến Diều Hầu không gấp mở ra, mà là đối với hắn phất phất tay nói, Bình Dương huyện tử lễ vật giao cho ta tẩm cung người là được, ngươi đi xuống trước đi.
Nô tỳ cáo lui.
Trần Trác đứng dậy rời đi. Yến Diều Hầu này mới mở ra tin nhìn. Chờ sau khi xem xong hắn vừa xấu hổ vừa giận lại có loại khó mà nói rõ cảm giác, gương mặt đỏ ửng, cắn răng nghiến lợi. Tên huấn đả này dĩ nhiên thẳng đến ái mộ chính mình, cho nên lúc ban đầu mới có thể say rượu thất lễ. Còn nữa, hắn lại dám trong thơ mô tả hồi trên cách áo khoác định chính mình cái mông cảm giác, còn nói gì đó nhớ không quên, thật là cái vô liêm sỉ đồ.
Phi,
hắn tàn nhẫn chửi thề một tiếng, nhưng trong lòng lại thật lâu đều khó bình tĩnh. Bùi Thiếu Khanh ái mộ chính mình, đây là hắn chưa từng nghĩ tới sự tình. Hiện tại chợt biết được chuyện này, hắn lòng rối loạn, cũng không khỏi hồi tưởng lại lần trước Trung Thu Ngự Yến lúc hai người thật chặt ôm nhau, cái loại này thân thể va chạm lúc sinh ra cảm giác tê dại tựa hồ lại một lần nữa xông lên đầu, có gan trêu đùa bổn cung, nhưng không có can đảm tỏ rõ tâm ý sao?
A, kia đáng đời ngươi xem bổn cung gả cho người khác.
Yến Diều Hầu hít sâu một hơi lẩm bẩm. Sắc thực giống như Tạ Thanh Ngô nói, nữ nhân đối đầu một lần theo chính mình có qua da thịt gần gũi nam nhân luôn sẽ có điểm đặc thù tình cảm, đặc biệt là Bùi Thiếu Khanh bây giờ còn ưu tú như vậy xuất sắc, cùng đi qua tưởng như hai người. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khát thượng, chính mình tức thì là Điền Lam vợ. Dù là đối Bùi Thiếu Khanh có một chút như vậy rung động, cũng cần phải coi là chưa từng có. Lại cúi đầu nhìn về phía trong tay tin. Lý trí nói cho nàng biết hẳn là tiêu hủy, đã là hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, cũng là phòng ngừa sẽ bị người khác nhìn đến. Tuy nhiên lại chẳng biết tại sao không thôi, hắn một lần nữa đem sắp xếp trả lời phòng, chỉ cần mình vĩnh viễn không hề mở ra phong thư này cũng không khiến người nhìn thấy, vậy thì tốt rồi rồi. Yến Diều Hầu bị phong thư này bắt loạn rồi tâm tư, thậm chí cảm thấy nhàn nhạt tiếc nuối. Nhưng lại nào có biết phong thư này là Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngôn này âm hiểm xảo trá hai vợ chồng, cố ý bào chế đi ra khích bác nàng và Điển Văn Tĩnh cảm tình đây. Chỉ có thể nói, điện hạ không biết lòng người hiểm ác. Chương 222, hắn không giống nhau, chi phủ nổi nóng. Chương 222, hắn không giống nhau, chi phủ nổi nóng. 4 ngày sau đó, cẩm quan thành bên ngoài. Trên trời thổi lông ngốc tuyết lớn. Cả tòa thành chỉ bao phủ trong tuyết trắng. Lục Định Xuyên tự mình mang theo thiên hộ chỗ quan chức đứng sừng sững ở trong tuyết lặng lặng chờ, ở trung quanh còn có rất nhiều dân chúng trông mong nóng trông chờ chiêm ngưỡng Bình Dương huyện tử Hoa Dung.
Đại nhân, tuyết rơi được lớn như vậy, ngài không cần tự mình tới.
Mao Văn đối Lục Định Xuyên nói. Hắn cảm thấy Lục Định Xuyên thân phận đối Bùi Thiếu Khanh lấy lòng có thể, nhưng hoàn toàn không cần phải đến nước này. Lục Định Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp, thêm điểm tuyết mà thôi, không quá mức đáng ngại. Hắn biết rõ Mao Văn, hoặc có lẽ là biết rõ đại đa số thuộc hạ ý tưởng, cảm thấy Bùi Thiếu Khanh với hắn lấy gọi nhau huynh đệ, lại vừa là thượng quan, không cần phải như thế tự nhẹ. Nhưng hắn mặc dù theo Bùi Thiếu Khanh xưng huynh gọi đệ, nhưng là trong lòng nhưng chưa bao giờ có thật đem chính mình thả vào theo kỳ đồng chờ địa vị qua, rất rõ ràng bản thân cân lượng. Chính mình chỉ là lớn hơn mấy tuổi may mắn làm Bùi Thiếu Khanh thượng quan mà thôi, không ra vài năm thân phận liền muốn hoán đổi. Lập tức phải đi kinh thành Long Hổ chiếm cứ chi địa, mà hắn đưa mắt không quen, sau này có cái chuyện gì nói không chừng sẽ cầu đến Bùi Thiếu Khanh trên đầu. Có thể đoán được, đây là bọn hắn tiếp theo trong một thời gian ngắn gặp một lần cuối, tư thái đương nhiên muốn hạ thấp một ít, để lại cho đối phương ấn tượng sâu sắc.
Đại nhân, Bùi đại nhân lập tức tới ngay.
Phải đi ra tìm hiểu dưới tình huống thuộc dục ngựa trở về bẩm báo. Lục Định Xuyên nghe vậy lập tức lên tinh thần, quay đầu lại lớn tiếng nói, Bùi đại nhân sắp đến, tất cả mọi người đều cho ta tinh thần chút ít.
Đại nhân, thanh thanh trên người tuyết đi.
Một tên thuộc hạ lấy lòng cầm lấy khăn tay tiến lên nói.
Lục Định Xuyên lắc đầu một cái nói, không cần.
Nếu không phải vì thêm một thân tuyết, hắn sớm như vậy tới chờ làm gì? Không có này một thân tuyết làm chứng cứ, làm sao có thể nhường Bùi Thiếu Khanh biết rõ hắn tại trong tuyết đợi bao lâu?
Không lâu lắm, Lục Định Xuyên đã nhìn thấy Bùi phủ đội ngũ, Bùi Thiếu Khanh cưới hát tướng quân một người một ngựa.
Ô,
Bùi Thiếu Khanh đến gần sau đi ngựa, xoay mình đi xuống cười tiến lên, làm sao có thể làm phiền Lục Minh tự mình trong tuyết chào đón, cũng chớ có nhiễm phong hàn à.
Bùi Minh quan mới nhậm chức, ta đương nhiên trước tiên phải đạo tiếng chúc mừng.
Lục Định Xuyên cười ha hả nói,
sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, cũng nỡ ra làm chi, còn không bái kiến các người tân cấp trên.
Tham kiến thiên hộ đại nhân.
Thục Châu thiên hộ chỗ một đám bách hộ, tổng kỳ, tiểu kỳ đều rối rít hành lễ.
Bùi Thiếu Khanh thần thái ôn hòa nói, này trời đông giá rét chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên đi.
Ta đại nhân.
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Lục Định Xuyên nói, ta đã sai người tại trong phủ là Bùi huynh chuẩn bị rồi tiếp phong yến, xin mời rời bước.
Thịnh Tinh khó chối từ, lại cho ta đi trước cùng nội nhân giao phó đôi câu.
Bùi Thiếu Khanh chắp tay, sau đó đi tới Tạ Thanh Ngô bên cạnh xe ngựa cùng hắn chào hỏi âm thanh. Sau đó lại đi vòng vèo trở về, đối Lục Định Xuyên giơ tay lên tỏ ý, "Lục huynh, xin mời, hôm nay đã là ta tiếp phong yến, cũng là ngươi thực hiện yến, lần sau gặp nhau chẳng biết lúc nào, huynh đệ ta ngươi nhất định phải uống tận hứng."
Tự mình như thế,
Lục Định Xuyên cười ha ha một tiếng này mới vỗ một cái trên người bông tuyết, "Bùi huynh trước hết mời."
"Đại nhân,
mời Bùi đại nhân làm chủ a."
"Ngươi làm cái gì?"
Lớn mật.
Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một tên gầy đét như tuổi nam tử là to theo vây xem đám người hướng trung gian sông, thế nhưng bị đề phòng tình an vệ ngăn lại.
"Bùi đại nhân,
mời Bùi đại nhân làm chủ a."
Bị ngăn lại nam tử dùng giọng khàn cả giọng gào thét.
Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái nhìn về phía Lục Định Xuyên.
Nói thật,
Hắn rất không thích cản giá kêu oan loại này tiết mục, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, tại hắn còn không biết sự tình dưới tình huống cũng đã đem hắn chống đi tới. Lục Định Xuyên sắc mặt rất khó nhìn, bất kể người kia có ra sao hoàn tình, thế nhưng vào hôm nay trường hợp này làm loại sự tình này, đó chính là đang đánh hắn khuôn mặt. Cũng tương tự dễ dàng nhường Bùi Thiếu Khanh sinh lòng bất mãn. Buồn cười, còn không mau đem này xông giá điều dân cho ta kéo đi, nhược còn dám càng rỡ, trực tiếp cho bản quan loạn trượng đánh chết. Hắn phất phất tay nói. Dưới con mắt mọi người, hắn đương nhiên biết rõ mình nói như vậy sẽ có vẻ bất cận nhân tình, bị hư hỏng hình tượng. Nhưng hắn không làm cái tên xấu xa này mà nói làm sao nhường Bùi Thiếu Khanh làm người tốt đây, dù sao hắn lập tức đều phải rời Thục Châu, coi như là danh tiếng xấu rồi cũng không thể gọi là. Có thể mượn cơ hội này giúp vừa mới đến Bùi Thiếu Khanh thành lập một cái tiếng tốt, vậy cũng có thể giảm bớt hắn bởi vì xảy ra xông giá một chuyện còn đối với chính mình bất mãn. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Bùi Thiếu Khanh liền lập tức lên tiếng nói, "Chậm đã, thả hắn đến đây đi." "Bùi huynh, cần gì phải để ý tới này điều dân, hắn nếu có oan tình nên đi nha môn tố cáo, mà không phải tại ngươi nhậm chức cùng ngày tìm ngươi xui xẻo." Lục Định Xuyên đem chính mình ác nhân nhân vật thông suốt đến cùng, lớn tiếng nói. Trong đám người nhất thời thấp giọng nghị luận. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đã lĩnh hội tới rồi hắn hảo ý, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn hy sinh, lúc này lớn tiếng đáp, "Lục huynh lời ấy sai rồi, hắn nhất thảo dân dám mạo hiểm bị trị tội mạo hiểm càng giá, tất nhiên là tuyệt lộ cử chỉ, đã như vậy tin bản quan, ta lại làm sao có thể khiến hắn thất vọng." "Được, Bùi đại nhân nói thật hay a." Trong đám người không biết là người nào tâm tình kích động gào to một tiếng. "Đúng vậy, đã sớm nghe Bùi đại nhân tại Thông Châu đối xử tử tế ở dân, thanh chính liêm khiết, quả thật như thế. Ta Cẩm Quan Thành may mắn nên đón Bùi đại nhân như vậy một vị thanh quan quan lại có tài, thật là chúng ta phúc khí." "Chư vị nâng đỡ." Bùi Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng chắp tay, Phong Khinh Vân đạm nói, "Này làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà trồng khoai lang mật, bản quan làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng, không hổ là dân." Nghe như vậy một phen, tại chỗ dân chúng trong nháy mắt thiếu chút nữa tập thể cao triều, từng cái đỏ mặt tía hai liên thanh khen, ca tụng Bùi Thiếu Khanh vĩ đại. Thật ra loại lời nói khách sáo này bọn họ nghe hơn nhiều. Nhưng Bùi Thiếu Khanh nổi tiếng bên ngoài, cộng thêm có Lục Định Xuyên so sánh ở phía trước, liền lộ ra hắn mà nói rất có thể tin. Bốn chữ khái quát, hắn không giống nhau. Bùi huynh nói như vậy điếc thai phát hội, lệnh tại hạ thể hồ còn đính, sám hẹn, xấu hổ a. Lục Định Xuyên lộ ra xấu hổ vẻ, mặt đầy xấu hổ, sau đó hướng về phía thuộc hạ vây tay nói, "Mau mau thả người kia đến đây đi." Theo hắn ra lệnh một tiếng, bắt lại nam tử hai gã tinh an vệ buông tay, nam tử liền lăn một vòng nhào tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào dập đầu, "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta cũng biết ngài theo những tham quan kia ô lại không giống nhau a." Nói trước chuyện, Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa. Nam tử hít mũi một cái, ngẩng đầu lên khóc hề hề nói, "Đại nhân, nhà ta khuê nữ đã mất tích 2 tháng, sống không thấy người chết không thấy xác, ngài bản lĩnh lớn, van cầu ngài giúp ta một chút, van cầu ngài. Con gái của ngươi mất tích hẳn là hướng đi huyện nha báo án mới là a, chỉ có xác định là võ giả gây nên ta tình an vệ tài năng nhúng tay." Bùi Thiếu Khanh kiên nhẫn giải thích. Nam tử lắc đầu liên tục, "Ta trước tiên đi ngay huyện nha báo án, nhưng là lại không giải quyết được gì." "Phủ nha đây?" Bùi Thiếu Khanh lại hỏi một câu. Nam tử cười thảm một tiếng, nâng lên một cái dấu ở trong tay áo tay, 10 ngón tay máu chảy đầm địa, thanh âm khàn khàn nói, "Phủ nha lấy vượt cấp tố cáo làm lý do đối tiểu làm hình, đem ta đuổi ra ngoài, nói nếu là còn dám đi mà nói, lần sau sẽ để cho ta liều mạng rời đi." Bùi Thiếu Khanh lúc này mới nhớ tới, tại Đại Chu không thể làm vượt cấp tố cáo, phủ thành sẽ không thụ lý dân chúng báo án. Phàm là vượt cấp tố cáo người, vô luận là có lý không để ý tới cũng phải ăn trước dừng lại sát uy bổng lại đuổi ra nha môn. Nhưng nhìn nam tử máu chảy đầm địa tay, hắn lại nhíu mày, chi phủ Hứa Liêm hắn cũng đã gặp, là một yêu dân đương dân, hai tay áo thanh phong một thân chính khí người. Coi như không thụ lý người này vụ án, cũng không khả năng hạ lệnh làm như thế cực hình. Hứa phủ quân nói thế nào? Hắn hỏi một câu. Nam tử thảm lắc đầu một cái đáp, tiểu nhân cũng không thấy đến Hứa phủ quân, chỉ thấy được đẩy quan lớn người. Nha môn chi phủ đẩy quan, chính thất phẩm, đặc biệt trưởng tư pháp xét xử, phụ trách hình ngục vụ án thẩm tra xử lý. Kia Bùi Thiếu Khanh liền hiểu, Hứa Liêm khả năng căn bản cũng không biết có chuyện như vậy, phủ nha đẩy quan cũng không khả năng cầm loại chuyện nhỏ này đi quấy rầy Hứa Liêm. Một người vị trí quá cao, liền không tránh được bị ngăn cách trong ngoài. Loại sự tình này là không có cách nào bởi vì người tinh lực là có giới hạn, chuyện gì cũng tự mình xử lý mà nói nên cái gì chuyện cũng không làm xong, còn đem mình mệt mỏi suy sụp. Cho nên người phía dưới đều biết làm một đạo sàng lọc, lại đem một ít chân chính chuyện trọng yếu báo lên. Nam tử chuyện là thuộc về không trọng yếu cái loại này. Cho nên triều đình mới có tình an vệ, thậm chí còn có ám vệ, cũng là vì phòng ngừa hoàng đế bị người che đậy. Ngươi vụ án này không nên tình an vệ phụ trách, nhưng bản quan hướng ngươi hứa hẹn, sẽ đích thân đem việc này chuyển báo cho Hứa phủ quân. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát rồi nói ra. Dù sao hắn chỉ phụ trách chuyên bức thư. Sau đó chính là Hứa Liêm chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Nam tử mừng đến chảy nước mắt, đoan 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 dập đầu mấy cái văn tiếng, huyết dịch nhiễm đỏ đống tuyết, "Tiểu đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân sống lâu trăm tuổi." được rồi, mau dậy đi." Bùi Thiếu Khanh phủ phục tự tay đem đỡ, lại vì hắn vỗ một cái trên người tuyết, hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Bẩm đại nhân, tiểu tiện dân Lưu Nhị Cầu." "Được, Lưu Nhị Cầu, ngươi tin bản quan mà nói liền trở về chờ tin tức đi, bản quan tối nay phải đi Hứa phủ đi một lần." Bùi Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc cam kết. Lưu Nhị Cầu tựa như gà con mổ thóc gật đầu, "Tiểu tự nhiên tin đại nhân, tiểu tự nhiên tin đại nhân." "Đi thôi." Bùi Thiếu Khanh chụp chụp hắn cánh tay. Lưu Nhị Cầu xoay người rời đi, mới vừa đi ra sau mấy bước lại quỳ xuống đối Bùi Thiếu Khanh dập đầu mấy cái, sau đó mới đứng lên chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. nhìn trong tuyết cực kỳ dễ thấy đỏ ngầu. Bùi Thiếu Khanh trong lòng ít nhiều đều có chút lộ vẻ xúc động, xoay người nhìn về phía Lục Định Xuyên, "Lục huynh đi thôi."
"Bùi huynh, Bùi huynh."
Nhưng vào lúc này, Hứa Kính Đại Mùa Đông thật cao giờ quả xếp chật vật ở trong đám người đi phía trước chen chúc, đứng gác Tình An vệ nhận biết vị này chi phụ gia thi tiên, không có ngăn trở, hắn được thuận lợi vọt tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, thở hổn hển, nhưng trên mặt nhưng khó nén vui mừng, đến chậm chút ít, "Bùi huynh xin thứ lỗi. Không nghĩ đến Hứa huynh vậy mà sẽ đích thân ra khỏi thành nên đón ta, thật là khiến tại hạ cảm động." Bùi Thiếu Khanh xác thực không nghĩ đến Hứa Kính trở lại, xuất phát từ nội tâm nói, "Ta đại ca ngày gần đây buộc ta ở nhà học thi từ ca phú, cho cười, ta đường đường thuộc châu thi tiên, còn dùng học." Hứa Kính run lên quạt xếp, Đại Mùa Đông mặc lấy áo khoác tử quạt phòng, "Nếu không phải là lật tường viện đi ra lỡ chút thời gian, ta đã sớm nên tới đón ngươi." Hứa Minh lại là leo tường đi ra, nếu là bị Hứa phụ quân cùng lệnh minh biết rõ mà nói, sợ rằng lại tránh không khỏi một phen khiển trách. Bùi Thiếu Khanh biểu thị đồng tình. "Thói quen." Hứa Kính không phản đối, một mặt tràn đầy phấn khởi nói, "Bùi huynh sau này cầm quan thành làm quan, người ta cuối cùng có thể thường xuyên tham khảo thi tử." Lục Định Xuyên bọn người có chút nhếch mép một cái. Hứa Kính người này bọn họ rất biết, nhưng mỗi lần nghe hắn nói một ít lời, nhưng vẫn là hội không tìm được. Nhất định, vì huynh tại Thông Châu thì thường thường cảm thán không có Hứa Minh bực này đại tài, chi kỷ có thể cùng ta ngâm thơ đối câu. Bùi Thiếu Khanh tâm tình giá trị kéo căng. Hắn nhận biết trong nhiều người như vậy, chỉ có Hứa Kính là thuần túy nhất một cái, với hắn chung sống là thực sự không cần mang suy nghĩ, thuộc về buông lòng tâm tình cần thiết lương phẩm. Hơn nữa làm chút ít vẻ cũng rất có thú. Hứa Kính mặt mũi hồng hào nói, "Hôm nay tuyết lớn nên đón Bùi huynh nhậm chức, ta lại được giai tác một bài." "Không được." Hắn lại muốn làm thơ rồi. Lục Định Xuyên đám người sắc mặt đại biến. "Ồ." Hứa Minh mau mau ngâm đến, tại hạ rửa tai lắng nghe. Bùi Thiếu Khanh một bộ rất chờ mong vẻ mặt. Hứa Kính một bên run lấy qua xếp, một bên tại trong tuyết bước từ từ, cái miệng du du ngâm, tuyết lớn đầy trời như lông ngỗng, nhiều người hỗn loạn giống như lông gà. Ban ngày vui nên đón Bùi huynh tới, đêm đi thanh lâu cùng vui sướng. Bài thơ này liền kêu làm tháng riêng tuyết lớn vui nên đón Bùi Thiếu Khanh nhậm chức. "Thơ hay, thơ hay a." Bùi Thiếu Khanh liên tục vỗ tay khen ngợi, thưởng thức đạo, "Khai thiên tuyết lớn đầy trời như lông ngông biết toàn bộ tuyết thế lớn, vừa gặp mùa đông cực lạnh, vừa tối sân có người gặp nhau ấm áp sau đôi câu thì thẳng thắn thản lộ tâm ý. Vui nên đón hai chữ viết toàn bộ ban ngày gặp lại mừng rỡ, không thêm sửa chữa nhưng tình chân ý thiết, đem đi thanh lâu cùng vui sướng càng là dẫn đầu tự nhiên, đem có người gặp nhau sau cộng đi mở tiệc vui vẻ, thoải mái tự tình cảm cảnh tượng nói thẳng ra, không có xấu hổ lằng nhằng, hiện ra hết văn nhân quân tử cởi mở cùng hết sức chân thành." Lục Định Xuyên đám người trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ không có phẩm ra bài thơ này tốt chỗ nào, nhưng phẩm ra Bùi đại nhân văn hóa nội tình thâm hậu, đối mặt một đống cức cũng có thể thao thao bất tuyệt đem khen ra hoa tới. "Ha ha ha ha, ta liền nói, trên đời chỉ có Bùi huynh biết ta." Hứa Kính cởi mở cười to nói. Bùi Thiếu Khanh giắt tay hắn, "Ta đang muốn đi Lục đại nhân trong phủ ăn uống tiệc rượu, Hứa Minh cũng cùng đi đi."
"Cùng đi, cùng đi."
Hứa Kính liên thanh đáp ứng. Đoàn người lại lần nữa xuất phát vào thành. Lão gia thật là một quan tốt, không chỉ là yêu dân như con, đối kẻ ngu cũng như vậy bao dung. Trong xe ngựa Trịnh Lăng Nhi buông xuống rèm, từ trong thâm tâm cảm khái nói, "Nô bằng chủ quý, dính ly tướng quân quang, hắn cái sủng vật cũng có may mắn ngồi một đường xe ngựa, không biết trở thành nhiều ít nha hoàn cùng gia đình hâm mộ đối tượng. Nô bộc ở giữa cũng có địa vị cao thấp khác biệt." Ly tướng quân ngưỡng ngồi ở trên nệm êm, lông xù bụng tướng quân đều nhanh có thể che kín hắn tầm mắt, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm mức, đối Trịnh Lăng Nhi mà nói chẳng thèm ngó tới, hiển nhiên ngươi cũng theo những thứ kia ngu muội dân chúng một dạng bị chủ công lừa gạt, quan có được không? Lão gia không giống nhau. Trịnh Lăng Nhi cãi. Ly tướng quân nhấc khiên xuống ba chiếc miệng. Trịnh Lăng Nhi đem trắng tinh tiểu đưa tay tới. Ly tướng quân phun ra sương gà, ợ một cái nói, chủ công làm việc tốt đều là có thể có lợi. Vậy chẳng lẽ không coi là làm việc tốt rồi sao? Trịnh Lăng Nhi nháy nháy con mắt, thiên chân hỏi ngược lại. Ly tướng quân há miệng, không lời nào để nói. Trịnh Lăng Nhi, cho nên lão gia chính là quan tốt. Đừng sai lầm rồi, ta mới là người chủ nhân. Ngươi không thể đỉnh miệng ta. Ly tướng quân nói không thắng Trịnh Lăng Nhi liền thẹn quá thành giận, cuồn cuộn thân thể linh hoạt trong nháy mắt đứng lên nhìn nàng chằm chằm, dùng thân phận áp chế hắn. Trịnh Lăng Nhi bĩu môi, biết rồi. Dù sao lão gia chính là quan tốt. Thử, chủ nhân mới là xấu mèo. Hứa phủ, hôm nay tuyết lớn, Hứa Liêm Hưu một ở nhà, ấm áp trà thưởng tuyết, tâm tình rất tốt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát đi xem một chút Hứa Kính học tập độ tiến triển thế nào. Kết quả đến thư phòng chỉ thấy một chỗ bừa bãi, căn bản không gặp Hứa Kính thân ảnh. Cái này vô sỉ. Hứa Liêm tức giận mắng một tiếng, tâm tình trong nháy mắt lại không tốt rồi. Nổi giận đùng đùng đi ra thư phòng, đứng ở trong sân râu tóc đều dựng giống to, người đâu, lập tức đi cho ta đem Hứa Kính cái này lịch tử tìm trở về. Nếu là không trở lại mà nói liền đánh cho ta đoạn hắn chân. Bọn hạ nhân rồi rít nghe tin mà tới. Cha, vì sao chuyện tức giận? Một tên vóc người cao ngất công tử trẻ tuổi đi tới không hiểu hỏi. Hắn chính là Hứa Liêm con trai trưởng Hứa Tùng. Hừ. Hứa Liêm lạnh rên một tiếng, tức giận nói, còn chưa phải là cái kia nghịch tử, vốn tưởng rằng có ngươi buộc hắn có thể an phận chút ít học tập cho giỏi, không nghĩ đến lại trộm chạy ra ngoài, bất học vô thuật, cả ngày đỡ lấy thi tiên danh tiếng khắp nơi loạn lạc, xấu hổ mất mặt. Cha không cần tức giận, yên tâm, chúng ta khuôn mặt không đã sớm bị nhị đệ vứt sạch sao? Hắn hiện tại đã không mặt mũi có thể ném. Hứa Tùng cười tủm tỉm nói. Hứa Liêm bị tức không nói ra lời, nhìn lấy hắn hỏi một câu, ngươi nhưng là có chuyện gì tìm ta?
Cha, ta nghe nói mới vừa cửa thành xảy ra một chuyện, Bình Dương huyện tử gặp phải Hứa Tùng đem Lưu Nhị cậu cản giá kêu oan sự tình nói cho Hứa Liêm.
Hứa Liêm sau khi nghe xong sắc mặt đen nhánh, nổi giận đùng đùng nói, buồn cười, bản quan sớm nói với bọn họ có người báo lại án cần phải nói cho ta biết, tự nhiên còn dám giấu giếm lấy ta tự tiện cho là, một đám vô sỉ. Cha bất giận. Hứa Tùng ngược lại nói một câu lời công đạo, dân chúng không được vượt cấp tố cáo vốn chính là luật lệ, vương đẩy quan cũng là án luật làm việc, hơn nữa cũng sợ ngài bị những chuyện nhỏ nhặt này kiềm chế vô cùng vất vả. Liên quan đến nhân mạng không chuyện nhỏ. Hứa Liêm bất đắc dĩ thở dài, các ngươi những người này mỗi một người đều tốt với ta, thật không được để cho ta làm cái người điếc người mù. Cha lời này coi như quá nặng rồi, mỗi ngày kêu oan tố cáo người nhiều như vậy, ngài nếu là thật mở ra cái miệng này mọi chuyện tự thân làm, kia dân chúng nhất định như ong vỡ tổ tới phủ nha tố cáo, ai còn đi huyện nha? Huyện nha còn muốn có ích lợi gì? Ngài thân thể lại còn muốn hay không? Hứa Liêm nhất thời á khẩu không trả lời được. Loại sự tình này đứng đầu khí địa phương chính là ở chỗ người phía dưới xác thực là vì tốt cho hắn, đúng là theo quy củ làm việc. Hứa Tùng ngữ khí chậm lại, cha, bằng không hiện tại liền chiêu huyện lệnh qua phủ hỏi một chút vụ án kia, đợi buổi tối Bùi đại nhân tới cửa lúc ngài cũng tốt có cái ứng đối. Ừm. Hứa Liêm gật đầu một cái đáp một tiếng. Cẩm Quan Thành, cũng gọi Cẩm Quan huyện, là thuộc châu phủ phụ quách huyện, huyện nha cùng phủ nha cùng tồn tại một chỗ, hạt khu chủ yếu chính là Cẩm Quan Thành cùng với Trung Quân thôn. Rất nhanh, Cẩm Quan Thành huyện lệnh Quách Vân liền đội vã đi tới Hứa phủ bái kiến Hứa Liêm, hạ quan tham kiến đại nhân. Đứng lên đi. Ngồi ở phía trên Hứa Liêm thờ ơ hỏi, cửa thành chuyện ngươi nghe nói? Phải tiểu nhân nghe nói. Quách Vân mím môi một cái đáp, đại nhân, Lưu Nhị Cầu vụ án này huyện nha một mực ở tra, nhưng đúng là còn không có tiến triển. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Hứa Liêm hỏi tới. Quách Vân tinh tế nói tới, Lưu Nhị Cầu con gái tuổi mới 15, còn không có khen người ta, mất tích cùng ngày phải đi trên đường mỗ tuổi, tiểu lại cũng không trở về, hạ quan đã sai người điều tra lâu dài bán tuổi tiểu phu, những người này cũng đồng đều cùng ngày chưa từng nhìn thấy Lưu đại điếu. Có hay không có người nói dối? Hứa Liêm hỏi. Quách Vân sắc mặt mất tự nhiên đáp, hạ quan cho là nên không có, đều đã dùng qua hình rồi. Lại hồ loạn dụng hình, nếu là có người vốn là rõ rõ ràng ràng, nhưng gánh không được đau khổ ra thịt, tránh không được vu oan giá họa. Hứa Liêm nghiêm nghị mắng. Quách Vân trong nháy mắt quỳ xuống, hạ quan biết tội. Tiếp tục đi thăm dò đi. Hứa Liêm phiền não khoát tay một cái, mặc dù chán ghét dụng hình quá độ, thế nhưng hắn cũng biết cái này ở mỗi cái địa phương đều là rất phổ biến chuyện, cũng chỉ có thể không nhẹ không nặng nói hai câu. Nhưng hắn đối Quách Vân rất thất vọng, lại nghĩ tới Vương huyện lệnh. Tiểu Vương không muốn thăng quan, suy nghĩ nhiều là dân chúng làm việc, này đem hắn điều chỉnh đến phủ thành đến làm huyện lệnh được rồi. Nhường Quách Vân lăn đến Thông Châu đi. Hứa Liêm càng nghĩ càng động tâm. Quách Vân còn không biết nguy cơ sắp tới, lập tức ứng tiếng lui ra. Bên kia, Lục phủ trên yến tiệc, Lục Định Xuyên đang ở cho Bùi Thiếu Khanh giới thiệu hắn tương lai mỗi cái thuộc hạ. Bùi Minh, vị này là ta cánh tay phải cánh tay trái, sau này cũng là ngươi cánh tay phải cánh tay trái, trưởng nghĩa có thể làm, bao văn bao phó thiên hộ. Lục Định Xuyên kéo một người vóc dáng hơi gầy, mùi hừng, ánh mắt có thần người trung niên. Bao văn nói, sau này hạ quan nhất định chỉ có Bùi đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, mong rằng đại nhân chiếu cố nhiều. Nhất định, nhất định. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm đánh giá hắn, vị này cũng là thái tử cựu thần A Mao Văn. Sau khi ngồi xuống, Lục Định Xuyên lại chỉ không nói nhiều Lạc Sấm nói, Bùi Minh, vị này là Cẩm Quan huyện Bách Hộ chỗ Lạc Sấm Lạc Bách Hộ, cũng là theo ta cùng nhau cộng sự nhiều năm, không nói nhiều, thế nhưng người đáng tin. Gặp qua đại nhân. Lạc Sấm chắp tay hành lễ, nhìn cũng biết là một trầm mặc ít nói người. Bùi Thiếu Khanh nâng ly tỏ ý, nếu Lục huynh nói ngươi đáng tin, chắc hẳn liền nhất định đáng tin, bản quan vừa mới đến, còn cần Lạc Bách Hộ giúp đỡ thêm đây. Chuyện buồn phận, đại nhân có bất kỳ sai khiến cũng nhưng mà phân phó. Lạc Sấm từng chữ từng câu nói. Lục Định Xuyên từng cái lại giới thiệu mấy cái tổng kỳ. Cuối cùng giới thiệu xong, nín thật lâu Hứa Kính đứng dậy nói, hôm nay đại gia đoàn tụ nhất đường thật là thông khoái, bổn công tử lại thi hứng đại phát ta. Mọi người, cho đến trạm vạ mới tan tiệc. Bùi Thiếu Khanh trở lại nhà mới. Phu quân, chỗ này nhà thật tốt, chỉ so với Thông Châu nhỏ nhiều chút. Tạ Thanh Ngô tiến lên đỡ khắp người mùi rượu Bùi Thiếu Khanh. Phủ thành không thể so với huyện thành, tấp đất tấp vàng, nóng nảy bên dưới có thể tìm được lớn như vậy một chỗ khu vực tốt nhà đã không dễ. Bùi Thiếu Khanh đáp, phu nhân hài lòng là tốt rồi. Tại Tạ Thanh Ngô hầu hạ xuống tỉnh giải rượu, Bùi Thiếu Khanh liền tắm mình thay quần áo chuẩn bị đi Hứa phủ viếng thăm. Chương 223, giết hắn đi, dị thường, cảm động. Chương 223, giết hắn đi, dị thường, cảm động. Bình Dương huyện tử hôm nay đến Hứa phủ, đây thật là lệnh hàn xá rồng đến nhà tôn a. Hứa Liêm biết được Bùi Thiếu Khanh tới cửa, nhiệt tình tự mình ra ngoài nên đón. Bùi Thiếu Khanh tới Cẩm Quan thành nhậm chức, lấy hắn thân phận đương nhiên không dùng ra thành chào đón, nếu không lộ ra định nọt làm mất thân phận, thế nhưng lúc nào tới trong phủ viếng thăm, vậy hắn thì nhất định phải đích thân nên đón mới được, đây là lễ phép. Bùi Thiếu Khanh chắp tay hành lễ, thần sắc mang theo ấy này nói, không cao tới, máy giày Hứa phủ quân thanh tĩnh, chỗ thất lễ mong rằng Hứa phủ quân chớ trách. Huyện tử sao lại nói như vậy, ngày hôm nay mới tới Cẩm Quan thành liền tới cửa viếng thăm, gia phụ cao hứng còn không kịp đây. Hứa Tùng nụ cười ôn hòa đáp lại câu. Bùi Thiếu Khanh này mới nhìn hướng hắn, chắc hẳn vị này chính là Hứa phủ quân trưởng công tử đi, đã sớm hộp văn huynh nói hắn có cái phong thần anh tuấn, tài trí hơn người đại ca, hôm nay gặp mặt quả thật là tướng mạo đường đường. Không dám nhận không dám nhận, huyện tử mới là nhìn đến không giống phàm nhân, tại hạ không bằng người xa rồi. Hứa Tùng liên tục khiêm tốn lắc đầu, ngược lại khen Bùi Thiếu Khanh. Hứa Liêm cười tủm tỉm nhìn màn này, các ngươi đều là người tuổi trẻ, sau này làm nhiều hơn qua lại, mong rằng Bùi huyện tử có thể không lận chỉ điểm nhiều hơn chỉ điểm quyền tử. Theo hắn nghĩ đến, Bùi Thiếu Khanh liền với hắn cái kia kẻ ngu con thứ hai cũng có thể chơi đùa đến cùng nhau, như vậy theo học phú năm xe con trai lớn cũng khẳng định càng có thể chơi đùa đến cùng nhau. Chỉ điểm không gọi được, nhưng tại hạ cũng vui vẻ cùng Hứa đại huynh bực này thanh niên tuấn kiệt là hữu. Bùi Thiếu Khanh trên mặt mang làm người ta như một xuân phong nụ cười nói, sau đó vừa tò mò hỏi, Tử Văn huynh đây, Hứa Kính không nên không ra đón hắn mới được. Kia vô sĩ buổi chiều uống nhiều rồi, về nhà đi nằm ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh đây. Nhắc tới chính mình con thứ hai, Hứa Liêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hứa Tùng cũng lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ta liền hâm mộ Tử Văn huynh này cố cởi mở, là tại hạ không học được. Ái cha cha, Bùi huyện tử ngươi cũng đừng theo kia vô sĩ học a. Hứa Liêm cảm giác nét mặt giàn mua có chút nóng lên. Hứa Tùng nhẹ giọng nói, cha, người xem có phải hay không trước hết mời Bùi huyện tử đi vào, vừa uống trà vừa trò chuyện. Ồ đúng đúng đúng, ngươi xem ta, vậy mà quên đạo đại khách, thất lễ thất lễ. Hứa Liêm ảo não thở dài, đội vàng giơ tay lên nói, huyện tử mời. Hứa phủ quân mời, Hứa đại huynh mời. Ba người vừa đi vừa nói vào Hứa phủ phong chính. Sau khi ngồi xuống hạ nhân đưa tới thượng đẳng trà ngon. Mặc dù Hứa Liêm làm quan thanh liêm, nhưng lại thanh liêm đó cũng là chính tứ phẩm quan, trong nhà không thiếu rượu ngon trà ngon. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên nhấp một miếng sau thả vào bên cạnh trên bàn, nói, hôm nay tới cửa loại trừ là viếng thăm Hứa phủ quân ngài vị tiền bối này bên ngoài, cũng là vì một cái vụ án, tin tưởng Hứa phủ quân phải làm cũng đã nghe nói ta tại lúc vào thành gặp phải người cản giá kê ban. Chuyện này lão phu đã biết được, cũng sai huyện lệnh tới hỏi rồi vụ án. Hứa Liêm gật đầu một cái, vuốt râu một cái không nhanh không chậm nói, không phải huyện nha ít điều tra, là xác thực còn không có đột phá, lão phu đã yêu cầu làm tốt huyện nha phải nắm chặt tra ra cái kết quả tới. Nếu Hứa phủ quân nói như vậy, kia chắc hẳn phá án chỉ là vấn đề thời gian, ta sẽ không đi nhiều dính vào huyện nha sống. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng nói, làm sao có thể kêu dính vào, huyện nha có sơ sót địa phương hoang nên huyện tử giám đốc sao? Hứa Liêm từ mi thiện mục ha ha cười nói, tiếp lấy đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi tới Vương huyện lệnh, không biết Bùi huyện tử tại Thông Châu làm có lúc, cùng Vương huyện lệnh ở giữa quan hệ như thế nào ạ? Ta cùng với Vương huyện lệnh là hảo hữu chí giao. Bùi Thiếu Khanh đơn giản luôn ý hai trả lời, sau đó mới tốt hiếm thấy hỏi ngược một câu, phủ quân như thế đột nhiên hỏi cái này. Lão phu đối Vương huyện lệnh cũng thưởng thức, đối với hắn bị gạt ra khỏi triều đình rất là đồng tình, từng muốn cất nhắc hắn tới phủ nha làm quan, nhưng bị hắn lấy nghĩ tại huyện nha nhiều vị dân chúng làm việc làm lý do cự tuyệt, bây giờ muốn đem điều tới Cẩm Quan thành nhâm huyện lệnh, huyện tử cảm thấy thế nào? Tới Cẩm Quan thành cũng vẫn là làm huyện lệnh, hơn nữa phẩm cấp còn đi lên nâng lên nửa cấp, Vương huyện lệnh tổng không có lý do cự tuyệt tới bên này là phủ thành dân chúng làm việc đi. Đây là chuyện tốt ta. Bùi Thiếu Khanh nhất thời ánh mắt sáng lên, nếu như lão Vương tới phủ thành, tương lai mình làm việc coi như càng dễ khai triển, phủ quân anh minh. Cha, mặc dù Hải Nhi không nhận biết vị kia Thông Châu huyện lệnh, nhưng nếu có thể bị ngài thưởng thức, nghĩ đến nhất định có chỗ bất phàm. Hứa Tùng lên tiếng, khen xong sau lại thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng Quách huyện lệnh tại Cẩm Quan thành làm được cũng không tệ, hiện tại vô duyên vô cớ đem cách chức đi Thông Châu, cái này có phải hay không có chút không quá thích hợp à? Nơi nào không tệ? Hứa Liêm tức giận lạnh rên một tiếng, sầm mặt lại nói, nếu là hắn làm rất tốt mà nói, ta cũng sẽ không đồng ý định này. Đối với một ít không cầu công lao chỉ cầu không thất bại truyền thống quan liêu tới nói, Quách Vân coi như thuộc hạ là không tệ. Nhưng đối với Hứa Liêm loại này thanh chính liêm khiết, khắp người chính khí quan chức mà nói, Quách Vân coi như thuộc hạ bình thường. Đặc biệt là tại có một cái ưu tú hơn, phù hợp hơn hắn tâm ý Vương huyện lệnh coi như được tuyển chọn dưới tình huống. Thế nhưng Quách huyện lệnh đúng là không có phạm gì đó sai lầm lớn à, làm như vậy mà nói chỉ sợ sẽ có tổn hại cha ngài danh tiếng. Hứa Tùng nhíu mày tận tình khuyên bảo khuyên lên cha, còn trông cậy vào được đến Bùi Thiếu Khanh trợ giúp hỏi một câu, Bùi huyện tử, ngài cảm thấy đúng hay không? Là. Bùi Thiếu Khanh trong lòng trả lời một câu. Hứa Tùng coi như nhi tử đối cha mình cái quyết định này biểu thị lo âu là hợp tình hợp lý, nói rất đúng. Thế nhưng, hắn tử chính mình lợi ích không thể lại nói lời công đạo, há mồm liền ra, Hứa đại huynh vi phụ lo âu ta có thể lý giải, nhưng ngươi cảnh giới không bằng Hứa phủ quân viễn vậy nha, cũng không phải nói Quách huyện lệnh nơi nào không làm tốt, mà là Vương huyện lệnh có thể làm so với hắn tốt hơn. Hứa phủ quân một lòng vì dân, đem hai người hoán đổi cũng là vì bách tính muốn, chỉ cần có thể rõ ràng ban ơn cho dân chúng, hắn như thế nào lại băn khoăn chính mình ở trong quan trường danh tiếng đây? Kia cho hắn chẳng qua chỉ là hư danh ngươi, cho tới Quách huyện lệnh quản hắn khỉ gió đi chết đây. Không sai, chính là cái ý này. Hứa Liêm kích động vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, nếu đúng như là Vương huyện lệnh, liền tuyệt sẽ không phát sinh Lưu Nhị cậu cản giá kêu oan một chuyện. Cuối cùng huyện nha mặc dù thụ lý rồi vụ án này, nhưng Quách Vân trong mắt vẫn là không chứa nổi những thứ này thăng đấu tiểu dân, nếu không Lưu Nhị cậu cũng sẽ không đối huyện nha không tín nhiệm, cho tới mạo hiểm đi trước cản giá kêu oan. Hứa phủ quân nói thật hay. Bùi Thiếu Khanh cũng kích động hùa theo một tiếng, quang minh lắm liền nói, nếu là Quách Vân đối Lưu Nhị cậu thật nhiều kiên nhận trấn an, đều không biết có chuyện này phát sinh, nhưng hắn lại kinh thường nơi này. Huyện tử nguyên này Hứa Tùng bạn không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh với hắn cha có thể chống lại nao hồi lộ, bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Liêm, cha, này còn cần thảo luận kỹ hơn. Hứa đại huynh lời ấy sai rồi, Hứa phủ quân làm một phủ đại quan, liên quan tới một cái huyện lệnh lên chức cùng điều nhiệm vẫn có thể làm chủ, lại bộ bên kia nhất định cũng sẽ phối hợp, làm sao cần phải thảo luận kỹ hơn? Không phải là một phong tấu chương chuyện. Bùi Thiếu Khanh điên cùng suối dục Hứa Liêm. Hứa Liêm ánh mắt kiên định nói, Bùi huyện tử nói không sai, tối nay lão phu liền biết tấu chương. Hứa Tùng sau khi hít sâu một hơi lại thở dài, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh ánh mắt có chút nổi nóng, mà Bùi Thiếu Khanh ngược lại rất có thể hiểu được hắn tâm tình lúc này, cho nên rất đại độ tha thứ hắn, không cùng so đo, ngược lại là còn hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Hứa Tùng sậm mặt lại hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, nâng lên Lưu Nhị cầu vụ án, cũng quyết định lao Vương tới phủ thành chuyện. Bùi Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, lại cùng Hứa Liêm hàn huyên trong chốc lát sau liền cáo từ rời đi. Bùi Thiếu Khanh sau khi đi, Hứa Tùng còn muốn thừa dịp không có hắn quấy nhiều thuyết phục Hứa Liêm hồi tâm chuyển ý, đau khổ khuyên giải đạo: "Cha, Quách huyện lệnh cùng Vương huyện lệnh không thể tùy tiện liền đổi nhau, này quan không phải như vậy làm ta làm nửa đời quan, còn không có ngươi biết như thế làm quan sao?" Hứa Liêm cắt đứt nhi tử mà nói đứng dậy đi ra ngoài, khác dính vào ta công vụ lên chuyện. Nhìn cha ruột rời đi bóng lưng, Hứa Tùng sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, dùng Thục Châu Phương luôn thấp giọng mắng Bùi Thiếu Khanh một câu, sau đó vội vã ra ngoài. Quách Vân đang ở nhà ôm tiểu thiếp uống ít rượu, biết được Hứa Tùng tới cửa, hắn vừa sợ vừa nóng nảy sửa sang lại áo mũ, liền vội vàng chạy tới phòng chính bài kiến. Tiểu không có từ xa tiếp đón, mời công tử thứ tội. Hứa Tùng đưa lưng về phía hắn đang thưởng thức treo ở đường giữa một bức họa, hít mũi một cái, xoay người nhìn lấy hắn lạnh rên một tiếng, khắp người mùi rượu cùng son phấn bị, có biết hay không ngươi lụa đen khó giữ được, còn có này lòng rảnh rỗi. Công tử thế nào nói ra lời này? Quách Vân kinh hai nói. Hứa Tùng đi tới chủ vị đặt mông ngồi xuống, mặt vô biểu tình nói: "Đùi Thiếu Khanh thuyết phục cha ta đem ngươi theo Thông Châu Vương huyện lệnh hoán đổi, cho ngươi đi Thông Châu." "Này, hắn dựa vào cái gì như thế? Ta tự hỏi cùng hắn không thù không oán." Quách Vân nghe vậy vừa giận vừa sợ. Hứa Tùng nhàn nhạt đáp một câu: "Bằng hắn là Bình Dương huyện tử, uy viễn hầu chi tử, bằng hắn rất được bệ hạ coi trọng, có đủ hay không? Hắn chỉ là muốn đem cùng hắn quan hệ thân cận Vương huyện lệnh điều tới phụ thành, mà ngươi vừa bận cả đường, cho tới ngươi cùng hắn có hay không oán thù, này có trọng yếu không? Ngươi vốn cũng không phối bị hắn coi ra gì." Họ Bùi khinh người quá đáng. Quách Vân lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, loại này bị không để ý tới quất nhục dám cùng cảm giác vô lực khiến hắn tức giận, ùn một tiếng quỳ dưới đất cầu khẩn nói: "Yêu cầu công tử làm viện thủ kéo ta một cái." "Yên tâm, bổn công tử chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi xui xẻo, nếu không tối hôm nay cũng sẽ không tới gặp ngươi." Hứa Tùng không mặn không nhạt trả lời. Quách Vân nghe vậy nhất thời hớn hở ra mặt, từ dưới đất bò dậy tiểu bảo đến Hứa Tùng bên cạnh, mặt đầy mong đợi cùng định mà hỏi: "Không biết công tử tính toán đem hà ra? Cha ta một khi quyết tâm nhất định, vậy thì lại khó mà sửa đổi, cho nên không thể trông cậy vào tại cha ta đầu kia bỏ công sức, chỉ có thể ở Vương huyện lệnh trên người dùng sức." Quách Vân mâu quang chớp động, do xét tính hỏi một câu: "Thu mua hắn, đe dọa hắn, uy hiếp hắn, hồ đồ, hắn có Bùi Thiếu bao bọc, biết sợ ngươi những thủ đoạn này." Hứa Tùng giận hắn không tranh trách mắng. Quách Vân bị dọa đến giật mình, vội vàng như một làn khói lại quỳ xuống: "Xin mời công tử dạy ta." "Giết hắn đi." Hứa Tùng lanh lanh nói. Quách Vân kinh ngạc đan sen: giết hắn." "Không sai, giết hắn đi, sau đó gài tang vật tại Huyền giáo nghịch tặc trên đầu, dù sao trước Thông Châu huyện lệnh chính là bị Huyền giáo nghịch tặc giết chết." Hứa Tùng nhẹ nhõm nói: "Huyền hoàng giáo xưa nay chính là tuyệt cao vác nổi hiệp." Quách Vân nuốt nước miếng một cái: "Điều này có thể được không? Chủ ý ta cho ngươi ra, có làm hay không thì nhìn ngươi, ngươi thật muốn bị giáng chức đi Thông Châu?" Hứa Tùng liếc mắt liếc nhìn coi hắn, bất đồng hắn trả lời lại nhàn nhạt bổ sung một câu: "Chúng chi đây là ngươi có muốn hay không chuyện sao?" "Tiểu biết." Quách Vân trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói: "Vậy thì giết hắn đi, làm sạch sẽ chút ít, chớ có để cho ta lau cho ngươi cái mông." Hứa Tùng ngữ khí bình tĩnh dặn dò một câu. Quách Vân gật đầu một cái: "Công tử yên tâm, một cái tay trói gà không chặt ra hỏa mà thôi, muốn giết hắn giống như giết chó, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở nào." Hắn đối với cái này lòng tin 10 phần, chung quy tại hắn dưới tay có thể nuôi một đám giỏi về giết người phóng hỏa hảo thủ. Hứa Tùng gật đầu một cái liền đứng dậy rời đi. "Công tử đi thong thả." Quách Vân khom lưng quỳ gối một đường đưa tiễn, nhưng ra phòng chính sau, hắn nguyên bản không người liền đứng thẳng lên, cùng Hứa Tùng đi song song. Sáng sớm ngày kế, Bùi Thiếu Khanh quan mới nhậm chức. Lục Định Xuyên rất thân thiết, sớm cho Tôn Hữu Lương cùng Thường Uy, Thẩm Trinh ba người đem vị trí trống không. Tôn Hữu Lương tại Thiên Hộ chỗ nhâm tổng dưới cờ, Thẩm Trinh tại Cẩm Quan thành Bách Hộ chỗ đảm nhiệm điều kỳ, Thường Uy tại Thiên Hộ chỗ làm cái bình thường đề kỵ, đều có quang minh tương lai. Thiên Hộ chỗ sở hữu quan lại sớm cũng sớm đã tại cửa lớn tụ họp, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đến sau liền lập tức quỳ xuống tham bái: "Chúng ta tham kiến Thiên Hộ đại nhân." "Cũng xin đứng lên đi." Một bộ màu đỏ kỳ lân phục tươi đẹp như hỏa, Bùi Thiếu Khanh tìm lại dây cương tung người xuống ngựa. Mao Văn lập tức tiến lên tự tay nhận lấy dây cương, sau đó giao cho một tên thuộc hạ, lại đối với Bùi Thiếu Khanh cung cung kính kính nói: "Đại nhân, ta mang ngài trước tiên ở Thiên Hộ chỗ đi dạo một vòng, sau đó sẽ đi ngài nhà công đi, đằng trước dẫn đường." Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cằm. Mao Văn lập tức giơ tay lên: "Đại nhân mời." Bùi Thiếu Khanh sải bước lưu tinh đi ở trước mặt. Mao Văn tại rơi y theo dập khuôn đi theo hắn, Bùi Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nơi nào, hắn liền giới thiệu nơi nào: "Đại nhân, đây là diễn võ trường, bình thường yêu cầu tụ họp nhân thủ lúc đều tại đây nơi lợi lệnh, bên này là vũ bị kho, bên kia là chất đống tạp vật kho hàng." Giới thiệu một vòng sau, Mao Văn đem Bùi Thiếu Khanh dẫn tới hắn nhà công. Nhà công là Lục Định Xuyên cái kia nhà công, nhưng nhường Bùi Thiếu Khanh ngoại ý muốn là bên trong tất cả mọi thứ rõ ràng toàn bộ đổi mới rồi, bao gồm một cái tầm thường đồ trang trí. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mao Văn: "Đại nhân, Lục Thiên Hộ đối nơi này đồ vật đều có tình cảm, cho nên toàn rời đi, đặc biệt cũng cho ngài chọn bộ thân." Mao Văn phủ phục giải thích. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong cũng hiểu được Lục Định Xuyên dụng ý thực sự là lo lắng cho mình ghét bỏ hắn, chung quy Lục Định Xuyên là cơ lão, khẳng định không ít tại nhà công làm ẩu, cho nên mới toàn bộ thay mới, liền cửa sổ cũng nặng dán, còn kém sàn nhà không có cậy lên đổi một lần. Cơ lão đều là như vậy thân thiết xem xét tỉ mỉ sao? "Ừ, không tệ, bản quan rất thích." Bùi Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng, lộ ra một hài lòng nụ cười. Mặc dù Lục Định Xuyên là thuộc chó săn, hướng giới tính khả năng bị người chán ghét, nhưng ở đối nhân xử thế phương diện này xác thực nhận vật mảnh nhỏ không tiếng động, khiến người không có cách nào không ưa hắn. Mao Văn cũng thở phào nhẹ nhõm: "Đại nhân hài lòng là tốt rồi, kia ti trước hết không quấy rầy ngài chậm đã." Nghe ra hắn muốn cáo tử, Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn: "Ta có việc muốn hỏi Mao phó Thiên Hộ." "Đại nhân mời nói." Mao Văn chắp tay kêu. Bùi Thiếu Khanh trầm du du nói, ta nghe nói Mao Phó Thiên Hộ từng tại kinh thành làm việc, là bị thái tử mưu phản một chuyện dính líu, mới có thể tới Thục Châu nhậm chức. Mao Văn nghe lời này sắc mặt mấy phen biến hóa. Không sai. Hắn gật đầu thừa nhận, tiếp lấy vừa tò mò đạo, đại nhân sao đột nhiên hỏi cái này chuyện cũ năm xưa? Người hối hận không? Bùi Thiếu Khanh không trả lời mà hỏi lại. Mao Văn tự giễu cười một tiếng, hối để làm gì? Nhờ bệ hạ khai ân, không chỉ có miễn ta vừa chết còn để cho ta có quan có thể làm, hạ quan đối với cái này đã rất thỏa mãn. Thật sao? Nếu như bản quan nói cho ngươi biết thái tử phục lên có hy vọng đây. Bùi Thiếu Khanh nhẹ giọng nói. Mao Văn đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt, thật không? Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Đại nhân cần gì phải đùa bỡn ta đây cái tiền đồ ảm đạm người? Mao Văn có chút lúng túng cùng tức giận nói. Hiển nhiên hắn cũng không có mình nói như vậy độ lượng cũng biết đủ, không phải là không muốn thăng quan, là biết rõ mình thăng không được, cho nên mới đem tâm tư này kiềm chế đi xuống. Dù sao lấy hắn tuổi tác 5 năm trước cũng đã là phó thiên hộ, vốn nên tiền đồ vô lượng, nhưng là cũng bởi vì bị thái tử mưu phản dính líu, cho tới tiền trình đoạn tuyệt. Hắn lại làm sao có thể cam tâm đây? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ta cũng không có đùa bỡn người, thái tử điện hạ mặc dù người tại thâm cung tường cao bên trong, nhưng tâm có thể một mực ở bên ngoài a, chính là không biết Mao phó thiên hộ lễ tạ không muốn là điện hạ hiệu lực. Nếu dò xét ra Mao Văn tâm tư, vậy cũng không cần phải giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mao Văn lại một lần nữa kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn chết nhìn chòng chọc Bùi Thiếu Khanh, nhưng là lại từ đối phương trên mặt nhìn không ra bất kỳ hay nói giỡn vết tích. Ti chức trông mong ngày này lâu rồi. Hắn thanh âm đều run rẩy, mắt đỏ vành mắt từng chữ từng câu nói. 5 năm, suốt 5 năm a, biết rõ 5 năm này hắn đều là tại sao tới đây. Đến mỗi đêm khuya luôn cảm giác tương lai một mảnh tối tăm, Bùi Thiếu Khanh một phen giống như một bó quang đưa hắn con đường phía trước chiếu sáng, làm sao có thể không kích động. Bùi Thiếu Khanh vỗ vai hắn một cái, có bọn ngươi những thứ này trung thần đi theo, cũng không hưởng điện hạ không có như vậy xa suốt, lại tính tâm chờ thời cơ đến đi. Phải. Mao Văn trọng trọng gật đầu. Bùi Thiếu Khanh cười phất tay một cái, đi thôi. Ừ. Mao Văn chắp tay một cái xoay người rời đi. Nhưng đi tới cửa đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại dừng bước lại vòng trở lại nói, đại nhân, có một việc, ti chức cảm thấy rất có cần phải nói cho ngài. Ồ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Mao Văn trầm giọng nói, Lưu Nhị cậu con gái mất tích loại sự tình này, tại phủ thành cũng không ít thấy, từ trước niên bắt đầu. Tại phủ thành cùng phủ thành xung quanh thôn liền lục tục xuất hiện cô gái tuổi thanh xuân vô cớ mất tích sự tình. Tiếng nói rơi xuống hắn lại bổ sung một câu, Thục Vương phủ bị tiêu diệt sau, loại sự tình này vẫn còn tại xuất hiện. Hứa phủ quân có biết? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Mao Văn lắc đầu một cái, phủ quân khẳng định không biết gì cả, nếu không lấy hắn tính tình sẽ không bất kể. Cẩm Quan thành huyện lệnh thật lớn mật, loại này rõ ràng không bình thường liên hoàn mất tích đại án vậy mà cũng dám giấu giếm mà không báo. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng nói, ngày hôm qua hắn còn cảm thấy Quách Vân không được báo Lưu Nhị cậu con gái mất tích nhất án là bình thường chương trình, là có thể lý giải. Nhưng hiện tại xem ra người này đơn thuần là vô sỉ. Lại hỏi câu, Lục Thiên Hộ có biết? Lục đại nhân biết đến, bất quá hắn nói đây không phải là ta Tĩnh An vệ sống. Mao Văn hé miệng trả lời. Trừ phi huyện nha bên kia chủ động đem vụ án giao lại cho Tĩnh An vệ, nếu không vẫn thật là cùng Tĩnh An vệ không liên quan. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chung quy Lục Định Xuyên chưa tính là người tốt, chỉ là một điển hình phong kiến vương triều tinh anh quan liêu, làm nhiều lỗi nhiều, bớt làm thiếu sai, không làm không tệ, chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Xem ra này Cẩm Quan thành nước rất xấu a. Quách Vân không được báo chuyện này, chỉ là bởi vì sợ bị truy cứu trách nhiệm điều tra bất lực, hay là hắn bản thân liền cùng vụ án có liên quan đây. Nguyên do bất đồng, ý nghĩa coi như bất đồng. Người đi xuống đi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Mao Văn lại lần nữa sau khi hành lễ xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh ngồi một mình ở nhà công bên trong trầm tư. Hắn cũng không phải là một yêu xen vào việc của người khác người, nhưng cũng không phải là một thấy chết mà không cứu người, có một số việc hắn không biết rồi coi như xong, biết liền làm không tới bất kể. Chỉ cần tại không chạm đến lợi ích của hắn dưới tình huống, hắn vẫn nguyện ý làm người tốt. Hơn nữa hắn mới tới phủ thành, cũng đúng lúc yêu cầu một món quá lớn vụ án khai hỏa chính mình danh tiếng, nhường phủ thành dân chúng biết rõ hắn đuổi mẫu người là danh bất hư truyền. Có quyết đoán sau, hắn gọi tới Tôn Hữu Lương. Nghĩ một chút biện pháp, không kinh động Quách Vân thống kê một hồi trong 3 năm phủ thành phát sinh nữ tử mất tích án. Tuân lệnh. Tôn Hữu Lương ứng tiếng mà đi. Xuống giá trị sau, Bùi Thiếu Khanh chưa có về nhà, mà là đi Giáng Tuyết chỗ ở biết được Bùi Thiếu Khanh tới, đang ở khệ đàn Giáng Tuyết ném cầm chạy như bay tới, nào vào trong lòng ngực của hắn thật chặt bảo vệ hắn, nghẹn ngào nói, tạ ơn công tử. Không trách ta không để ý ngươi một mình trong phòng hồi lâu, ngược lại thì cảm ơn ta. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Giáng Tuyết ngẩng đầu lên, mặt đẹp nước mắt như mưa ta thấy mà yêu, môi đỏ mọng khẽ mở nói, công tử vì giúp thiếp báo thù giết Văn gia lão cậu nhi tử, cùng như vậy tình thâm ý trọng so sánh, ngài chậm chạp không đến thăm ta lại coi là gì chứ? Ít nhất trong lòng ngài một mực có ta. Hiển nhiên, hắn đối Bùi Thiếu Khanh giết Văn Chấn động cơ có hiểu lầm, bất quá Bùi Thiếu Khanh nhưng cũng sẽ không giải thích. Trước hết giết Văn Chấn thu lợi tức, ta sớm muộn nhường Văn gia cho ngươi cha mẹ đền mạng. Hắn thuận thế nói. Giáng Tuyết cảm động đến nào nào, mềm mại ướt át cái miệng nhỏ nhắn nói cảm ơn liên tục, đa tạ công tử ôi chao, tạ cũng không phải là dựa hết vào miệng nói, ngươi được bảo đáp ta à? Bùi Thiếu Khanh tự tiếu phi tiểu nói. Giáng Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, sau đó cũng không lo trời đông giá rét, trực tiếp đưa tay đi giải chính mình ngay lưng. Theo ban ngày áo quần toàn bộ, một cụ trắng non như ngọc thân thể phơi bày tại băng thiên tuyết địa bên trong, thân thể đường cong ưu mỹ, độ cong đầy đặn, từng mảnh đông tuyết rơi vào trên da thịt trong nháy mắt hòa tan, hắn nhẹ nhàng run rẩy, trắng non da thịt rất nhanh thì bởi vì giá rét đắp lên một tầng màu hồng. tuyết lớn thương mang, mỹ nhân như ngọc. Như vậy trời lạnh, lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống, tiến lên một cái ôm lấy hắn đi vào nhà, chuẩn bị giúp nàng ấm áp thân thể. Phòng ngừa hắn cung hàn. Tiểu biệt thắng tân hôn, Giang Tuyết lại mang tràn đầy lòng cảm kích, có thể nói là dùng sức tất cả vốn liếng nhường Bùi Thiếu Khanh trôi đến nỗi bể, như liền bằng phản, thích thú. Cũng trong lúc đó, kinh thành, một hồi long trọng hôn lễ đang tiến hành, chính là khuê nữ trưởng công chúa cùng Tĩnh An vệ nam trấn phủ sử Điền Văn Tĩnh hôn lễ. Một thân hồng bào Điền Văn Tĩnh tuấn mỹ vô song, mà người mặc đại hồng áo cưới, phượng quan hà bí trưởng công chúa càng là quý khí bức người, xinh đẹp không thể tả. Hai người song song đứng chung một chỗ, tại chàng sở hữu tân khách trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng kim đồng ngọc nữ. Phức tạp hôn lễ suốt một thiên tài kết thúc, Điền Văn Tĩnh say khướt trở lại động phòng. Chương 224, vô năng trượng phu Lưu Nhị Cầu mất tích. Chương 224, vô năng trượng phu Lưu Nhị Cầu mất tích. Loạng xoạng, Điền Văn Tĩnh hất ra đỡ nha hoàn, đẩy ra dán đại hồng chữ hỉ cửa gỗ lảo đảo đi vào. Sau lưng nha hoàn tiến lên đóng kỹ cửa phòng, treo hồng màn trên giường cưới, che khăn cô dâu đội đầu trưởng công chúa có chút khẩn trương banh trực thân thể, đặt ở trên chân hai cái tay nhỏ theo bản năng níu chặt làm ấy. Mặc dù hắn một mực đang mong đợi cá nước chi hoan, nhưng thật muốn tới lúc, vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Nghĩ đến ra đến gả trước trong cung lão ma ma dạy mình đủ loại kiến thức, trưởng công chúa liền tâm hoảng ý loạn, lập tức thật muốn cô loại chuyện đó rồi. Hồi đau không? Hay là thật rất thoải mái? Vừa sợ Điền Văn Tĩnh làm bậy, lại sợ hắn không tới. Mà Điền Văn Tĩnh tại vào động phòng sau men rượu nhì cũng đã tiêu tan rất nhiều, ngơ ngác nhìn chằm chằm trưởng công chúa nhìn một hồi, lung la lung lay tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó một ly lại một ly uống rượu thủy. Cưới được nữ nhân yêu mến, hắn thật cao hứng. Nhưng nữ nhân yêu mến không biết mình cũng là một nữ nhân, để cho nàng trong lòng tràn đầy hoang mang bất an. Điền Lang, trưởng công chúa xuyên thấu qua khăn cô dâu đội đầu gặp Điền Văn Tĩnh một mực ở tự uống, hoàn toàn chưa có tới chọn khăn cô dâu đội đầu ý tứ, không nhịn được nhẹ giọng kêu hắn một tiếng. Điền Văn Tĩnh nghiêng đầu nhìn, công chúa, phu quân nên gọi vợ ta rồi. Khăn cô dâu đội đầu bên dưới trưởng công chúa trên gương mặt tươi cười hiện lên một vệt đỏ ửng nói. Điền Văn Tĩnh có chút cuốn bách, tay chân luôn cuống để ly rượu xuống khó khăn nói, nương nương tử. Ừ, phu quân, sắp trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi đi. Trưởng công chúa âm thanh run rẩy nói, thật là, người này sao còn muốn chính mình thúc giục đây? Mama không phải nói nam nhân đều sẽ rất khỉ gấp sao? Điền Văn Tĩnh mím môi một cái, cổ họng dũng động nuốt nước miếng một cái, há hốc mồm muốn thẳng thắn nữ nhi mình thân sự thật, nhưng là lại như thế đều không nói được, dù là lúc trước hắn đã làm vô số lần tâm lý xây dựng. Đối mặt công chúa thúc giục, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, cầm lên ngọc như ý tiến lên đẩy ra rồi đầu lên khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra một trường xấu hổ mang sợ hãi dung nhan. Phu quân, công chúa ngửa đầu nhìn tuấn mỹ vô song Điền Văn Tĩnh, một đôi mắt hạnh thật giống như hai đàm xuân thủy. Điền Văn Tĩnh cảm giác tê cả da đầu. Công chúa còn tưởng rằng hắn là xấu hổ, nhớ tới trong cung ma ma dạy dỗ, hắn cắn răng một cái, tim đập rộn lên đứng dậy ôm lấy Điền Văn Tĩnh, tiến tới hắn bên thai thổ khí như là nói, xin cho thiếp vi phu quân mở áo. Ôn hương nhuyễn ngọc tại mang, Điền Văn Tĩnh trong đầu ngất ngất ngây ngây, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Phu quân lại so với thiếp còn e lệ. Công chúa trêu chọc một tiếng, hắn ngược lại không có như vậy xấu hổ, bóng loáng tay nhỏ dọc theo Điền Văn Tĩnh lồng ngực đi xuống động. Sau đó thần sắc cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, lại sờ soạn một cái, không có mò tới. Hắn ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn Điền Văn Tĩnh. Công chúa trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Hắn cho là nam nhân đều theo Bùi Thiếu Khanh giống nhau, dù là cách thật dày cung trang cũng có thể cảm nhận được. Không trách Điền Lang chưa bao giờ đi thanh lâu, cũng chưa nghe nói qua có cái gì chuyện tình yêu, vốn tưởng rằng là hắn thiên tính giữ mình trong sạch, không nghĩ đến là quá nhỏ tự thi. Mà Điền Văn Tĩnh cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cho là nàng phát hiện nữ nhi mình thân, cả người khẩn trương đến cực hạn, há mồm, điện hạ, ta hư công chúa nặn ra một miễn cưỡng nụ cười giơ tay lên đặt ở hắn bên mép, ôn nhu nói, không việc gì rồi phu quân, thiếp thì sẽ không ghét bỏ ngươi. Ai, tiểu liền điểm nhỏ đi. Chấp nhận ăn hai cái đối phó xuống. Thật. Điền Văn Tĩnh mặt đầy không dám tin. Công chúa cười một tiếng, đương nhiên, ta thích là ngươi người này, cùng với những cái khác lại không quan hệ. Công chúa, ngươi Điền Văn Tĩnh cảm động đến tột đỉnh, đồng thời trong lòng lo âu cũng cuối cùng hoàn toàn buông xuống, ôm chặt lấy công chúa, cảm ơn điện hạ. Chúng ta đây đi ngủ đi. Công chúa nói. Điền Văn Tĩnh gật đầu liên tục đều, được. Hai người giắt tay, hàm tình mạch mạch hướng giường đi tới, công chúa đỏ mặt nhu thuận nằm xuống, mà Điền Văn Tĩnh thấy vậy nhưng có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Loại sự tình này hắn xác thực không có kinh nghiệm gì. Được rồi, vẫn là tiếp đến đây đi. Công chúa cười khúc khích, ngồi dậy sau sẽ Điền Văn Tĩnh đẩy ngã ở giường. Tất tất tắc tắc sau một lúc, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Điền Văn Tĩnh, ngươi không có. Tiểu hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng không thế nào hành. Xảo phụ làm khó không mễ chi thổi a. Ta phải có sao? Mà Điền Văn Tĩnh càng thêm một bước, ngươi mới vừa không phải đều biết ta là thân con gái rồi sao? Chờ một chút, chẳng lẽ nói những nữ nhân khác đều có không được? Hắn nhìn công chúa hỏi một câu, ngươi có? Ta có ngươi một cái đại đầu quỷ. Công chúa sắc mặt đen nhánh, đã ý thức được sự tình có cái gì không đúng, không nói một lời đi đào Điền Văn Tĩnh áo, nhìn dây dương ngực vải trắng sau mắt tối sầm lại. Hủy đi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Điền Văn Tĩnh không rõ vì sao, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, hắn ngồi dậy tầng tầng hủy đi vải trắng. Đu hạng công chúa choáng váng. Vậy mà so với nàng còn lớn hơn. Nguyên lai ngươi đúng là nữ. Kia tại sao còn muốn cưới ta? Công chúa bi vẫn muốn chết chất vấn. Điền Văn Tĩnh đội vàng quỳ xuống nói, mời điện hạ thứ tội, ta là có nỗi khổ tâm, ta căn bản không nghĩ tới điện hạ sẽ trực tiếp tìm bệ hạ ban hôn a. Ta nhược cự hôn mà nói bệ hạ còn gì là mặt mũi, ngài còn gì là mặt mũi. Công chúa khóc không ra nước mắt, nói cho cùng vẫn là hắn tìm phụ hoàng ban hôn, chính mình nhảy vào cái này hố lửa. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Điền Văn Tĩnh chậm chạp không chịu đối với chính mình biểu lộ tâm ý, mặt đầy tuyệt vọng đặt mông ngồi xuống, ngươi thật là hại khổ bổn cung. Ngày nhớ đêm mong cá nước chi hoan, thật vất vả gả cho ngưỡng mộ trong lòng người, kết quả đối phương cũng là nữ. Mà Điền Văn Tĩnh tự biết đối lý, không nói một lời. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công chúa tỉnh lại chút ít sau điều chỉnh một hồi tâm tình, theo dõi hắn hỏi. Điền Văn Tĩnh đúng sự thật nói thẳng ra, ta là mồ côi từ trong bụng mẹ, bởi vì cha huynh trưởng đều vong, gia mẫu vì sợ bị người ăn tuyệt hậu, chỉ có thể đối ngoại xưng phải sinh rồi nhi tử, hơn nữa từ nhỏ đã coi ta là làm nam hải tử dưỡng, lại tìm bí pháp để cho ta sinh ra hậu kết. An tuyệt hậu loại sự tình này không chỉ là tại tầng dưới chốt dân chúng ở giữa phát sinh, thượng tầng giống vậy rộng rãi, điền gia nếu như không người thừa kế gia sản, liền tự nhiên sẽ bị người để mắt tới. Cũng không trách ngươi được. Công chúa tự lẩm bẩm. Hắn cũng không thể đi tố cáo Điền Văn Tĩnh. Như vậy hoàng gia mặt mũi bị hư hỏng không nói, Điền Văn Tĩnh cũng nhất định không thể tránh khỏi cái chết. Điền Văn Tĩnh mím môi một cái liền muốn xuống giường, công chúa sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng đối phó một đêm. Chờ một chút. Công chúa bắt lại tay hắn đem túm trở về trên giường, cười đi lên, trên cao nhìn xuống đỏ mặt hung tợn nói, buồn cung chờ đợi ngày này lâu như vậy, như thế nào ta đều muốn thử một chút. Điền Văn Tĩnh. Sau đó cả phòng thương ác, ngọc thể nằm lê lết. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người sau khi tỉnh lại vừa nghiêng đầu bốn mắt nhìn nhau, mỗi người khuôn mặt đều có chút đỏ ửng. Trước như vậy đi, buồn cung sẽ thay ngươi giấu giếm ngươi bí mật. Công chúa sâu kín thở dài nói. Điền Văn Tĩnh nói, đa tạ điện hạ. Thật ra buồn cung thật tò mò, ngươi đối buồn cung cảm tình đều là thật. Điền Văn Tĩnh cất đáp, đỏ mặt nói, ta đối công chúa một tấm chân tình. Phu quân trước lên đi, thiếp sau đó sẽ tới. Được. Điền Văn Tĩnh rửa mặt một phen sau ra ngoài, chuẩn bị đi phòng chính chờ đợi công chúa sau khi thu thập xong cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Nhưng nửa đường gặp phải một cái mèo trắng trong miệng ngậm phong thư tại trên núi giả nhảy, hắn còn tưởng rằng là chính mình công văn bị mèo tha đi rồi, lập tức đi đuổi theo. Mà mèo ngươi bị giật mình, bỏ lại tin liền chạy. Điền Văn Tĩnh tiến lên nhặt lên tin, phát hiện phong thư không có ém miệng, từ bên trong xuất ra tờ thư xem. Sắc mặt nhất thời khó coi giống như ăn phân giống nhau. Phong thư này chính là Bùi Thiếu Khanh viết cho trưởng công chúa tỏ rõ tâm ý kia phòng, dùng từ khiến người buồn nôn. Bùi Thiếu Khanh. Điền Văn Tĩnh giận không nhịn nổi. Nay tặc tử Minh Minh đã lấy vợ cưới vợ bé, lại còn đánh công chúa chủ ý, quả thực là buồn cười. Có thể ngay sau đó hắn lại thần sắc buồn bã. Bởi vì công chúa vậy mà để lại phong thư này, vậy đã nói rõ trong nội tâm nàng khẳng định đối Bùi Thiếu Khanh có như vậy chút ý tứ, hiện tại lại biết mình là nữ nhân, Điền Văn Tĩnh trong lòng vô cùng bất an, tổng cảm giác mình sớm muộn có một ngày sẽ bị Bùi Thiếu Khanh căm sừng. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền cả người run rẩy. Hồi lâu mới cưỡng ép bình phục tâm trạng, sau đó đem tin sắp xếp trở về phong thư, nhưng lại không biết xử lý như thế nào. Phu quân nhưng là tại bậc này tiếp. Đột nhiên nghe công chúa thanh âm, thất thần Điền Văn Tĩnh sợ hết hồn, xoay người lung lay trong tay tin lãnh đạm cười nói, ta mới vừa gặp phải con mèo hoàng trong miệng ngậm phong thư, đuổi theo hắn tiêu xài chút thời gian. Vậy ngươi có thể được đóng kỹ các cửa. Công chúa nguyên bản cười khanh khách, có thể chờ ánh mắt rơi vào quen thuộc phong thư lên sau hơi biến sắc mặt, lá thư này không được. Điền Văn Tĩnh trong lòng thở dài, bất động thanh sắc đem thư đưa cho công chúa, làm phiền nương tử giúp ta thả lại thư phòng, về sau những chuyện này cũng phải làm phiền ngươi. Bất kể về sau như thế nào, ít nhất hiện tại nàng là thiếu nợ công chúa, chuyện này liền làm bộ như không biết đi. Đương nhiên, đồng thời cũng phải nghiêm phòng tử thủ công chúa bị Bùi Thiếu Khanh dẫn dụ ngoại tình khả năng, thật bị Bùi Thiếu Khanh đội nón xanh, nàng kia từ bỏ ý định đều có. Được, thiếp sẽ đi ngay bây giờ thả. Công chúa thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy phong thư ngữ khí bình tĩnh đáp. Xem ra hắn còn chưa kịp nhìn bên trong tin. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nhìn công chúa rời đi bóng lưng, Điền Văn Tĩnh tự giễu cười một tiếng, có thể ngươi ngay cả thư phòng tại kia đều không hỏi ta. Công chúa trở về phòng, đem tin đặt ở chính mình hộp trang sức bên trong, tổng sẽ không nữa bị mèo nhảy ra tới. Lần nữa nhìn thấy phong thư này, lại nghĩ đến Điền Văn Tĩnh là nữ nhân chuyện, công chúa không khỏi sâu kín than thở. Trong lúc bất chợt thì càng hoài niệm Bùi Thiếu Khanh rồi. Mặc dù tối hôm qua cũng là một loại mới lạ thể nghiệm, nhưng hoàn toàn không có Bùi Thiếu Khanh ôm hắn lúc cái loại này hưng phấn cùng kích thích, nếu như tối hôm qua là theo Bùi Thiếu Khanh tiên vân phúc vũ mà nói hắn không dám nghĩ sẽ là bực nào vui vẻ. Ai, hắn này vô năng trượng phu a. Cùng lúc đó, Thục Châu cầm quan thành. Bùi Thiếu Khanh không biết mình khích bác ly gián tính toán lần đầu gặp hiệu quả, càng không biết Điền Văn Tĩnh là nữ nhân. Giờ phút này hắn đang ở hưởng dụng phong phú đồ ăn sáng. Tối hôm qua hắn không có ở Giáng Tuyết nơi đó qua đêm, cảm thụ xong hắn lòng nhiệt tình sau trở về ra, chung quy đây là đưa đến phủ thành một buổi tối, được theo Tạ Thanh Ngô. Năm người nhất mèo thành bàn mà ngồi. Trịnh Lăng Nhi khổ bức đứng ở bên cạnh hầu hạ. Một hồi ngươi phái con mèo đem Cẩm Quan thành huyện lệnh Quách Vân nhìn chăm chú vào. Bùi Thiếu Khanh đối Ly tướng quân nói, mèo vệ đại bản doanh cũng đã rời tới. Tân chỗ ở là trong thành bị phong thuộc vương phủ. Bùi Thiếu Khanh chiếm kinh thành thuộc vương phủ, mà Ly tướng quân chiếm Cẩm Quan thành thuộc vương phủ, bọn họ này một người một con mèo cũng coi là đem thuộc vương cho ăn xong lau sạch. Ly tướng quân ở một cái, thần tuân chỉ. Liêu Di, làm phiền cho ta chín chén canh. Bùi Thiếu Khanh đem đảo sạch sẽ chén cơm đưa cho Liễu Ngọc Hành nói. Liễu Ngọc Hành vội vàng buông chén đũa xuống, đưa tay nhận lấy Bùi Thiếu Khanh chén đới cho hắn canh, sau đó trong mắt tràn đầy nhu tình hai tay đưa tới, công tử mời dùng canh. Trong lòng hắn Bùi Thiếu đã không chỉ là làm nàng động tâm nam nhân đơn giản như vậy, càng là trong bụng cha đứa bé đang ở hoàn toàn thay thế công tôn giật vị trí. Không biết có phải hay không là mang thai nguyên nhân, vốn là thành thục có hàm xúc hắn càng thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị, tản ra mê người mị lực. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng đá hắn chân. Liễu Ngọc Hành mang theo ngượng ngùng, Tương Triều vừa đành chịu liếc hắn một cái, dưới bàn hai cái chân lẫn nhau nhất cọ rút đi giày đều, Bạch Ti bọc chân ngọc giò xét đi qua. Đã bị Bùi Thiếu Khanh điều được rồi. Sư nương, ta cũng phải. Triệu Chỉ Lan gặp sư nương đối Bùi Thiếu Khanh tốt như vậy, có chút an vị nói. Liễu Ngọc Hành trên chân bận rộn, trên tay cũng liền đội tiếp qua hắn chén, thật là không nhìn được người khác có. Triệu Chỉ Lan cười hì hì lơ đễnh, tâm tình vui thích lung lay chân, lại đột nhiên chạm được một bệnh nhắn nhủi bóng loáng, nhìn về phía đối diện Diệp Hàn Sương. Mà Diệp Hàn Sương mặt thần sắc bình tĩnh dùng bữa ăn. Giả bộ còn rất giống như, Triệu Chỉ Lan nghịch ngợm nháy mắt một cái, cũng cởi giày đem chân đưa về phía Bùi Thiếu Khanh. Chạm được Triệu Chỉ Lan chân, Liễu Ngọc Hành nhất thời trong lòng cả kinh, theo bản năng vừa muốn đem chân lùi về. Nhưng thấy Triệu Chỉ Lan còn không có phát hiện là mình, hắn cũng không dám tùy tiện kinh động, chỉ có thể cố nén ngượng ngùng cùng xấu hổ cùng học trò cùng nhau dưới bàn đùa bỡn Bùi Thiếu Khanh. Hai cặp chân lớn nhỏ không đều, nhưng giống vậy linh hoạt. Nhìn phong tình khác nhau thầy trò hai người, Bùi Thiếu Khanh cảm nhận được vui vẻ không phải gấp đôi mà là bốn lần. Đáng tiếc đây là ở trên bàn cơm không phải ở trên giường. Nếu không ít nhất là gấp 10 lần vui vẻ. Sau khi ăn xong, Bùi Thiếu Khanh đi thiên hộ chỗ đang làm nhiệm vụ. Cái kia người nào, tới, đi cho Lưu Nhị Cầu truyền lời, nói nữ nhi của hắn mất tích một chuyện bản quan đã theo hứa chi phủ cầu thông qua rồi. Mới vừa vào thiên hộ chỗ, Bùi Thiếu Khanh theo cơ bắt đụng phải một tên thuộc hạ đạo. Bị gọi lại thuộc hạ lập tức ứng tiếng mà đi. Mới vừa vào nhà công không tới nửa giờ, thuộc hạ liền tới phục mệnh, đại nhân, Lưu Nhị Cầu mất tích. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc hỏi. Thuộc hạ tiến một bước giải thích. Thuộc hạ hỏi thăm được Lưu Nhị Cầu chỗ ở sau lập tức đi, nhưng là thấy cửa phòng đóng chặt, nghe lĩnh nghe nói Lưu Nhị Cầu sáng nay cũng không có xuất hiện qua, liền ý thức được không đúng, cưỡng ép phá cửa mà vào sau không thấy người, bên trong nhà có người kéo hành cùng dãy rùa vết tích, có thể thấy hắn là cưỡng ép bị người bắt đi. Thật can đảm. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại mắng. Lưu Nhị Cầu vạn chúng nhìn chừng chừng ngăn cản hắn giá, kết quả chuyển thiên nhân liền mất tích, câu chuyện này người hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, quả thực là buồn cười. Lại hỏi câu, bên trong cửa đang qua ở. Ừ. Thuộc hạ gật gật đầu. Kia rất hiển nhiên là võ giả gây nên, bởi vì là người bình thường không có khả năng tùy tiện đem một người sống làm ra từ viện. Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy, đi hiện trường. Hắn cần phải tự mình đến hiện trường chạy một vòng, nếu không nhất định sẽ có dân chúng cảm thấy là hắn tức giận Lưu Nhị Cầu đụng phải xa giá, cho nên mới phái người đem thu thập. Vì vậy hắn không chỉ có phải đi, còn phải gióng trống thua chiêng đi. Bùi Thiếu Khanh đến Lưu Nhị Cầu ra không lâu, Lưu Nhị Cầu ra vị trí đường phố liền bị người lấp kín được nước chảy không lọt. Đây là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không hề hiểu rõ tình hình lộ nhân hỏi thăm được. Ngày hôm qua cản Bùi đại nhân kêu oan Lưu Nhị Cầu mất tích. Nhiệt tâm ăn dưa quần chúng vì đó giải thích. A, người không biết chuyện nghe một chút, theo bản năng liền làm âm lưu luận, chẳng lẽ là Bùi đại nhân thả ngươi nương cho má? Bùi đại nhân là như vậy người sao? Hắn hiện tại liền tự mình mang người ở bên trong điều tra đây. Lập tức có người là Bùi Thiếu Khanh giải thích. Xem ra Lưu Nhị Cầu con gái mất tích khẳng định không có đơn giản như vậy, nếu không là hắn như thế vừa mới cản giá kêu oan liền mất tích, không chính là có người muốn che miệng sao? Hai năm qua người mất tích đi sao? Chúng ta cái kia đường phố ta biết liền ném bốn cái. Huyện nha tra ra gì đó tới, liền thi đều không tra ra một cái. Bên trong thủy, sâu à, vạn hạnh hiện tại Bùi đại nhân đến, chỉ hy vọng có thể rẽ mây thấy mặt trời đi. Rất nhiều chuyện phía trên người không biết, nhưng dân chúng nhưng rõ ràng, chỉ là bọn hắn biết rõ cũng vô dụng. Tránh ra, tránh ra, hết thảy tránh ra. Một đám nha dịch mạnh mẽ đâm tới xua đuổi đám người. Quách Vân xài bước Lưu Tinh đội vã đi vào trong, nhưng ở Lưu gia cửa bị Tĩnh An vệ ngăn lại. Mời làm phiền thông báo một tiếng. Quách Vân đối giữ cửa hai gã Tĩnh An vệ khách khí chắp tay. Biết được Lưu Nhị Cầu mất tích, Bùi Thiếu Khanh tự thân đi hiện trường sau, hắn ngay lập tức sẽ dẫn người chạy tới. Một tên Tĩnh An vệ đi vào hướng Bùi Thiếu Khanh bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền tự mình tiếp tục kiểm tra trong phòng đủ loại vết tích. Đại mùa đông, Quách Vân bị không để ý ở cửa đợi gần nửa canh giờ, Bùi Thiếu Khanh mới chậm du đi ra. "Bùi đại nhân, loại án này như thế phiền được ngài đích thân ra tay, giao cho ta huyện nha chính là." Quách Vân đè xuống bất mãn trong lòng, bước nhanh lên đón nói. Bùi Thiếu Khanh lánh lánh nhìn lấy hắn, "Giao cho ngươi có dùng sao? Lưu Nhị Cầu con gái mất tích một chuyện các ngươi đều không thể tra được, hiện tại hắn mất tích, các ngươi là có thể tra được. Một đám ngồi không ăn bám phế vật. Đại nhân, không xác định có võ giả tham dự dưới tình huống này vốn là ta huyện nha chức trách." Quách Vân không mềm không cứng thọt một câu, nếu như không biết rõ Bùi Thiếu Khanh ngăn trở hắn tiền trình một chuyện, hắn còn có thể cung kính chút ít. Bùi Thiếu Khanh nói, "Có võ giả tham dự, có chứng cứ không?" Quách Vân hỏi. "Ba." Bùi Thiếu Khanh cặp mắt híp lại, giơ tay lên chính là một cái bạt thai quất tới, mắng, "Cút." Hắn thấy Lưu Nhị Cầu mất tích hơn nửa theo Quách Vân thoát không khỏi liên quan, người này phách lối cùng gan lớn ra ngoài hắn dự đoán, bây giờ lại còn dám chạy đến trước mặt hắn tới anh chó sủa, nhất định chính là buồn cười. Đám người thấy vậy nhất thời thấp giọng nghị luận. Bùi đại nhân thân phận tôn quý, nhưng bản quan cũng là mệnh quan triều đình, ngươi cớ gì nhục ta? Nghe bốn phía vo ve tiếng nghị luận, Quách Vân con ngươi muốn nước chất vấn. Bùi Thiếu Khanh lời để ý hắn, cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi, phong tỏa hiện trường, không có bản quan mệnh lệnh ai cũng không cho đi vào, người trái lệnh giết không tha. Phải. Tại chỗ Tĩnh An vệ lớn tiếng trả lời. Loại này không nhìn thì càng làm cho Quách Vân tức giận, nhưng là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh rời đi. Quách Vân đứng tại chỗ sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo, sau một lúc mới cắn răng nói, "Chúng ta đi." Lại mang nha dịch ảo não đi. Hắn không có trở về huyện nha, mà là trước tiên đi phủ nha cầu kiến Hứa Liêm. "Hứa đại nhân, hạ quan cái này mệnh lệnh đúng là không có cách nào làm." Vừa mới gặp mặt hắn liền nói như thế. Hứa Liêm đầu óc mơ hồ, thế nào nói ra lời này? Lưu Nhị Cầu đột nhiên mất tích, này bản tới nên ta huyện nha vụ án, thế nhưng Bùi đại nhân nhưng cưỡng ép nhúng tay, ta cùng với hắn phân biệt, hắn nhưng tại bạn chúng nhìn chừng chừng xuống cho ta một cái tát. Quách Vân Bị quát nói. Lưu Nhị Cầu cũng mất tích. Hứa Liêm chân mày vo thành một nắm, căn bản không quan tâm Quách Vân Bị đánh chuyện. Quách Vân chỉ có thể lại lặp lại một lần, có thể mất tích án vốn là nên huyện chúng ta nha phụ trách, Bùi đại nhân xâm chiếm không phải huyện nha quyền lực, mà là đại nhân ngài chức quyền a, hắn còn đánh ta, này bực nào quá mức. Bùi đại nhân không phải là không nói phải trái người, hắn đánh ngươi tự nhiên có nguyên nhân, chính ngươi nghĩ lại. Hứa Liêm thấy hắn một mực tố cáo, phiền lòng tức giận qua loa lấy lệ nói. Quách Vân nghe lời này rời ạ người đều ngu. Hắn đánh ta, còn mẹ nó muốn ta nghĩ lại. Chỉ có thể bực bội kêu, hạ quan rõ ràng. Cha, nhị đệ lại muốn chạy ra ngoài. Nhưng vào lúc này Hứa Tùng đi vào tố cáo, phản phất cái này lại mới nhìn thấy Quách Vân, nói, ồ, Quách đại nhân cũng ở đây. Cái này chó vô sỉ. Hứa Liêm sầm mặt lại mắng một câu, tiện tay nắm lên chổi lông gà, đối Hứa Tùng giao phó một câu, ngươi thay cha chiêu đãi xuống Quách huyện lệnh. Tiếng nói rơi xuống liền vội vã rời đi. Phải cha. Hứa Tùng kêu, đưa mắt nhìn cha ruột bóng lưng đi xa, nụ cười trên mặt liền nhất thời biến mất. Hứa Tùng tiến lên một bước, công tử ba. Đáp lại hắn là một cái vang dội bật hai. Công tử vì sao đánh ta? Cảm thụ trên mặt nóng bỏng đau đớn, Quách Vân là lại mộng bức lại bị quất. Hôm nay chính mình liền mẹ hắn không nên ra ngoài, nếu không cũng sẽ không liền với gần hai bật hai. Đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Hứa Kính ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng câu ép hỏi, ai bảo cái này ngu xuẩn ở nơi này trước mắt thu thập Lưu Nhị Cầu? Công tử, ta oan uổng a. Quách Vân cảm giác mình so với đậu nga còn oan, vẻ mặt đưa đám nói, Lưu Nhị Cầu mất tích căn bản không có quan hệ gì với ta, ta chính là lại ngu xuẩn cũng sẽ không tại hắn chân trước mới vừa vào Bùi Thiếu Khanh mắt chân sau sẽ để cho hắn biến mất, không phải ta khiến người khô. Biết được Lưu Nhị Cầu mất tích, hắn cũng kiếp sợ, vốn là cho là Hứa Tùng khiến người khô, cho nên mới cuốn cuồng bận rộn hoảng nghĩ tới đi nắm lấy khống chế hiện trường, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Kia đến tột cùng là ai? Không phải ngươi, còn có thể là ai? Hứa Tùng cũng sửng sốt một chút, nhíu mày lẩm bẩm lầu bầu nói, lấy Lưu Nhị Cầu quan hệ giữa người với người, cũng phải tội không là cái gì quý nhân, kia trừ bọn họ ra ở ngoài, lại còn có ai sẽ đối với một cái như vậy dân chúng bình thường hạ thủ đây? Chương 225, Hứa Tùng mặt mũi thực, gần đùi người xấu. Chương 225, Hứa Tùng mặt mũi thực, gần đùi người xấu. Công tử, không phải ta khô, cũng không phải ngài khô, vậy không phải sao? Ai làm cùng chúng ta có quan hệ gì đâu đây? Ít đi cái phiền toái này tinh, đối với chúng ta mà thôi ngược lại thì chuyện tốt. Quách Vân đối Hứa Tùng nói. Ngu xuẩn. Hứa Tùng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sầm mặt lại nói, Lưu Nhị Cầu con gái sau khi mất tích hắn cản giá kêu oan ngày thứ hai liền mất tích, ai cũng có thể nhìn ra này nhất định không phải cùng nhau đơn giản mất tích án. Bùi Thiếu Khanh dùng sức lực toàn thân cũng sẽ gắng đạt tới cha rõ án này, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn danh tiếng, cha tới cha lui ai có thể bảo đảm sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Trung Phi Lưu Nhị Cầu con gái mất tích có thể theo chúng ta có liên quan. Đây chính là hắn tại sao không nghĩ Quách Vân bị điều đi một trong những nguyên nhân, hai người là lợi ích thể cộng đồng, hoặc có lẽ là Quách Vân là một cái mặc hắn điều động chó mà thôi. Kia vậy phải làm thế nào? Quách Vân nghe lời này nhất thời sức sở, vốn tưởng rằng Lưu Nhị Cầu mất tích là ít đi phiền toái, không nghĩ đến là lớn hơn phiền toái. Mẹ hắn, rốt cuộc là ai làm? Bắt tới thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Hứa Tùng sắc mặt âm trầm tại chỗ đi, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động suy tính cách đối phó, chỉ chốc lát sau trầm giọng nói, nghị cách gan bài cá nhân đem Lưu Nhị Cầu mất tích chuyện này tiếp tục chống đỡ, nhường Bùi Thiếu Khanh đối dân chúng có cái giao phó, cũng có thể không đúng Lưu Nhị Cầu con gái mất tích một chuyện đem lòng sinh nghi, như thế mới có thể mọi việc đại cát. Công tử thật là diệu kế a, tiểu biết rõ nên làm thế nào. Quách Vân ánh mắt sáng lên nói, thế nhưng Hứa Tùng nhưng đối với hắn không tín nhiệm lắm, hỏi một câu, vậy ngươi nói một chút nhìn hẳn là như thế đi làm. Trước tìm kỹ gánh chuyện người, lại thần không biết quỷ không hay đem cùng hắn liên quan vật chứng ném đến Lưu Nhị Cầu ra ngóc ngách nhường Tình An vệ phát hiện, dẫn dắt Bùi Thiếu Khanh theo cái đầu mối này tra được gánh chuyện trên người. Gặp gỡ Tình An vệ bắt lúc muốn phản kháng, làm bộ như phản kháng không thành tài thuốc thủ chịu trói, nhưng vào thiên hộ chỗ sau vẫn là phải mạnh miệng không chịu nhận tội, chờ thêm một đạo hình sau đó mới thừa nhận là hắn đã giết Lưu Nhị Cầu hủy thi di tích. Cho tới động cơ gây án sao? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lưu Nhị Cầu con gái mất tích chính là hắn khô, hắn gặp sắc này lòng tham đem tiền dâm hậu sát, thi thể thả vào sông lớn. Gặp Lưu Nhị Cầu cản Bùi Thiếu Khanh tê hoan, hắn kiêng kỵ Bùi Thiếu Khanh thần thám tên, rất sợ hắn tra được trên đầu mình, quyết định giết Lưu Nhị Cầu, cho là chỉ cần tố cáo người chết rồi, quan phủ cũng sẽ không lại xuống đi. Quách Vân mặt mang cười gian, cặp mắt sáng lên, rõ ràng mạch lạc vừa nói trong đầu mình thiết kế kế hoạch. Hứa Tùng gật gật đầu, ừ, không sai, cứ làm như vậy, gánh chuyện người nhất định phải có thể gánh vác. Công tử yên tâm, thiên hạ không bao giờ thiếu không sợ chết mệnh đồ. Quách Vân lòng tin mười phần nói. Hứa Tùng phất phất tay. Quách Vân chắp tay nói, tiểu cáo lui. Bên kia, Hứa phủ, Hứa Kính chính ham hở chuẩn bị đi ra cửa tìm ba năm bạn tốt ngâm thơ đối câu. Học tập. Đó là hắn nên cân nhắc chuyện sao? Hắn chính là công nhận Tục Châu thi tiên ôi trao. Nhưng vừa vặn đụng phải chạy về Hứa Liêm. Cha, ngươi trốn việc. Này đối nổi bệ hạ vun trồng cùng triều đình đồng lộc sao? Hứa Kính đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới cợt nhả hỏi. Phản thiên. Còn của ta. Hứa Liêm xuất ra phía sau chổi lông gà, xông lên chính là dừng lại đổ ập xuống đánh. Tiểu vương mắt đạn, cho ngươi đọc sách ngươi không nhìn, là đem lão phu mà nói làm đánh giám sao? Chờ một chút cha. Gào. Đừng đánh. Là đại ca cho phép ta đi ra ngoài chơi a. Hứa Kính chật vật ở phía trước viện chạy chối chết, một bên bị đánh một bên ủy khuất giải thích. Hứa Liêm vậy mới không tin lời này, chung quy chính là Hứa Tùng đi tìm hắn tố cáo, nghe nghịch tử này còn dám làm chính mình mặt nói láo, đánh ngắc hơn, khác hướng đại ca ngươi trên người đẩy, lão tử giải đại ca ngươi, cũng biết ngươi, đứng lại, hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Hoan buồn a. Cha. Là cha ruột. Lúc này Nhi thật không có lửa ngươi. Hứa Kính thanh âm mang theo nước nở. Lúc này đúng là đại ca khiến hắn đi ra ngoài chơi. Nhưng Hứa Liêm đối với hắn mà nói bịt tai không nghe. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Hứa Liêm ném đã đánh cho thành độc nhất tử chổi lông gà một lần nữa trở về phủ nhà. Mà Hứa Kính thì một mặt ủy khuất ba ba nằm ở chính mình phòng ngủ trên giường, từ mẫu thân giúp mình bên trên thuốc. Ngươi nói một chút ngươi, không việc gì đem ngươi đại ca kéo vào làm gì, này không, cha ngươi càng tức giận hơn. Hứa Mẫu một bên cho Nhi tử thoa thuốc một bên oán trách. Không phải A Nương, đúng là đại ca để cho ta đi ra ngoài chơi. Hứa Kính mặt đầy bi phẫn giải thích. Hứa Mẫu chỉ là tức giận liếc mắt. Hứa Kính bực bội nặng nề nện một cái giường. Nhớ hắn đường đường tụ châu thi tiên, ở bên ngoài chúng tinh phụ nguyện, nhưng thân nhất cha mẹ lại không chịu tin chính mình. Cũng thật may không phải mạng lưới thời đại, nếu không là hắn khẳng định rất tốt tố cáo mình một chút nguyên sinh gia đình. Thật tốt nằm, chớ lộn xộn ha. Hứa Mẫu cho Nhi tử lau xong rồi sau, liền xách cái hòm thuốc rời đi. Hứa Tùng một người vô cùng buồn chán nằm. Loảng xoảng. Chỉ chốc lát sau cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Nhị đệ. Nhị đệ ngươi không sao chứ? Hứa Tùng cuống cuồng bận rộn hoảng vọt vào Hứa Kính phòng ngủ ân cần hỏi dò. Hứa Kính sinh không thể yêu nhìn hắn một cái. Hứa Tùng biết rõ cha căn bản sẽ không nói mình tố cáo chuyện, cho nên làm bộ làm tịch hỏi, ngươi như thế không theo cha nói là ta cho ngươi đi ra ngoài chơi đây. Nói, hắn đánh ngắt hơn. Hứa Tùng, đây đúng là hắn không nghĩ đến. Từ đối với đệ đệ ấy nấy, hắn thở dài cam kết, như vậy, ta một hồi chính miệng đi theo cha nói, cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày dưỡng một chút thương, trong khoảng thời gian này sẽ không đọc sách, cũng không luyện chữ rồi. Thật. Hứa Kính nhất thời đầy máu xuống lại, kinh hỉ vạn phần nói, đại ca ngươi đối với ta thật tốt. Hứa Tùng cương triều cười một tiếng, không có đáp lời. Từ trong lòng ngực móc ra hai tấm đại ngạch ngân phiếu nhét vào Hứa Kính trong tay nói, bên ngoài bảo vệ bằng hữu không thiếu được tiêu xài, chủ yếu là phương tiện Hứa Kính tiệc mời Bùi Thiếu Khanh. Nếu như đệ đệ của hắn có khả năng theo Bùi Thiếu Khanh giữ gìn mối quan hệ mà nói, vậy đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Cảm ơn đại ca. Hứa Kính khuôn mặt nhanh cười tồi tệ, mặc dù hắn cảm giác mình rất treo, nhưng không thừa nhận cũng không được, đại ca chỉ là tại thi từ ca phú lên hơi kém chính mình ba phần, thế nhưng những địa phương khác cũng mạnh hơn chính mình. Nói thí dụ như này kiếm tiền chi đạo, đại ca trên người vĩnh viễn không thiếu bạc, xuất thủ so với cha mẹ cũng phải lớn hơn mới. Xem xét lại chính mình, còn không có tự tay kiếm trả tiền đây. Cũng từng nghĩ tới bán thơ, thế nhưng hắn thơ rất nhiều người cũng tự ti mặc cảm thấy không xứng treo ở trong nhà. Vì vậy cho tới mặc dù tất cả mọi người đều nhận hắn mở ra giá cao, thế nhưng không ai nguyện đào tiền mua. Huynh đệ ta ngươi, ta chính là ngươi, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Hứa Tùng khẽ cười một tiếng đáp. Nhưng quang hoa ngươi cũng không tiện. Hứa Kính đổi một năm út sắp được thoải mái hơn dáng vẻ, có chút ước mơ hỏi, đại ca, nếu không ngươi mang dẫn ta thôi. Ừ. Hứa Tùng nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Kính cười hắc hắc, có câu nói ra trận cha con binh đả hổ anh em ruột, ngươi đến tuột cùng tại đang làm ăn gì? Ta cũng muốn cho ngươi hỗ trợ một chút, thuận tiện dựa vào chính mình bản sự kiếm chút bạc, không giả hoa ngươi. Hắn thời gian qua xài tiền như nước, chủ yếu thu vào cũng bắt nguồn ở mẹ ruột kết thân ca, mà này loại phương diện kinh tế bị quản chế ở người cảm giác thật không dễ chịu, thi tiên vốn là nên xuất trần cởi mở, lại làm sao có thể bị hơi tiền đồ vật sở khốn. Cho nên hắn muốn dựa vào chính mình thực hiện tài sản tự do. Không bị kim ngân tục vật sở khốn, viết ra thơ chắc hẳn nhất định có thể đáng sợ hơn tiên khí, càng phù thi tiên chi sưng. Hứa Tùng sắc mặt thay đổi một hồi, nặn ra một nụ cười nói, ta cũng vậy cho tại quốc tử giám đọc sách lúc nhận biết bằng hưu đánh một chút hạ thủ mà thôi, không có làm gì đó thực tế cống hiến, lại kia tốt lại đem người nhét vào đây. Như vậy a. Hứa Kính nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng là lại cũng có thể lý giải, vậy cũng tốt. Nghỉ ngơi cho khỏe, thiếu tiền nói với ta. Hứa Tùng phụ phục chụp chụp bả vai hắn, sau đó xoay người rời đi. Cũng trong lúc đó, Thục Châu Thiên Hộ chỗ. Minh Đức, Lưu Nhị cầu phụ nữ vụ án từ người tự mình phụ trách. Bùi Thiếu Khanh đối Tôn Hữu Lương giao phó. Mao Văn có chút lo âu nhắc nhở câu, đại nhân lúc này sẽ không khiến cho phủ nha bên kia bất mãn. Phải đại nhân. Tôn Hữu Lương không có Mao Văn do dự cùng lo lắng, không chút do dự đáp ứng. Bùi Thiếu Khanh nhìn Mao Văn liếc mắt, Phong Kinh Vân đạm nói, Lưu Nhị cầu mất tích rõ ràng cho thấy võ giả gây nên, bản quan hoài nghi nữ nhi của hắn mất tích cũng cùng này thoát không khỏi liên quan, cũng án điều tra có gì không ổn. Phủ nha bên kia nếu có bất mãn mà nói cứ tới tìm bản quan. Đại nhân, Lạc Bách Hộ tới cầu kiến. Nhưng vào lúc này một tên thuộc hạ sắp bước vào bên trong chắp tay bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói, chuyển. Ti chức Lạc Sấm, tham kiến Thiên Hộ đại nhân. Lạc Sấm vội vã vào bên trong, cúi đầu quỳ một chân trên đất hành lễ. Lạc Bách Hộ đứng dậy nhanh. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa hỏi, Lạc Bách Hộ tới vì chuyện gì? Đại nhân, hạ quan cũng nghe nói Lưu Nhị Cầu mất tích một chuyện, nếu như xác định là võ giả gây nên, kia con gái hắn nhi mất tích nhất định cũng không đơn giản à. Lạc Sấm đứng thẳng người ngẩng đầu lên, ngữ khí trầm ổn nói, bản quan cũng nghĩ như vậy. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, sau đó nói, ta đã mệnh Tôn Tổng Kỳ toàn quyền phụ trách này hai món vụ án, cùng nhau tra. Đại nhân, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lạc Sấm nhìn Tôn Hữu Lương liếc mắt, chủ động xin đi đạo, chính là hai lên mất tích án mà thôi, làm sao có thể làm phiền Thiên Hộ xuất ra mặt đây? Hạ quan nguyện phụ trách án này, hơn nữa lập được quân lệnh trạng, bảo đảm tuyệt sẽ không nhường đại nhân lệnh thất vọng. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, cảm thấy Lạc Sấm là nghĩ ở trước mặt mình biểu hiện, đây là chuyện tốt, vậy không để ý cho hắn cái cơ hội, hơn nữa Lạc Sấm coi như người địa phương tra được tới nhất định sẽ so với Tôn Hữu Lương đi thăm dò càng thêm dễ dàng.
Được, nếu Lạc Bách Hộ tin tưởng như vậy không để cho bản quan thất vọng, kia bản quan làm sao có thể cho người thất vọng đây? Án này liền từ ngươi Bách Hộ phụ trách, quân lệnh trạng dễ tính, chỉ cần làm hết sức liền có thể. Lạc Sấm muốn chủ động đối với hắn tỏ một chút trung thành, vậy hắn làm sao có thể để cho đối phương thật lập được quân lệnh trạng đây? Đa tạ đại nhân. Lạc Bách Hộ trầm giọng nói.
Ôi chao, không gấp.
Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên, chỉ Tôn Hữu Lương nói, Tôn tổng kỳ căn bản quan giống nhau mới tới phụ thành, khiến hắn tại bên cạnh ngươi học tập một chút. Làm phiền Lạc Bách Hộ chỉ điểm.
Tôn Hữu Lương đạo.
Không dám không dám. Lạc Sấm lắc đầu liên tục khiêm tốn nói, Tôn tổng kỳ đi theo Thiên Hộ đại nhân bên người mưa dầm thấm đất, dù là học được hắn chăm nhất, cũng vượt xa tại hạ, cũng không dám nói chỉ điểm, học hỏi lẫn nhau.
Được rồi, hai người các ngươi đi xuống thương lượng một chút như thế cha đi.
Bùi Thiếu Khanh phất phất tay nói.
Hai người nghe vậy đồng thời ôm quyền cáo lui.
Đi ra nhà công sau, Lạc Sấm khách khí đối Tôn Hữu Lương nói, Tôn tổng kỳ, ta còn không đi hiện trường xem qua, không ngại ngươi lại theo ta đi một chuyến.
Được.
Tôn Hữu Lương đáp ứng một tiếng. Hai người kết bạn đi lưu ra, trên đường Lạc Sấm tán gẫu giống như hỏi, Tôn tổng kỳ có thể đã lập gia đình?
Chưa.
Tôn Hữu Lương lắc đầu một cái.
Lạc Sấm cười nói, vậy không gấp, coi như Bùi đại nhân cánh tay phải cánh tay trái, Tôn tổng kỳ tương lai tiền đồ vô lượng, về sau tài giá có thể tới cưới tốt hơn.
Cũng không dám nghĩ như vậy, ta loại này đem đầu buộc ở trên thắt lưng quần thô giáp hán, có người chịu gả ta liền không được.
Tôn Hữu Lương tự giễu cười một tiếng nói,
Tôn huynh cái này coi như coi nhẹ mình, hai người ngươi một lời ta một lời. Rất nhanh thì đến Lưu gia cửa có bốn gã tình an vệ đứng gác.
Gặp hai người đến sau rồi rít hành lễ.
Tham kiến đại nhân.
Chúng ta vào xem một chút.
Lạc Sấm nói.
Một tên tính an vệ lập tức vì đó mở cửa.
Tôn tổng kỳ, mời.
Lạc Bách Hộ trước hết mời.
Hai người một phen khiêm lượng sau, vẫn là quan chức cao Lạc Sấm đi ở đằng trước, Tôn Hữu Lương theo ở sau thân thể hắn.
Lưu gia không lớn, một cái tiền viện, một gian phòng chính hai gian thiên phòng, cộng thêm cái so với tiền viện trước sau viện.
Hậu viện có miệng giếng, nhưng dường như đã trải qua.
Nhìn tiếp không có nước, đen đui một mảnh.
Tiền viện có mấy cái nhàn nhạt dấu chân,
cùng với người bị kéo hành vết tích.
Phòng chính bên trong cũng có mấy chỗ hỗn loạn dấu chân,
ngăn kéo không có người lục soát qua dấu hiệu.
Khóa cửa hoàn hảo, tường viện lên không có lưu vết, có thể như thế sạch sẽ gọn gàng đem nhất người trưởng thành lặng yên không một tiếng động lấy, tất nhiên là võ giả không thể nghi ngờ.
Lạc Sấm nhanh chóng sau khi vòng vo một vòng, sắc mặt nghiêm túc nói,
Tôn Hữu Lương gật đầu một cái, trong nhà không có lục soát qua, hung thủ con mắt rất rõ ràng, chính là hướng về phía Lưu Nhị cầu đến, mà cũng không đang tìm thứ gì.
Đại nhân,
bên này có phát hiện.
Đột nhiên một tên đi theo Lạc Sấm cùng đi thuộc hạ gào to một tiếng.
Tôn Hữu Lương cùng Lạc Sấm lập tức hai mắt nhìn nhau một cái,
sau đó đồng thời đi nhanh vào phòng chính.
Một tên thuộc hạ đứng ở mép giường, cầm trong tay một quả thoạt nhìn giá cả không nhỏ ngọc bội, đây là ti chức mới vừa ở gầm giường cái kế tiếp chân giường một bên tìm tới.
Chân quý như vậy ngọc bội, khẳng định không phải Lưu Nhị cầu sở hữu, cứ có thể là bắt đi hắn tên kia hung thủ thất lạc.
Lạc Sấm nhận lấy ngọc bội ở trong tay cẩn thận quan sát một lần, sau đó lại đưa cho Tôn Hữu Lương.
Tôn Hữu Lương cẩn thận nhận lấy, gặp trên ngọc bội có khắc một cái chân chữ, ngữ khí không vui nói, buồn cười.
Lúc trước Thiên Hộ chỗ người đối hiện trường tiến hành lục soát lúc vậy mà thất lạc rồi trọng yếu như vậy vật chứng.
Tôn tổng kỳ không cần thiết tức giận.
Lạc Sấm cười ha hả nói, Trương Thiết Nưu nói hết rồi, ngọc bội là dưới gầm giường chân giường một bên, nhất định là vừa vặn bị chân giường che ở, lại nói hiện tại cũng không phát hiện sao?
Ừm, đúng vậy.
Phát hiện ngọc bội, Trương Thiết Nưu một mặt thật thà gãi đầu một cái nói, nhỏ cũng là chân có chút nữa, ngồi chồm hổm xuống cào thời điểm mới ngẫu nhiên nhìn thấy có cái đồ vật, nếu không cũng không phát hiện được.
Ngươi lập công lớn.
Tôn Hữu Lương nhìn Trương Thiết Nưu nói một câu, sau đó lại tràn đầy phấn khởi đối Lạc Sấm nói, chúng ta đi nhanh hướng đại nhân hồi báo đi.
Cùng nên như thế.
Lạc Sấm cười gật đầu một cái.
Đại khái nửa giờ sau, Thiên Hộ chỗ, Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đi mà trở lại hai người.
Hai người các ngươi tại sao lại đồng thời trở về rồi hả?
Đại nhân, chúng ta mới vừa đi hiện trường phát hiện con đường tắc.
Tôn Hữu Lương mặt đầy mừng rỡ nói.
Bùi Thiếu Khanh lập tức truy hỏi, đầu mối gì?
Chúng ta tại hiện trường một cái bí mật xó xỉnh nhặt được một quả ngọc bội.
Lạc Sấm xuất ra ngọc bội nói.
Bùi Thiếu Khanh cặp mắt híp lại, trực tiếp đứng dậy đi vòng cái bàn đi xuống, cầm lên cái viên này ngọc bội nhìn một chút nói, chất lượng không tính cả thừa, nhưng đoán chừng cũng phải mấy mười lượng bạc, Lưu Nhị cầu trong nhà không có loại vật này, hơn phân nửa là bắt đi hắn hung thủ thất lạc.
Đại nhân anh minh, ta cùng với Tôn tổng kỳ tất cả đều là như vậy cho là.
Lạc Sấm chụp một cái nịnh bợ.
Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, như thế phát hiện?
Tôn Hữu Lương chuyện như vậy đi qua nói một lần.
Bùi Thiếu Khanh đầu tiên là nhíu mày một cái, cảm thấy Thiên Hộ chỗ tính an vệ nghiệp vụ năng lực còn có đợi đề cao.
Sau đó lại cười ha ha, vỗ Lạc Sấm bả vai nói, Lạc Bách Hộ a Lạc Bách Hộ, ngươi thật đúng là bản quan phúc tướng, vụ án này giao cho ngươi phụ trách thật đúng là không sai, này không ra tay một cái thì có thu hoạch.
Đại nhân nâng đỡ hạ quan rồi, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, nhất định là từ nơi sâu xa có thượng thiên che chở đại nhân.
Lạc Sấm cung cung kính kính tân cũng nói,
không nghĩ tới Lạc Bách Hộ không chỉ có thể làm việc, cũng biết nói.
Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, đem ngọc bội đưa trả lại cho hắn, tiếp theo ngươi lại chuẩn bị như thế cha.
Khắc chữ ngọc bội, tất nhiên là tùy thời cũng bội đeo ở trên người, nếu đeo, vậy thì nhất định sẽ bị người nhìn thấy, ngọc bội phía sau là phù dung hoa, này hoa ta Cẩm Quan Thành sản xuất nhiều, cho nên ngọc bội sở hữu người cực có thể là Cẩm Quan Thành trong người, ít nhất lâu dài ở chỗ này sinh hoạt.
Nghệ đại nhân ngài nói, cái này ngọc bội đoán chừng giá trị tại hơn 10 lượng trái phải, nói rõ sở hữu người mặc dù là võ giả, nhưng phương diện kinh tế không tính rất dư giả,
đồng thời cũng chứng minh thực lực không mạnh, đại khái không tới ngưng khí. Có hạ quan phủ thành nhậm chức nhiều năm, làm quen không ít tam giáo cửu lưu, hiện tại có nhiều như vậy đã nắm giữ tình huống, bỏ chút thời gian hướng bọn họ hỏi dò một phen tất nhiên sẽ có kết quả. Lạc Sấm tự tin nói. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy ý nghĩ không thành vấn đề, gật gật đầu nói, có tiến triển ngươi tùy thời hướng ta hồi báo. Phải đại nhân. Lạc Sấm lớn tiếng kêu. Tôn Lạc hai người lại một lần nữa rời đi. Ra nhà công sau, Lạc Sấm chủ động hướng Tôn Hữu Lương phát động mời, Tôn huynh, ngươi ta lần đầu tiên cộng sự thì có này tiến triển, cùng nên ăn mừng, xuống giá trị sau không việc gì mà nói, không bằng đến phủ Dung Hiên cùng uống một ly. Đa tạ Lạc Bách hộ tương yêu, bất quá tối nay hạ quan có chút chuyện riêng muốn làm, ngày khác ta mời Lạc Bách hộ ngài. Tôn Hữu Lương ngượng ngùng từ chối. Lạc Sấm thân thiện, làm việc trọng yếu, tiểu tùy thời đều có thể uống, vậy cũng cứ quyết định như vậy, ngày khác chúng ta lại không say không nghỉ. Được. Tôn Hữu Lương cười gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Lạc Sấm sau khi rời đi, hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn cái gọi là chuyện riêng, chính là muốn đi gặp một chút tình nhân cũ. Bao năm không thấy, không biết đúng hay không chu nhan như cũ. Thời gian rất nhanh là đến buổi tối. Phủ thành sinh hoạt ban đêm so với Thông Châu phong phú, tự nhiên cũng so với Thông Châu náo nhiệt, sẽ kéo dài đến trễ hơn, cho dù là đến giờ hợi, trên đường đèn đuốc cũng như cũ rực rỡ tươi đẹp. Xuống giá trị sau đổi thân thường phục Tôn Hữu Lương đi tới Cẩm Quan thành bên trong một nhà giàu sang trước cửa, ngẩng đầu nhìn phía trên mã phủ hai chữ, cười cười tiến lên gõ cửa. Đông đông đùng. Cửa hông mở ra, gia đình quan sát Tôn Hữu Lương liếc mắt sau khách khí hỏi, công tử tìm ai? Các ngươi trong phủ nhưng là có một vị kêu Hoàng Oanh phu nhân. Tôn Hữu Lương không mặn không nhạt hỏi một câu. Gia đình hồ nghi nói, ngươi tìm tứ di nương? Ta là hắn quê nhà thân thích, có cái việc gấp muốn gặp hắn. Tôn Hữu Lương gật gật đầu nói. Gia đình thấy hắn khí độ bất phàm, cũng không dám cự tuyệt ở ngoài cửa, xin mời chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Không lâu lắm, gia đình đi mà trở lại, đem cửa hông hoàn toàn mở ra, vị công tử này xin mời đi theo ta. Tôn Hữu Lương đi theo phía sau hắn vào mã phủ. Gia đình đem dẫn tới một chỗ thiên tính. Xa xa, Tôn Hữu Lương đã nhìn thấy bên trong có hai bóng người, nhất nam một nữ, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra hai người. Trung quy sao lại dám quên đây? Một cái đúng là hắn Thanh Mai trúc mã Hoàng Oanh, một cái khác chính là năm đó hoành đao đoạt ái, hơn nữa phá hủy hắn khoa cử sĩ đồ công tử nhà giàu Mã Chấn Viễn. Mà Hoàng Oanh chính là chờ đến Tôn Hữu Lương đi vào thiên tính sau mới nhận ra hắn, trong nháy mắt đứng dậy, kinh nghi bất định. Hắn ai vậy? Mã Chấn Viễn hiển nhiên đã đem Tôn Hữu Lương quên, nhìn một màn này nhíu mày một cái. Tôn Hữu Lương không thấy Mã Chấn Viễn, đối Hoàng Oanh khẽ mỉm cười hỏi, Oanh muội mấy năm nay đã hoàn hảo. Hắn cảm thấy, Hoàng Oanh hẳn là trải qua cũng không tệ lắm. Da thịt so với lúc trước càng trắng hơn, thân thể cũng càng nở nang rồi chút ít. Có Lương ca. Hoàng Oanh nhẹ giọng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a. Mã Chấn Viễn mới chợt hiểu ra, nghĩ tới, rêu cợt một tiếng đứng dậy, đánh giá Tôn Hữu Lương nói, ta nhớ được ngươi thật giống như bị cách rồi công danh đi, xuyên được dạng chó hình người, thoạt nhìn hiện tại còn giống như sinh sống tốt. Hôm nay tới là muốn làm gì? Muốn từ bổn công tử trên tay đem Oanh Nhi đoạt trở về sao? Ha ha, vậy ngươi không bằng hỏi nàng một chút bây giờ còn có chịu hay không đi theo ngươi ạ? Hắn vóc người hơi mập, dung mạo không tính sai, nhưng đầy mặt bóng loáng, làm cho người ta loại dầu mỡ cảm giác, lại hợp với phó binh váo nên ngang thần thái, lộ ra đặc biệt thiếu đánh. Ngươi nguyện ý đi theo ta không? Tôn Hữu Lương vẫn thật là nhìn Hoàng Oanh mặt đầy nghiêm túc hỏi thăm một câu. Hoàng Oanh bất đắc dĩ cười khổ, có Lương ca, không trở về được, Oanh Nhi hiện tại đã thành vợ người ta làm mẹ người. Nghe chưa, hắn liền con gái cũng cho bổn công tử sinh một cái, ta còn chuẩn bị năm nay để cho nàng tái sinh con trai đây. Mã Chấn Viễn dương dương đắc ý giống như một người thắng lớn tiếng tuyên dương chính mình chiến tích, gật một cái Tôn Hữu Lương lồng ngực, còn không mau cút cho ta. Tôn Hữu Lương trước nhìn hắn một cái, lại nhìn Hoàng Oanh liếc mắt, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Đi theo bên người đại nhân hắn học được rất nhiều. Có một số việc người khác có nguyện ý hay không không trọng yếu, chỉ cần hắn cao hứng, hắn nguyện ý là được. Năm đó Mã Chấn Viễn theo bên cạnh hắn cướp đi Oanh muội, vậy bây giờ hắn cũng phải theo Mã Chấn Viễn bên người đem đoạt lại còn muốn cướp đi hắn cái khác thế thiếp. Mà này chỉ là báo mối hận cướp vợ mà thôi, cho tới bị hắn tương lai thủ. Đương nhiên muốn dùng mã ra cửa nát nhà tan tới còn. Hiển nhiên, hắn nửa năm này đi theo Bùi Thiếu Khanh bên người không có học được cái gì tốt, toàn bộ mẹ hắn học xấu. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Bùi Thiếu Khanh trên người cũng không sao tốt một chút có thể cung cấp người bên cạnh học tập. Chương 226, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, kinh khủng mã gia phụ tử. Chương 226, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, kinh khủng mã gia phụ tử. Có người xuân tiêu khổ đoạn. Nhưng Triệu Chỉ Lan nhưng là khổ quá dài. Chỉ không chỉ là trên thời gian quá dài. Sớm lên, đưa đi Bùi Thiếu Khanh sau, hắn lại vội vàng trở về lót cái mông, phòng ngừa dinh dưỡng chạy mất, sờ cái bụng ai đoán đạo, làm sao lại còn không mang thai được a? Mang bầu không chỉ có thể bảo đảm địa vị củng cố, còn có thể nhường thả cái giả. Bùi Thiếu Khanh vừa đi vào phòng chính, nâng cao bụng bự Tạ Thanh Ngô liền đứng dậy cầm lấy phong thiệp mời nên đón. Phu quân, mới vừa trong thành thương nhân phái đại biểu đưa phong thiệp mời đến, nói phủ thành thương hộ đối với ngài tới phủ thành nhậm chức biểu thị hoan nghênh, bọn họ tối nay đặc biệt vì ngài xếp đặt tiếp phong yến, thiếp làm chủ đồng ý. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, nhận lấy thiệp mời lật nhìn mắt, tiệc rượu định tại phủ Dung Hiên, giờ tuất. Đến chỗ nào làm quan, cũng không tránh được muốn cùng địa phương thương nhân giao thiệp với, có người chủ động đưa bạch hoa hoa bạc cho hắn, đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Trung quy hắn người này từ trước đến giờ không tốt cự tuyệt. Sau khi ăn xong hắn đi thiên hộ chỗ đang làm nhiệm vụ. Diệp Hàn Sương vẫn là vạn năm không thành trắng áo trang phục đơn bôi ngựa đi theo phía sau hắn, Triệu Chỉ Lan tại chính thức xuất giá sau sẽ không thích hợp lại theo hắn xuất đầu lộ diện. Mặc dù Đại Chu bầu không khí tương đối cởi mở, nhưng là cuối cùng là xã hội phong kiến sao? Hắn đến nhà công lúc, trà đã pha xong, ngồi xuống nhìn một chút mặt đều bách hộ chỗ dâng lên tới công văn. Diệp Hàn Sương ngồi ở phía sau hắn một người, một cái tay chống đỡ trên ghế nâng cái má si ngốc nhìn chuyên tâm làm việc Bùi Thiếu Khanh, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. "Sương muội, ngươi xem gì đó?" Bùi Thiếu Khanh ngừng lại trong tay công văn vươn người một cái, quay đầu hỏi. Diệp Hàn Sương này mới lấy lại tinh thần, "Không có gì." "Còn nói không có gì, ta xem miệng ngươi thủy đều muốn chảy ra." Bùi Thiếu Khanh chỉ khóe miệng nàng. "A." Diệp Hàn Sương đại xui xẻo, đội vàng rối hoang mang rối loạn trường trương tay lau sạch môi đỏ mọng rủ xuống một tia trong suốt. Một loạt động tác đưa đến hắn sóng lớn mãnh liệt. Mặt khác nàng người cao má đại, cái mông phá lệ nở nang đầy đặn, ngồi ở trên ghế có chút bị đè ép được đường danh biến hình, nhiều chút mông thịt tràn đầy đến cái ghế bên ngoài. Bùi Thiếu Khanh trêu nói, "Muốn ăn ta à?" "Ừm." Diệp Hàn Sương đỏ mặt gật đầu một cái. "Tại sao nói đàn bà là lão hổ?" "Bởi vì các nàng thật hội ăn người." "Nhưng Diệp Hàn Sương hôm nay đã định trước không có được ăn." "Bùi Minh, Bùi Minh." Hứa Kính mặt đầy hào hứng chạy vào, thế nhưng tại nhà công cửa bị đứng gác tình an vệ ngăn lại. "Đừng cả ta." Hứa Kính ở ngoài cửa nhảy nhót liên hồi vẫy tay, "Bùi Minh nhanh để cho bọn họ thả ta đi vào." "Thả hắn vào đi." Bùi Thiếu Khanh cười nói. Về sau dài một chút mắt, "Ta và các ngươi đại nhân nhưng là hảo huynh đệ." Hứa Kính hướng về phía hai gã tình an vệ hừ một tiếng, sau đó mới cười hì hì đi vào nhà công. Đại trời lạnh, hắn mặc lấy hồ ly cừu áo đông, trong tay như cũ cầm lấy quạt xếp, hỏi, "Chính là muốn phong độ?" Hứa Kính đột nhiên phát hiện Diệp Hàn Sương nhìn chính mình ánh mắt rất là bất mãn, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng hắn từ trước đến giờ là một tâm đại, không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, "Bùi huynh, đi, ra ngoài thượng tuyết ta." "Hứa huynh, ta còn muốn đang làm nhiệm vụ." Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ lung lay trong tay công văn, lạnh nhạt nói. Hứa Kính quạt cây quạt nói, "Này đang làm nhiệm vụ chính là ngồi không, có ý gì? Anh ta cho ta 2000 lượng ngân phiếu, đi thuộc vị hiên bao cái đầu bếp, lại đi phủ Dung hiên bao lên 3 năm nữ tử, cùng đến trên núi thượng tuyết, một bên ngâm thơ đối cầu, một bên thưởng thức mỹ nhân ca múa, đối tuyết cộng ẩm, như thế chẳng phải tốt hay?" "Thảo, cái này bê dâm đãng còn thật biết hưởng thụ sinh hoạt. Này không tốt sao?" Bùi Thiếu Khanh đã động tâm, nhưng ngoài miệng lại nói đạo, "Ta ăn lộc luôn nên thật tâm dụng sự vì dân vì nước, không phải ngày nghỉ ném xuống làm việc đi ra ngoài thưởng tuyết hưởng lạc, hổ thẹn dân chúng." "Bùi huynh lời ấy sai rồi." Hứa Kính sát có chuyện lạ nói, "Tuyết lớn đầy trời, Bùi huynh rõ ràng chính là sợ dân chúng chịu thai, đạp tuyết đi ra ngoài kiểm tra tình huống." "Ừ, cũng có đạo lý." Bùi Thiếu Khanh cái mông trong nháy mắt rời đi cái ghế, "Ha ha đạo, vậy thì đi tới." "Làm việc, chó đều không làm. Không có làm quan người đáng đời cố gắng. Hắn đều làm quan rồi, còn cố gắng như vậy làm gì? Không hưởng lạc mà nói này quan nhi không phải bị làm. Hơn nữa hắn bất hành hạ điểm dân chúng, tốn thêm thời gian hưởng thụ một chút, ở nơi này 5 tháng cũng tính là một quan tốt. Vì sợ bị không có mắt người quấy rầy, hắn còn cố ý điểm Tôn Hữu Lương mang theo mười mấy người đi cùng." Một nhóm người đi tới bên ngoài thành Long Tuyển Sơn lên. Tại sơn núi có nơi thật lớn đỉnh, gọi là Vấn Tâm rừng, có thể chứa 10 người, đỉnh trước mặt không hề che đậy, nhìn ra ngoài sơn cảnh cảnh tuyết nhìn một cái không sót gì. Nguyên liệu nấu ăn, củi lửa, thủy đều là theo dưới núi dẫn tới, hiện trường trồng lên lò bếp, trọng kim theo thuộc vị hiên mời tới đầu bếp nấu nướng mỹ thực, Bùi Thiếu Khanh cùng Hứa Kính thành bàn mà ngồi, một tên phụ trách nữ tử khải đàn, một cô gái phụ trách thổi tiêu, 6 gã nữ tử thì tuyết địa khởi vũ. Một mảnh trắng xóa, tuyết lớn đầy trời bên trong 6 gã áo quần kinh bạc, băng lụa màu phiêu phiêu tuổi xuân nữ tử đi theo âm luật chăn trở xê dịch lấy thân thể, phơi bày bên ngoài da thịt tựa hồ vô cùng mịn màng, rất nhanh thì cóng đến màu hồng. Dù là như thế, các nàng cũng có chính mình đạo đức nghề nghiệp, nụ cười trên mặt như cũ ngọt ngào, liền từng cái khiêu vũ động tác cũng vừa lúc không có đi ra sai. "Tốt, tốt, tốt." Hứa Kính nhìn đến liên tục chụp đầu gối, nâng ly đối Bùi Thiếu Khanh nói, "Như thế cảnh đẹp, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, Bùi huynh cảm thấy thế nào? Có phải hay không so với tại nha môn ngồi chơi thú vị?" "Đây là tự nhiên." Bùi Thiếu cười tủm tỉm với hắn đụng một ly, mấu chốt là còn có chi kỷ ở bên. "Nói thật hay." Hứa Kính cười to, nâng ly uống một hơi cạn sạch lau miệng nói, "Như thế ngày tốt cảnh đẹp tốt thời gian, làm sao có thể không làm một câu thơ kỷ niệm đây?" "Hứa huynh trước hết mời." Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên tỏ ý Hứa Kính cười đứng dậy, từ bên hông gỡ xuống quạt xếp rào một tiếng triển khai, trực tiếp há mồm liền ra, "Ngày tốt cảnh đẹp ngày tuyết lớn, tuấn tú giai nhân múa nhẹ nhàng. Ta cùng với Bùi huynh trong đình ngồi, cười nhìn phong tuyết tới tướng chúc mừng. Mỹ nhân rượu ngon tất cả đều có, tối nay thoải mái đến chân phát run." "Thơ hay, thật là thơ hay a." "Vì thế giai tắc nên uống cạn một chén lớn, ta uống trước rồi nói." Bùi Thiếu Khanh trước sau như một cho mặt mũi, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Cũng chính là thập toàn lão đèn cùng Trương Tông Sương không có xuyên qua tới, nếu không nhất định bị Hứa Kính dẫn là chi kỷ. Hứa Kính miệng cười toe toét, "Bùi huynh mời." "Ai, Hứa Minh Châu Ngọc ở phía trước, ta lại nào có ý bêu xấu. Thật sự là không nghĩ ra được, không nghĩ ra được nha. Nếu là không người thì thôi, ngay trước nhiều người như vậy cùng thuộc hạ mặt, Bùi Thiếu Khanh còn muốn mặt mũi." Hứa Kính ăn đuổi, "Nếu Bùi huynh hôm nay quyết thiếu linh cảm, vậy thì thôi, uống rượu, uống rượu." Dù sao không phải là người người cũng với hắn giống nhau có thể làm được xuất khẩu thành thơ, nếu không như thế duy chỉ có hắn là thi tiên. Một điệu vũ xong, Bùi Thiếu Khanh gặp các cô nương lạnh đến run lẩy bẩy, tâm địa thiện lương hắn làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đây, liền vội vàng nói, "Nhìn một chút các ngươi cũng lạnh thành dạng gì, mau tới ta trong ngực ấm áp ấm áp." "Cảm ơn Bùi đại nhân." Một đám nữ nhân như ong vỡ tổ nhà qua, đủ loại mùi thơm đem Bùi Thiếu Khanh bao vây. Hứa Kính không nhìn nổi. vội vàng chủ động giúp Bùi Thiếu Khanh chia sẻ hai cái. Bùi Thiếu Khanh nằm ở trong đám nữ nhân, lười biếng hơi híp mắt lại, hôm nay có thể tốn không ít bạc. Không việc gì, anh ta có tiền. Hứa Kính nói. Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi, Hứa đại huynh hiện tại lại chưa từng nhập sĩ, lấy ở đâu nhiều bạc như vậy? Trước hắn tại quốc tử giám đọc sách, làm quen không ít con em quyền quý, những người này dẫn hắn buôn bán gì đi? Hứa Kính mất tập trung thuận miệng trả lời. Bùi Thiếu Khanh có chút ngoài ý muốn nói, Hứa đại huynh thoạt nhìn dịu dàng như ngọc, quả thực không nghĩ đến đúng là cái người làm ăn, hơn nữa còn trải qua một tay tốt thương. Quả thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, a hắn buôn bán gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không có thể theo Hứa Tùng hợp tác một chút. Hứa Kính lắc đầu một cái, không biết, thần thần bí bí không chịu nói, chỉ nói là giúp người trợ thủ. Bùi Thiếu Khanh đầu tiên là cau mày, sau đó lại bật cười lắc đầu một cái. Xem ra hơn nửa không phải cái gì nghiêm chỉnh làm ăn, cho nên xấu hổ mở miệng cũng bình thường, rất nhiều quyền quý cũng mượn trong nhà tiện lợi làm một ít không đứng đắn làm ăn. Thật ra những người này bằng vào trong nhà bối cảnh làm chính làm ăn cũng kiếm tiền, nhưng ngại kiếm được chậm, liền thích mò nhanh tiền, khô cái loại này một bốn bốn lời sự tình. Hai người ở trên núi đợi đến buổi chiều mới trở về thành. Bùi huynh, lần sau lại tụ họp. Đa tạ Hứa huynh hôm nay khoản đãi, cáo tử. Cùng Hứa Kính phân biệt sau, Bùi Thiếu Khanh đẩy cái khác thuộc hạ rời đi, chỉ lưu lại xuống Tôn Hữu Lương, cùng hắn cưỡi ngựa đi song song hướng Bùi phủ đi tới, trong miệng thuận miệng hỏi một câu, Minh Đức, ngươi hôm nay tựa hồ có tâm sự. Đại nhân Tôn Hữu Lương mím môi một cái do dự một chút vẫn là như nói thật rồi động thiên buổi tối sự tình. Bùi Thiếu Khanh nhớ tới mới quen lúc Tôn Hữu Lương đã nói với hắn chuyện này, hắn đương thời không có cảm giác gì, chung quy thời gian qua hắn đóng vai đều là Mã Chấn Viễn cái kia nhân vật. Hiện tại nghe nữa, biết rõ Tôn Hữu Lương không giải quyết chuyện này khúc mắc khó tiêu, Mã gia làm ăn làm rất lớn. Ừ, thì trước nghe qua, coi như là toàn bộ Thục Châu xếp hàng đầu lương thương. Tôn Hữu Lương đáp, đã như vậy, vậy tối nay Mã gia cũng nhất định sẽ xuất hiện ở vùng này thương nhân vì hắn tổ chức tiếp phong yến lên. Lương thương a đầu năm nay lương thương trước sau như một là đáng chết nhất rồi. Bùi Thiếu Khanh nói, trở về đi tắm thay quần áo khác. Tối nay theo bản quan đi một cái tửu rượu. Ừ. Tôn Hữu Lương không chút do dự kêu, đem Bùi Thiếu Khanh đưa đến cửa nhà sau hắn rời đi. Buổi tối, giờ tuất hai khắc. Bùi Thiếu Khanh ở nhà hưởng thụ tạ thanh ngô đấm bóp. Tôn Hữu Lương chính là tại trong thiên tính uống trà. Đã giờ tuất rồi, những thương nhân kia phòng trừng đến đông đủ, người còn không đi. Tạ thanh ngô một bên cho nằm ở chân mình lên Bùi Thiếu Khanh nhấn đầu một bên nhắc nhở. Gấp cái gì? Bùi Thiếu Khanh lơ đễnh, tiện tay cân nhắc rũ xuống trước mắt hai quả quả lớn, chợt ung dung nói, thì phải để cho bọn họ chờ, ta không đi bọn họ cũng không dám đi. Cũng không dám tới thúc giục, bọn họ chờ càng lâu, trong lòng đối với ta kính nể càng nặng. Đừng làm loạn lắm, gần đây căng đến khó chịu. Tạ Thanh Ngô đem tay hắn mở ra, liếc hắn một cái nói. Bùi Thiếu Khanh nói, nhanh sản sữa rồi hả? Đến lúc đó để cho ta làm cha trước là hài tử thử một chút khẩu vị. Tạ Thanh Ngô xấu hổ oán hắn liếc mắt. Trên đời nào có làm cha theo hài tử cấp ăn. Đại khái giờ tuất canh ba, Bùi Thiếu Khanh mới từ Tạ Thanh Ngô trên người đứng dậy vươn người một cái, sau đó đi phòng chính gần lên Tôn Hữu Lương, chậm ung dung đi phụ Dung Hiên. Mà cũng trong lúc đó, tối nay bị bao đi xuống phủ Dung Hiên lộ ra phá lệ lạnh canh, toàn bộ phòng khách cũng chỉ lưu lại ba cái bàn, một bàn ngồi chung lão niên người, mặt khác hai bàn đều là mười mấy hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Lớn tuổi tự nhiên đều là các nhà người chủ sự. Con trẻ chính là bọn họ con cháu văn bối. Cố ý mang đến Bùi Thiếu Khanh bên cạnh lăn lộn cái nhìn con mắt. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh còn chưa tới, cho nên cũng không dám mang thức ăn lên, chỉ có thể uống điểm trà, ha ha điểm tâm chắc bụng. Này Bùi đại nhân làm sao còn chưa tới ạ? Cuối cùng có người tuổi trẻ không nhịn được oán trách nói một câu. Vô sỉ, ý miệng. Hán cha ruột lập tức đứng dậy trách mắng một câu, trầm giọng nói, Bùi đại nhân vì dân vì nước trăm công nghìn việc, nhất định là có chuyện quan trọng gì làm chế mãi, an tâm chờ là được, nói nhảm gì đó. Mới vừa oán trách thanh niên nhất thời rụt đầu không nói. Những người trẻ tuổi khác hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Mặc dù bọn họ cũng đúng Bùi Thiếu Khanh tới trễ bất mãn, nhưng coi như thương nhân hài tử, hơn nữa còn là bị coi là người thừa kế bồi dưỡng, mặc dù bình thường có thể phách lối buông thả, nhưng lại cũng hiểu được nặng nhẹ, không ai có thể dám ở loại trường hợp này biểu lộ ra chính mình ý tưởng chân thật. Nay cũng giờ tuất canh ba rồi, bằng không sai một người đi hỏi một chút. Một tên bục vệ giữ lại tròm dâu dê cầm ý trung niên dò xét tính hỏi một câu. Lập tức có một người vóc dáng đều đặn, gò má bên trong vùi lấp người trung niên đáp, được à, vậy không bằng liền làm phiền Mã huynh sai ngươi tùy tùng đi Bùi phủ hỏi một chút đi. Đúng vậy, nếu là Bùi đại nhân tối nay không tới được rồi, chúng ta đây cũng tốt sớm tản đi. Làm phiền Mã huynh rồi. Những người khác cũng rồi rít mở miệng nhụt theo. Vẫn là thôi đi, ta chờ được. Mã Lương Điền sầm mặt lại hừ một tiếng, không mặn không nhạt nói. Người nào phái người đi hỏi thì tương đương với phái người đi thúc giục. Bùi Thiếu Khanh tới trễ lâu như vậy, đầy đủ nói rõ không phải tốt chung sống, hoặc là căn bản coi thường bọn họ. Lúc này còn phải người đi thúc giục, vậy tất nhiên khiến hắn chán ghét. Các vị lao ra, Bùi đại nhân đến, lập tức tới ngay cửa. Nhưng vào lúc này, một cái ở bên ngoài trông chừng gia đình đội vã chạy vào báo cáo. Tất cả mọi người nhất thời đều là tinh thần chấn động. Nhanh, phân phó phòng bếp lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Lưu Mẫu thân, nhường các cô nương cũng chuẩn bị xong. Tôn Hữu Lương đi ở phía trước nhập môn quát to, Bình Dương huyện tử, Tỉnh An vệ thiên hộ, Bùi đại nhân đến. Mà Mã Chấn Viễn nhìn thấy Tôn Hữu Lương sau đó trong nháy mắt liền bối rối, mặt đầy không dám tin trợn mắt nhìn đối phương. Ngươi tại sao mặc Tĩnh An vệ y phục? Cho tới Bùi Thiếu Khanh lúc vào cửa, tất cả mọi người đều quỳ xuống nên đón, chỉ có hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Tham kiến Bùi đại nhân. Mọi người cùng kêu lên hô to, cúi đầu, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh màu đen dày cùng bắp chân. Lớn mật, đại nhân trước mặt, vì sao không quỳ? Tôn Hữu Lương chỉ Mã Chấn Viễn gầm lên một tiếng. Ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi xem ta có mấy phần giống từ trước. Trong phút chốc tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, theo Tôn Hữu Lương chỉ phương hướng nhìn về phía đứng Mã Chấn Viễn. Đồ khốn còn không quỳ xuống. Mã Lương Điền mắt tối sầm lại, thiên cũng sụp, đội vàng dập đầu như giá tỏi bồi tội. Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận, quyền tử bị đại nhân thần uy chấn nhiếp, nhất thời thất thần, tuyệt không vô lễ chi ý, đại nhân ngàn vạn lần đừng cùng với so đo. Đúng đúng đúng, đại nhân thứ tội, tiểu tuyệt không có khinh thị ngươi ý tứ. Mã Chấn Viễn sau khi phản ứng vạn phần hoảng sợ quỳ xuống, cũng không có thời gian suy nghĩ Tôn Hữu Lương chuyện, đi theo cha ruột cùng Tần dập đầu. Tôn Hữu Lương nhìn một màn này, nhếch miệng lên một vẻ thỏa mãn cùng khinh thường nụ cười, năm đó ngươi ỷ vào phú quý lớn ta, hôm nay đừng trách ta ỷ vào quyền thế bắt nạt ngươi. Làm cái gì vậy, lại không phải cái gì quá không được chuyện, bản quan sẽ không để ở trong lòng. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, tất cả đứng lên. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Mã gia phụ tử đều thở phào nhẹ nhõm, đi theo mọi người cùng đứng dậy. Mã Chấn Viễn cảm nhận được Tôn Hữu Lương thỉnh thoảng rơi ở trên người mình ánh mắt, trong lòng lại thấp thỏm bất an. Bùi Thiếu Khanh đối Tôn Hữu Lương nói, Tôn tổng kỳ chính mình tìm một chỗ ngồi, không muốn uống rượu là được. Phải đại nhân. Tôn Hữu Lương lớn tiếng đáp. Tổng kỳ. Mã Chấn Viễn trong lòng rung một cái, choáng váng. Tôn tổng kỳ, ngồi bên này. Mời tới bên này Tôn tổng kỳ. Mã Chấn Viễn còn đang thất thần, với hắn một bàn người tuổi trẻ đã rối rít đứng dậy mời Tôn Hữu Lương nhập tọa. Mã Lương Điền nhìn nhi tử tối hôm nay không chịu nổi biểu hiện là vừa tức vừa giận hắn không tranh, đồng thời đầu óc cũng mơ hồ, không hiểu hắn đây rốt cuộc là chuyện gì. Có thể giờ phút này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Bùi Thiếu Khanh đã ngồi xuống, hắn cũng bồi theo ngồi chung xuống. Lưu Mẫu thân bắt đầu đi. Vóc người đều đặn, hai gò má bên trong vùi lấp người trung niên vỗ tay một cái cao giọng hô. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, âm luật đột ngột. Đồng thời kèm theo làn gió thơm tràn ngập, mười mấy tên xinh đẹp quyến rũ cô gái trẻ tuổi theo hai bên thang lầu tựa như con bướm bình thường nhẹ nhàng tới, hay là trên người các nàng đều chỉ mặc lấy đủ loại tất chân cùng đồ lót gợi cảm. Tục không chịu được, nhưng Bùi Thiếu Khanh thích xem. Phong Vận vẫn còn Lưu Mẫu thân dơ ly rượu cười lúm đồng tiền như hoa tiến lên theo Bùi Thiếu Khanh chào hỏi, "Bùi đại nhân, hồi lâu không thấy, dáng tuyết vẫn tốt chứ?" Hắn ăn cho ngon ngủ ngon, làm phiền Lưu Mẫu thân nhớ. Bùi Thiếu Khanh khách khí nói, liền thái độ này, liền nhường Lưu Mẫu thân cảm giác mình mặt mũi có ánh sáng, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chúc mừng đại nhân lại thăng chức rồi, thiếp mời ngài một ly." "Mời." Bùi Thiếu Khanh rất cho mặt mũi uống. Sau đó Lưu Mẫu thân tức thời cáo từ rời đi. "Đại nhân, kẻ hèn văn thiệt duyên, là làm cửa hàng làm ăn." Vóc người đều đặn, gò má lõm xuống người trung niên nắm lấy cơ hội thứ nhất đứng dậy tự giới thiệu mình. Những người khác thầm mắng một tiếng gian hoạt. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, "Văn trưởng quý lễ độ." Mới vừa có người chuẩn bị mở miệng, nắm lấy cơ hội dẫn đầu tự giới thiệu mình Văn Thiện Duyên lại giành trước các đức, tiểu lại vì đại nhân giới thiệu một chút cái khác trưởng quý đi. Trong nháy mắt đem chính mình biến thành dẫn đầu. Cầu nhật, tất cả mọi người đều trong lòng trăm miệng một lời mắng. Không có cách nào một bước chậm rãi bước chậm. "Làm phiền." Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái trả lời. Vị này là Mã Lương Điền Mã trưởng quý, trong thành lớn nhất lương thương một trong. "Gặp qua đại nhân." Mã Lương Điền đứng dậy hành lễ. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, gật đầu một cái. Mã gia làm ăn đã bị hắn coi là vật trong túi. Vị này là Vương Trường Quý, nổi tiếng lâu đời thuộc vị hiên chính là hắn sản nghiệp. Theo Văn Thiện Duyên từng cái giới thiệu, Bùi Thiếu Khanh đối tất cả mọi người tại chỗ đều có một cái đại khái ấn tượng. "Bùi đại nhân có thể tới phủ thành làm quan, đây là chúng ta vinh hạnh, ta đề nghị cùng kính đại nhân một ly." Văn Thiện Duyên giơ ly rượu lên lớn tiếng nói, "Kính đại nhân." Mọi người rối rít nâng ly. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm uống một ly này. Bọn họ một bàn này trò chuyện với nhau thật vui, chủ yếu nói chuyện phiếm nội dung đều là tất cả mọi người vây quanh vòng tấn bốc Bùi Thiếu Khanh. Còn bên cạnh những người trẻ tuổi kia theo Tôn Hữu Lương ở giữa cũng có qua có lại, duy chỉ có Mã Chấn Viễn là như đứng đống lửa. Hắn không dám theo Tôn Hữu Lương tiếp lời, mà Tôn Hữu Lương cũng không có để ý đến hắn. Tiểu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị sau, Văn Thiện Duyên đem sở hữu bồi tiểu nữ nhân toàn bộ đều chạy đi xuống. Bùi Thiếu Khanh biết rõ món chính muốn lên bàn rồi, vui nên đón Bùi đại nhân gần phủ thành làm quan, chúng ta chung nhau bỏ vốn là đại nhân chuẩn bị rồi một món lễ vật, mong rằng đại nhân thích. Văn Thiện Duyên lúc này thật thành chúng thương nhân bên trong dẫn đầu, đứng dậy hô, "Mang tới tới." Bùi Thiếu Khanh theo bản năng hướng cửa nhìn. Đã nhìn thấy bốn gã tiểu tử ăn mặc nam tử mang một cái nặng nghề dương gỗ đi vào, vài tên thương nhân lập tức đem cái bàn rõ ràng ra một khối đất trống dùng để đặt vào. "Đây là vật gì?" Bùi Thiếu Khanh hỏi. Đại nhân vừa nhìn liền biết. Lúc này bất đồng Văn Thiện Duyên tiến lên, thì có cách gần đó người dành trước một bước mở hộp ra, theo bốn khối tấm ván hạ xuống, lộ ra một cái đang đắp tấm vải đỏ đồ vật. Đem tấm vải đỏ xé ra sau, một vị bạch ngọc điêu khắc mỹ nhân xuất hiện ở Bùi Thiếu Khanh trước mắt, có chừng gần cao ba thước, toàn thân bạch ngọc, giống như lúc, mỗi một chi tiết cũng có thể thấy rõ ràng, giống như là tùy thời có thể sống lại. Dù là đã sớm gặp qua vị này bạch ngọc mỹ nhân, có thể chúng thương nhân vẫn có nháy mắt nín thở. "Xin mời đại nhân vui vẻ nhận. Không đề cập tới cái này có phải hay không đồ cổ, chỉ là khối ngọc này bản thân cùng công nghệ liền giá trị liên thành, đúng là cái thượng đẳng bảo vật, Bùi Thiếu Khanh nhận phần này hiếu kính. Vậy thì cảm ơn chư vị tấm lòng thành rồi." Theo hắn nhận lấy bạch ngọc mỹ nhân, trên mặt mọi người nụ cười càng rực rỡ cùng tự nhiên. Bất quá lời cảnh cáo nói đến đằng trước, chư vị nghiêm chỉnh làm ăn, bản quan bảo đảm các ngươi vô ưu, nhưng người nào nếu là làm sằng làm bậy, vậy coi như đừng trách bản quan vô tình. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo mọi người. Chúng ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Mọi người chăm miệng một lời đáp, nhưng lơ đễnh, đều cảm thấy Bùi Thiếu Khanh đây chỉ là lời xa giao, chung quy mới vừa thu lễ vật liền nói lời như vậy, độ tin cậy lộ ra quá thấp chút ít. Nhìn thấu bọn họ không tin, Bùi Thiếu Khanh cũng không quan tâm. Một ngày kia sự thật sẽ để cho bọn họ tin tưởng. Ai không cho hắn tặng quà hắn nhất định sẽ thu thập người nào, thế nhưng người nào cho hắn tặng quà hắn cũng không nhất định sẽ giúp ai. Hắn thu những người này lễ cũng đã là cho đủ bọn họ mặt mũi, thu lễ sau đó nếu như còn muốn giúp bọn hắn mà nói, vậy bọn họ cũng quá lòng tham không đủ đi. Tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya mới tan cuộc, Bùi Thiếu Khanh cự tuyệt Phù Dung Hiên trên trăm mỹ nhân đại bị cùng ngủ cám dỗ lựa chọn về nhà, có thể thấy hắn ý chí kiên định. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Mới vừa lên tự mình xe ngựa, Mã Lương Điền liền chất vấn rồi Mã Chấn Viễn. Cuối cùng có thể lấy hơi Mã Chấn Viễn vẻ mặt đưa đám nói, cha, hai hỏa nữa à? Tôn tổng kỳ chính là Tôn Hữu Lương, oanh nhi cái kia thanh mai trúc mã, tối ngày hôm qua hắn còn tìm tới cửa, bị ta làm nhục đi gì đó. Mã Lương Điền trợn to hai mắt, sau đó trực tiếp mắt tối sầm lại, thân thể lui về phía sau té xuống. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tôn Hữu Lương, nhưng là lại biết do người này. Bởi vì từ bỏ Tôn Hữu Lương công danh chuyện này chính là hắn ra mặt đi quan hệ, cũng là hắn nghĩ chủ ý làm như vậy chủ yếu con mắt chính là sợ hãi Tôn Hữu Lương coi như người đọc sách sau này hội làm quan phát tài, sau đó trở về tới tìm bọn hắn Mã gia tính nợ cũ. Kết quả ai có thể nghĩ tới Tôn Hữu Lương kiểm tra không được khoa cử sau làm tính án bệ. Vẫn là tổng kỳ, còn có thể theo Bùi Thiếu Khanh dự tiệc. Cái này thì nói rõ hắn là Bùi Thiếu Khanh tâm phúc a. Thai hòa rồi, hắn Mã gia quả thật là thai hòa rồi. Chương 227, chữ quan hai cái miệng, Vương huyện lệnh cùng thích khách chương 227, chữ quan hai cái miệng, Vương huyện lệnh cùng thích khách Mã Lương Điền du khi tỉnh lại, nhìn thấy chính là tự gia quen thuộc nóc giường, ý thức được đang nằm tại trên giường mình, bên tai truyền đến tiếng khóc lóc đàm phán hòa bình luận âm thanh. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính thê cùng mấy cái tiểu thiếp cùng với mấy người hài tử tất cả đều chen chúc trong phòng ngủ. Khóc cái gì khóc, ta còn không chết. Mã Lương Điền hân an ủi sau khi cũng có chút phiền não, tức giận nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời vui mừng quá đỗi. Lao ra. Cha. Ra ra. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt cướp hướng mép giường chạy đi. Dìu ta lên. Mã Lương Điền yếu đất nói. Bị đỡ dậy ngồi dựa vào đầu giường sau, hắn phất phất tay, loại trừ Viễn Nhi, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người từng cái rời đi. Cha, đều là hài nhi bất hiếu, thật may ngài không có chuyện gì lớn. Mã Chấn Viễn liên tục nhận sai nói. Ai? Mã Lương Điền thở dài, chậm rãi lắc đầu đáp, cũng không trách ngươi được, ai có thể nghĩ tới kia Tôn Hữu Lương như vậy có thể dày vò, rõ ràng đều bị chặt đứt hoa cử con đường, mạnh mẽ còn đi ra cái tân đường. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, trên mặt càng là lo lắng, nhưng đúng là như vậy, cũng càng nói rõ người này khó đối phó à, nhược ứng đối không được, ta đây Mã gia đem cửa nát nhà tan, ba đời cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Cha, nên làm gì bây giờ? Mã Chấn Viễn cũng hoảng hồn, nuốt nước miếng một cái, ôm trong lòng một tia may mắn nói, tối hôm qua hắn không có sinh khí, mới vừa tại Phù Dung Hiên hắn cũng căn bản không có phản ứng qua ta, ngài nói có khả năng hay không hắn căn bản không quan tâm chuyện này. Dù sao lấy hắn thân phận bây giờ cũng không kém một nữ nhân. Hồ đồ. Mã Lương Điền trách mắng một tiếng, trong mắt lo âu càng sâu, mối hận cướp vợ, thủy tương lai thủ há là nói không quan tâm là có thể không quan tâm. Mà hắn tại sao không tức giận, tại sao không để ý ngươi, chẳng lẽ ngươi biết đối một người chết có quá nhiều tâm tình sao? Cha. Mã Chấn Viễn cực kỳ sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, nói, nếu ta đem Hoàng Bình một lần nữa trả lại cho hắn đây, cho hắn thêm một khoản tiền nói xin lỗi, cho tới mặt mũi, không ở hắn cân nhắc bên trong. Đầu đều nhanh không có, cần thể diện lại có cái gì dùng. Huyền A. Mã Lương Điền lắc đầu một cái, hắn duyệt vô số người xem người rất chính xác, nói, một cái bị hủy tương lai người không có thất bại hoàn toàn, ngược lại lắc mình một cái khác đi hắn đường cũng lấy được thành công, nắm giữ như vậy tâm tính không một người không lòng dạ ác độc, trứng mắt tất báo. Này này nên làm thế nào cho phải, làm gì cũng không được. Mã Chấn Viễn có chút tuyệt vọng, liền bị tiểu đầu thoải mái một hồi, hiện tại phần chính đều muốn rớt. Hoàng Anh cũng không phải là cái gì mỹ nhân tuyệt thế, sớm biết hôm nay mà nói, hắn ban đầu tuyệt sẽ không đem chiếm đoạt. Mã Lương Điền trầm tĩnh nói, sáng sớm ngày mai lập tức đi trước viếng thăm Bùi đại nhân, chuyện này chỉ có hắn ở giữa nói cho, mới có giải hòa khả năng. Đúng. Bùi đại nhân. Hắn khẳng định không dám chống lại Bùi đại nhân mệnh lệnh. Mã Chấn Viễn giờ phút này giống như là chết chìm người bắt được rơm rạ cứu mạng, mừng rỡ như điên. Nhìn thấy cứu mạng hy vọng sau, hắn thậm chí là còn có điểm khác ý tưởng, chỉ cần có thể lấy lòng Bùi đại nhân, kia Tôn Hữu Lương vẫn không thể nhìn hắn sắc mặt à. Chỉ có thể nói có người chỉ có họa đến trước mắt lúc mới thông minh, nhất thoát khỏi nguy hiểm lập tức lại bắt đầu phạm ngu xuẩn. Chiều nay Mã Chấn Viễn ngủ ngược lại coi như là an ổn. Nhưng Mã Lương Điền nhưng là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai cha con liền điểm tâm cũng không kịp ăn, liền vội vã đi Bùi phủ viếng thăm. Mà giờ khắc này Bùi Thiếu Khanh đang ở ăn đồ ăn sáng. Biết được Mã gia phụ tử viếng thăm sau khẽ mỉm cười. Nhường hạ nhân đem hai người dẫn tới phòng chính chiêu đãi. Cười như vậy âm, lại mạnh hơn lấy cướp đoạt rồi đúng không? Tạ Thanh Ngô nhìn lấy hắn vẻ mặt nói. Nói cái gì, khó nghe như vậy. Bùi Thiếu Khanh không hài lòng cải chính nói, cái này gọi là tài sản lại chia phối. Sau đó hắn đem Tôn Hữu Lương chuyện nói một lần. Như vậy Mã gia thật đáng đời. Tạ Thanh Ngô đạo. Triệu Chỉ Lan nhưng nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, hắn không phải là bị phu quân theo sư huynh trong tay cướp đi sao? Kia Tạ tỷ tỷ há chẳng phải là đem phu quân cũng mắng? Hắn không biết Tạ Thanh Ngô, Bùi Thiếu Khanh hiểu. Tạ Thanh Ngô nói Mã gia đáng đời là cảm thấy Mã gia thực lực không đủ còn dám làm chuyện loại này, bây giờ bị người trả thù trừng phạt đúng tội, mà không phải đơn thuần cảm thấy Mã gia xấu. Làm chuyện xấu cũng có tương ứng thực lực mới được. Mặc dù biết rõ có hai người đang chờ mình, nhưng Bùi Thiếu Khanh vẫn là ung dung thong thả dùng hết rồi đồ ăn sáng. tham kiến Bùi đại nhân, chúng ta hai cha con không cáo tới thật thất lễ, xin mời đại nhân thứ tội. Mã gia phụ tử lập tức đầu giảm xuống đất quỳ lạy. Nhị vị xin đứng lên, các ngươi nhưng là tối hôm qua chuyển tới. Bất quá nhiều chút hiểu lầm, bản quan nói sẽ không để ở trong lòng. Bùi thiếu khanh ôn hòa nói. Trong lời nói hắn đi tới phía trên chủ vị ngồi xuống. Mã gia phụ tử đứng dậy, Mã Lương Điền không người không lưng khủy gối nói, bất mãn đại nhân, hôm nay mang theo quyển tử tới là nghĩ cầu xin đại nhân ngài cứu mạng. Mời đại nhân cứu ta. Mã Chấn Viễn lại một lần nữa một tiếng quỳ xuống, nặng nghề đập một cái cấu đầu. Làm cái gì vậy? Bùi thiếu khanh làm bộ như không rõ vì sao nhíu mày một cái, nghi ngờ nhìn về phía Mã Lương Điền hỏi, Mã trưởng quỹ mà nói là ý gì? Đại nhân, đều do lão phu ít quản giáo, cho tới quyển tử còn trẻ vô tri, làm việc năng bướng, mấy năm trước đoạt đi nhất tú tài thanh mai trúc mã cô nương nạp làm tiểu thiếp, lão phu tại biết rõ chuyện này sau không chỉ không có khiển trách quyển tử, còn nối giáo cho rằng, vì phòng ngừa kia tú tài một ngày kia lấy được công danh trả thù, tiêu tiền đi thông quan hệ cách rồi hắn công danh, thế nhưng bạn bạn không nghĩ đến kia tú tài vậy mà có cơ duyên khác, bây giờ con cư thất phẩm. Hơn nữa trả lại, ngày hôm trước buổi tối tới cửa đe dọa quyển tử, lão phu tự biết đối lý, nhưng thật sự là sợ hắn trả thù, xin mời đại nhân có thể làm biện thủ a. Mã Lương Điền mắt đỏ than thở khóc lóc, lời nói khẩn thiết giảng thuật đạo, hối tiếc tâm tình lộ rõ trên mặt. Đây cũng là cha con các ngươi không đúng, hoành đao đoạt ái sau lại người xấu tương lai, đây chính là ngút trời đại thủ a. Bùi thiếu khanh nhíu mày một cái nói, là, ngài nói là, ta đương thời thật là đầu góc mê muội. Mã Lương Điền vừa nói tàn nhẫn cho mình hai bạn ai, cũng quỳ xuống, nhưng đã nhiều năm như vậy, quyển tử chưa từng bạc đãi năm đó cô nương kia phân nửa. Hoàn toàn tương báo khi nào? Ta Mã gia nguyện ý nói xin lỗi, nhưng lại sợ thấp cổ bé họng, cho nên cả gan mời Bùi đại nhân ra mặt giúp ta mua ở giữa thương lượng. Kia tú tài là ai? Bùi thiếu khanh hỏi. Mã Lương Điền đáp, chính là Tôn Tổng Kỳ. Gì đó? Bùi thiếu khanh trở nên đứng dậy, ánh mắt giống như sắc bén đao giống nhau rơi vào hai trà con trên người. Mã gia phụ tử nhất thời thân thể căng thẳng, giống như ngực đè ép một tảng đá lớn giống nhau, có chút khó mà hô hấp. Bùi thiếu khanh ngữ khí lạnh lùng nói, thật lớn mật, như thế hãm hại ta cánh tay phải cánh tay trái. Bây giờ còn trông cậy vào ta tới thuyết phục hắn không báo thù, nếu thật làm như vậy rồi, ta ha chẳng phải là lòng người mất hết. Sau này còn thế nào phục chúng? Hai người các ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Đại nhân nghe ta một lời. Mã Lương Điền kinh hoàng thất thố nói, quyền tử nguyện ý đem cô nương kia vật quy nguyên chủ, hơn nữa đưa lên bạch ngân 30.200 cho Tôn Tổng Kỳ coi là bồi thường, đương nhiên cũng không thể bạch làm phiền đại nhân ngài, nguyện cho ngài 10 vạn lượng tiền trả nước. Nói lời này lúc hắn trái tim đều đang chảy máu, nhi tử đánh nhất áo, sẽ để cho nhà hắn tổn thất 13 vạn lượng bạc. Này đối Mã gia tới nói cũng là một khoản tiền lớn a. Càn rỡ, người coi ta là gì người? Chính là 10 vạn lượng bạc liền muốn thu mua bản quan, Tôn Tổng Kỳ hắn cũng không chỉ là ta thuộc hạ, vậy càng là ta tình cảm chân thành thân bằng a. Bùi thiếu khanh nói năng có khí phách nói. Mã Lương Điền mồ hôi đầm địa rồi, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là loại cục diện này, dù lập cập, ta được ra tiền. Bùi thiếu khanh lạnh nhạt nói. Mã Lương Điền cho là mình nghe lầm, à, ta nói ra tiền. Bùi thiếu khanh mặt vô biểu tình. Mã Lương Điền hân vui như điên, tựa như gà con mổ thóc gật đầu liên tục, ra. Nhiều ít ta cũng ra. Bùi thiếu khanh nâng lên một ngón tay. 1 triệu lượng. Mã Lương Điền giọng đều có chút phá, trợ to hai mắt mặt đầy không dám tin nói. Ôi chao, ngươi xem bản quan giống như là cái loại này lòng tham không đáy người sao. Bùi thiếu khanh lắc đầu một cái, cải chính một câu, ta chỉ cần ngươi Mã ra một nửa gia sản. Mã Lương Điền trước mắt lại bắt đầu biến thành đen. Thân thể lảo đảo muốn ngã. Cha. Mã Chấn Viễn vội vàng đỡ lấy hắn. Mã Lương Điền tỉnh lại lần sau khoát tay, nhìn Bùi thiếu khanh cười khổ một tiếng, thanh âm khô khốc đạo, đại nhân ngài đây là muốn để cho ta Mã mỗi nửa cái mạng à? Mã gia có hôm nay là đi qua 3 đời phân đấu, con của hắn nhất pháo thì làm ra ngoài 2 đời. Dùng ngươi này nửa cái mạng thay ngựa ra tất cả mọi người mệnh, rất đáng giá. Bùi thiếu khanh phong khinh vân đạm đạo. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là nói một chút. Mã gia gia sản hắn tất cả đều muốn. Mã Lương Điền thất hồn lạc phách gật đầu một cái, cười khổ một tiếng nói, đại nhân lời nói này cũng không có sai. Đáp ứng. Bùi thiếu khanh cười hỏi. Mã Lương Điền thanh âm khàn khàn, đáp ứng. Được, bản quan sẽ phái người đến ngươi Mã gia đi làm sản nghiệp giao nhận, vô luận chuyện được hay không được, ngươi khoản tiền này cũng phải cho ta. Nếu không ngươi đắc tội sẽ không chỉ là Tôn Tổng Kỳ, còn có ta. Bùi thiếu khanh cảnh cáo nói. Mã Chấn Viễn không nhịn được nói, đại nhân không khỏi cũng quá vô lý, sự tình không ra gì thằng nhóc ý miệng. Mã Lương Điền trách mắng, nhìn về phía Bùi thiếu khanh nói, hết thể đều theo đại nhân nói. Không có bản sự, cũng không cần học ta loạn cướp vợ người ta sao, nhìn cho ngươi cha chỉnh, cao tuổi rồi còn phải quỳ ở trước mặt ta dập đầu, ha ha. Bùi thiếu khanh nhìn về phía Mã Chấn Viễn lắc đầu một cái, mắt lộ ra trông trọng. Mã Chấn Viễn sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vừa phẫn nộ. Bùi thiếu khanh phất phất tay, chờ ta tin tức. Nhờ cậy đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Hai cha con đứng dậy hành lễ, còn lưng thắt lưng đi ra ngoài. Ra Bùi phủ sau đại môn, Mã Chấn Viễn mới không nhịn được nói, cha, Bùi thiếu khanh cũng quá bá đạo. Ngươi làm vì ta nhi tử, cũng dám cướp tú tài vị hôn thê, hắn coi như hầu gia nhi tử, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt ta Mã gia nửa số gia sản cũng coi như bá đạo. Mã Lương Điền nhìn nhi tử liếc mắt, ngữ khí sâu kín nói. Mã Chấn Viễn nghe lời này trong nháy mắt cứng họng. Mã Lương Điền thở ra một hơi, con à, người bình thường liền vừa lên tiếng, nhưng chữ quan hai cái miệng, khẩu vị so với bình thường người lớn hơn, không này sẽ không này, muốn này vậy sẽ phải cho ăn no, nếu không, bọn họ là hội ăn người. Cho ăn no, còn có một phần nhân tình tại, nếu là ăn không no, vậy ngay cả chính mình xương cũng sẽ bị nhai nát. nhưng là nhược sự bất thành mà nói làm sao có thể không được. Hắn ra mặt, Tôn Hữu Lương sao có thể không nghe, chờ tin tức là được. Mã Lương Điền cắt đứt nhi tử mà nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn an tâm. Đến tiên hộ chỗ sau, Bùi Thiếu Khanh gọi tới Tôn Hữu Lương, nói cho hắn rồi Mã gia phụ tử tới cửa chuyện. Đại nhân có ý gì? Tôn Hữu Lương hỏi. Hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn không cảm thấy Bùi Thiếu Khanh là cái loại này vì tiền sẽ buộc hắn đi và người am hiểu. Bùi Thiếu Khanh không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược một câu, ngươi chuẩn bị làm được cái mức kia? Hắn đoạt nữ nhân ta liền cướp đi hắn sở hữu nữ nhân, hắn phá hủy ta tương lai, ta sẽ để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Tôn Hữu Lương nói. Cửa nát nhà tan chỉ là nói một chút, hắn không có chuẩn bị muốn Mã gia phụ tử mệnh, chung quy ban đầu người ta cũng không đòi mạng hắn, nhưng hắn muốn cho người Mã gia sống không bằng chết. Được, nợ máu trả bằng máu, gấp trăm lần trả lại, ngươi học được ta chút ra lâu rồi. Bùi Thiếu Khanh khích lệ nói. Tôn Hữu Lương vội vàng khiêm tốn nói, so với đại nhân ta còn kém quá nhiều, có đường rất dài phải đi. Hắn cảm giác mình chung quy vẫn tính là cá nhân. Vậy cứ như thế, trước làm bộ giải hòa, lấy đi hắn một nửa gia sản, lại nghĩ biện pháp đem hai cha con đưa vào đại lao lấy đi toàn bộ gia sản, chuyện này từ chính ngươi thao tác. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhõm câu nói đầu tiên đã định trước một cái phú quý ba đời gia tộc tan thành mây khói. Coi như quan chức, xã hội phong kiến quan chức, muốn cho một cái thương nhân cửa nát nhà tan thật sự là thái đơn giản. Tôn Hữu Lương lập tức đều, đa tạ đại nhân cho ta cái này tự tay báo thủ rửa nhục trước cơ hội. Đây là ta ban đầu hứa hẹn ngươi. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, lơ đến nói, cảm thấy Tôn Hữu Lương vẫn là thái có lưng rồi, nếu đúng như là hắn, ít nhất phải nhường Mã gia phụ tử hai người này chết không có chỗ chôn. Tôn Hữu Lương sau khi rời đi, Bùi Thiếu Khanh nhìn Diệp Hàn Sương nói, hắn vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà a. Trần thế nhiều phàm nhân, cũng không phải là người người đều giống như huynh trưởng như vậy không giống người. Diệp Hàn Sương trầm giọng nói. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, học xấu, quả nhiên bắt đầu rêu cả ta, Tạ Thành Ngô dạy ngươi. Hàn Sương biết sai. Diệp Hàn Sương cúi đầu. Bùi Thiếu Khanh rên một tiếng, nên phạt. Mời huynh trưởng trách phạt. Diệp Hàn Sương ổn quyền. Bùi Thiếu Khanh nói, tới, đánh đòn. Diệp Hàn Sương nhếch miệng, sau đó đi tới Bùi Thiếu Khanh chân liền không người mân mê cái mông, tròn vo cặp mông giống như là cối xay, độ cong đầy đặn, đường cong ưu mỹ, gần trong gang tấc lúc có thể cho người cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. 3. Bùi Thiếu Khanh nặng nghề một cái tát quất xuống, run run rẩy rẩy giống như là đẩy ra gợn sóng. Ừ, Diệp Hàn Sương đau đến rên khẽ một tiếng, đồng thời cũng có một loại kiểu khác cảm giác hưng phấn, để cho nàng theo bản năng vặn mèo một cái mông, quay đầu lại hai mắt thủy ông ông nhìn Bùi Thiếu Khanh, ánh mắt quyến rũ như tơ. Thất sách, cho ngươi thoải mái đến. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài thả tay xuống. Này đối Diệp Hàn Sương mới thật sự là trừng phạt, trong nội tâm nàng nóng nảy bất an, ngồi về chỗ cũ sau cắn chặt môi đỏ mọng nhẹ nhàng dãy rủa cái mông tại trên ghế mài tới mài lui. Bùi Thiếu Khanh nhưng làm được nhắm mắt làm ngơ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xử lý công văn. Mà cũng trong lúc đó, Thông Châu, Vương huyện lệnh nhận được Hứa Liêm phái người gấp đưa đến trong tay hắn thư tín. Hứa Liêm trong thư nói hắn đã hướng lại bộ nội cất nhắc hắn đến Cẩm Quan thành Nhâm huyện lệnh văn thư, hơn nữa còn nói Bùi Thiếu Khanh cũng là ủng hộ mạnh mẽ chuyện này, khiến hắn nhận được tin sau lập tức lên đường đi phụ thành. Có thể thấy Hứa Liêm tự tin lại bộ bên kia nhất định sẽ thông qua hắn cất nhắc thỉnh cầu, nếu không không dám như thế nói. Bùi Minh không nỡ bỏ ta sao? Vương huyện lệnh hay nói giỡn giống như tự nói một câu. Sau đó lại trịnh trọng suy tính tới rồi chuyện này. Sau đó hắn liền cảm giác mình hẳn là đi phụ thành. Một là Thông Châu bên này hắn đã đánh hạ rất tốt cơ sở, còn lại có thể giao cho Mã phó đà chủ. Hai là phủ thành bên kia mặc dù có tổng đà tại, thế nhưng tại thúc đẩy giáo chủ đại kế điểm này tựa hồ một mực không có thành quả gì, hơn nữa Cẩm Quan huyện huyện lệnh cũng không phải thánh giáo người, hắn đi có thể tốt hơn trợ giúp tổng đà. Lúc này bắt đầu cho tổng đà viết thư hồi báo chuyện này. Trong thư nói lần này cất nhắc chính mình thật sự là không từ chối được, nếu không thì chỉ có từ quan sự lựa chọn này. Viết xong tin khiến người đưa đi sau, hắn lại khiến người ta đem Lý Khôi gọi tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu để cho Bùi Thiếu Khanh điều người đi phụ thành, phải tốn nhiều ít nhất 1 vạn lượng bạc. Lý Khôi đáp, Vương huyện lệnh mới từ Phượng Hoàng Sơn tầm bảo trong hoạt động kiếm lời nhất bút, có tiền, nói thẳng, đi vận hành. Phải đạt tạ đà chủ. Tiểu nhất định không cô phụ đà chủ niềm hy vọng. Lý Khôi lộ vẻ xúc động đáp. Bùi đại nhân quả nhiên nói không sai. Huyền Hoàng giáo hội tiêu tiền giúp hắn điều đi thiên hộ chỗ. Đuổi đi Lý Khôi sau, Vương huyện lệnh đứng dậy vươn người một cái, vặn mẹo một cái phát cương cổ hướng bên ngoài tường đi tới, muốn đi sớm liền điều đi một chuyện theo Mã phó đà chủ điện thoại cho, thuận tiện cũng ở đây khách sạn ăn cơm trưa. Thông Châu phân đà tân cứ điểm kêu Hữu Phúc khách sạn. Mã theo vừa ra khỏi cửa, hắn liền ý thức được mình bị đi theo. Thế nhưng theo dõi người mình thật giống như cũng không biết mình biết võ công, cho nên theo được không phải rất cẩn thận. Hắn bất động thanh sắc, làm bộ như không có phát hiện, tự mình đi về phía trước. Rất nhanh thì vào Hữu Phúc khách sạn. Dư Quang thật nhanh lui về phía sau nhìn sang, gặp theo dõi người mình vậy mà cũng cùng nhau vào khách sạn, trong lòng cười lạnh một tiếng, cất bước hướng khách sạn hậu viện đi tới. Theo dõi Vương huyện lệnh hai người liếc nhau một cái. Bên trái Dâu Quay nón ánh mắt tỏ ý, bên phải Mùi Ưng gật đầu một cái, sau đó hai người đi vào theo. Bọn họ chính là Quách Vân phái tới sát Vương huyện lệnh. Trước chàng đấu tranh chính là như thế chất phác không màu mè. Nhưng hai người vừa đi vào cũng biết không hay rồi. Chỉ thấy Vương huyện lệnh chính đứng ở trong sân tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn, đồng thời tại Vương huyện lệnh bên người còn đứng 7-8 cái vừa nhìn thì không phải là người lương thiện nam giới. Hai người đột nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Loảng xoảng. Sau lưng đi vào hai cái tiểu tử tướng môn lấp kín. Các ngươi đây là muốn làm gì? Mở cửa làm ăn, chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách? Đem các ngươi trưởng quy gọi ra. Dâu quay nón cố làm trấn định nói, hai người thực lực đều không cường, cũng chỉ là đoán thể đỉnh cao. Bởi vì tại Quách Vân xem ra Vương Huyện lệnh chính là một tay trói gà không chặt người, một người bình thường cầm đao cũng có thể đem sát hại, hai cái đoán thể cảnh dư giả. Vương Huyện lệnh đứng chắc tay, cười tủm tỉm nhìn hai người nói, không phải ta muốn làm gì, là nhị vị huynh đài theo ta một đường, muốn làm gì? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta khi nào theo dõi ngươi? Bùi Lương tức giận bất bình chất vấn. Ta có người bạn thân, hắn từ trước đến giờ không thế nào nói phải trái, chỉ tin chính mình cho là chuyện, ta cảm giác được hắn không đúng, nhưng hôm nay ta phải học một ít hắn. Vương Huyện lệnh lắc đầu một cái, vung tay lên, bắt lại hai người này. Phải. Một đám huyền giáo đệ tử lập tức xông tới. Mùi Ưng cùng dâu quay nón chỉ có thể bị ép lên chiến. Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi thực lực bọn hắn lại không mạnh, rất nhanh đã bị đánh hộp máu bắt giữ. Vương Huyện lệnh sai người đem hai người mang tới phòng chứa tuổi. Nói đi, tại sao theo dõi ta? Dâu quay nón cùng Mùi Ưng khóc không ra nước mắt, đem Quách Vân tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần, hắn đây nương chính là ngươi nói tay trói gà không chặt thư sinh. Như thế không nói bên cạnh hắn còn có 7 người mạnh đây. Chúng ta thật không có theo dõi ngươi, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không chúng ta sẽ phải báo quan rồi. Dâu quay nón từ trong thâm tâm uy hiếp nói, ha 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 ha, bản quan ở chỗ này có oan tình gì nói lên tới. Vương Huyện lệnh bị hắn chọc cười. Dâu quay nón thiếu chút nữa cũng bị chính mình cho ngu xuẩn cười. Vương Huyện lệnh phất tay một cái nói, lục soát người. Hai gã huyền giáo đệ tử lập tức tiến lên lục soát người, sau đó liền lục soát ra rồi huyền hoàng giáo lệnh bài. Vương Huyện lệnh sau khi nhận lấy cẩn thận kiểm tra, này chân mày càng nhíu càng sâu, lệnh bài chân thực tính không thể nghi ngờ. Các ngươi là huyền hoàng giáo tổng đà người? Hắn nắm chặt lệnh bài, ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt hỏi. Hai người biết rõ Vương Huyện lệnh quan chức, nghe lời này nào dám cùng huyền giáo nghịch tặc dính vào quan hệ, đem đầu lắc theo chống lắc giống nhau, không đúng không đúng, chúng ta không phải huyền giáo nghịch tặc, lệnh bài là người khác cho. Các ngươi không phải, ta là. Vương Huyện lệnh sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên nâng lên một cước đem dâu quay nón đạp ngã sau đi lên cổ của hắn, lệnh bài lấy ở đâu, vì sao phải theo dõi ta? Chẳng lẽ là muốn giết bản quan, sau đó sẽ gài tang vật tại ta thánh giáo trên đầu, có phải thế không? Dâu quay nón cùng núi ương sắc mặt ảm đạm. Hắn lại còn là huyền hoàng giáo nghịch tặc. Quách Vân, hai em vợ, lão tử ngày mẹ của ngươi. Ta có cái bằng hữu, hắn thời gian qua đều không nói như thế nào chương trình, thích nghiêm hình ép cùng, ta đối này cũng không đồng ý, nhưng hôm nay ta phải với hắn học một ít. Vương Huyện lệnh đi lên dâu quay nón cổ chân càng ngày càng dùng sức. Ta nói cô khục, ta nhanh không thể hít thở. Dâu quay nón chừng hai mắt nói. Vương Huyện lệnh này mới lạnh rên một tiếng buông lòng hắn. Dâu quay nón từng ngụm hô hấp, tỉnh lại sau trước tiên vẻ mặt đưa đám nói, ta huyện lệnh ra, ngươi có thể không thể thiếu giao bạn xấu, không tốt bằng hữu muốn cách xa à, đem hết ngươi cho dạy đứa mất. Bớt nói nhảm. Vương Huyện lệnh lại làm bộ nhấc chân. Dâu quay nón cũng không có bị nam nhân giẫm đạp thích, bật thốt lên, là Quách Vân. Cẩm quan huyện huyện lệnh Quách Vân. Vương Huyện lệnh không tưởng tượng nổi hỏi, Hứa Liêm đang cho hắn trong thư nhắc tới muốn cho người này theo chính mình đổi nhau chức vụ, chẳng lẽ đây chính là hắn sắp xếp người tới giết chính mình động cơ sao? Này chưa chắc cũng quá hoang đường đi. Đường đường mệnh quan triều đình, vậy mà chỉ vì bị hàng rồi nửa cấp, liền muốn giết mình đối thủ cạnh tranh. Dâu quay nón cùng mũi ưng theo tựa như gà con mổ thóc gật đầu liên tục, chính là chỗ này cậu nhận, đem huynh đệ chúng ta lừa thẳm rồi, bắt chúng ta làm man tử chính a. Là Quách Vân lừa bọn họ ở phía trước, đưa đến bọn họ rơi vào cái này cảnh địa, cho nên bọn họ cảm giác mình hiện tại bán đứng Quách Vân, cũng không tính là không tuân theo đạo nghĩa giang hồ. Nếu không vậy cũng nghẹn mà chết rồi. Vương Huyện lệnh sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo, một lát sau lanh lanh phun ra câu, giết bọn họ. Như là đã tại trước mặt hai người bại lộ ra chính mình thánh giáo đệ tử thân phận, lại không thể giữ lại bọn họ. Cho tới khác sẽ từ từ muốn ứng đối như thế nào, có lẽ có thể tìm Bùi huynh hỗ trợ. Chương 228, hung thủ quy án ngày, Lưu Nhị Cầu hiện thân lúc. Chương 228, hung thủ quy án ngày, Lưu Nhị Cầu hiện thân lúc. Đại nhân, hung thủ đã tìm được. Bùi Thiếu Khanh chính đang làm việc công, Lạc Sấm mặt đầy vui mừng nội vã vào bên trong, thần tình kích động nói. Nói mau. Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Biết do hắn nói là trói Lưu Nhị Cầu hung thủ. Lạc Sấm trầm giọng nói, hạ quan hai ngày này phát động sở hữu quan hệ hỏi dò, cuối cùng phong tỏa vùng này một cái tên là Trần Tụng nam tử, người này thở thiếu thời gia đình giàu có, đi theo vũ sư tập được rồi một thân công phu. Nhưng sau đó mê cờ bạc như mạng, gia sản rất nhanh thì bị hắn lấy hết sạch, bởi vì ít tu luyện, cảnh giới đến nay cũng chính là ngưng khí sơ kỳ, ỷ vào tu vi võ đạo bình thường làm chút trộm cắp chuyện, làm người thật sự trơ trẽn. Theo biết hắn người ta nói, hắn mặc dù mê cờ bạc nhưng là cái hiếu tử, đối cha mẹ rất tốt, có mai gia truyền ngọc bội một mực mang trên người, ta lấy ra cái viên này ngọc bội để cho nhận rõ, xác định chính là Trần Tụng cái viên này. Nếu người này thân là võ giả, nhưng là thường hành trộm cắp chuyện, vì sao tình an vệ không đem trị tội đây? Bùi Thiếu Khanh không hiểu hỏi một câu. Đại nhân có chỗ không biết. Lạc Sấm thần sắc có chút mất tự nhiên giải thích, Trần Tụng người này thời gian qua chỉ cầu tài không giết người, mà bách hộ chỗ lại đối mặt nhân thủ không đủ khốn cảnh, cho nên đối với loại này vụ án nhỏ bạn quan biết. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên cắt đứt Lạc Sấm mà nói, như là đã xác định ngọc bội là hắn sở hữu, liền bắt về quy án đi. Chính là một cái ngưng khí sơ kỳ võ giả. Thịnh an vệ muốn bắt hắn chính là bắt vào tay. Tuân lệnh, hạ quan đã sớm an bài nhân thủ nhìn chăm chú vào này tập nhân, sẽ đi ngay bây giờ an bài. Lạc Sấm trọng trọng gật đầu, chắp tay một cái thần sắc nghiêm túc nói, không tới nửa giờ Lạc Sấm phải đi mà trở lại. Ở sau lưng, hai gã thuộc hạ một trái một phải áp lấy một cái tóc thai bù xù không ngừng dãy rủa thanh niên nam tử. Đại nhân, Trần Tụng đã về án. Lạc Sấm chắp tay ôm quyền lớn tiếng nói, quỳ xuống. áp lấy Trần Tụng hai gã tinh an vệ phân biệt nhấc chân đá vào hắn đầu gối lên, khiến cho nặng nề quỳ sụp xuống đất.
Đại nhân, ta oan uổng a, ta rõ rõ ràng ràng gì đó cũng không làm, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?
Trần Tụng cứng cổ lớn tiếng kêu oan, bị ép quỳ xuống sau còn định muốn đứng lên, thế nhưng bị hai gã tinh an vệ một trái một phải ấn chặt bả vai không thể động đậy. Tại bụi trước mặt đại nhân còn dám ngụy biện. Lạc Sấm xoay người một cước đem đạp vào máu, không người một tay níu lấy hắn cổ áo, một cái tay khác xuất ra ngọc bội tại hắn trước mắt lấy ra, vật này là không phải về ngươi sở hữu.
Là, đại nhân, ngài là ở nơi nào tìm tới? Tiểu nhân nhà này truyền ngọc bội đã ném có một thời gian.
Trần Tụng ánh mắt lóe lên nói.
Ba.
Lạc Sấm giơ tay lên một bạt thai nặng nề quất vào trên mặt hắn, mặt vô biểu tình nói, con bị chết mạnh miệng, ngọc bội này là tại Lưu Nhị Cẩu dưới gầm giường tìm tới, bây giờ còn dám nói ngươi không đi qua Lưu gia, lại còn dám nói Lưu Nhị Cẩu mất tích không có quan hệ gì với ngươi sao?
Này đại nhân, ngài không thể bởi vì một quả ngọc bội nhất định là ta làm a.
Trần Tụng khóc hề hề nói không chừng chính là có người đặc biệt trộm ta ngọc bội sau đó gài tang vật hãm hại ta.
Thích ăn đòn.
Lạc Sấm giơ tay lên liền muốn huy quyền.
Dừng tay.
Bùi Thiếu Khanh cuối cùng mở miệng. Trần Tụng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cũng đã làm xong mất mạng chuẩn bị, có thể chết chẳng qua chỉ là nhất đau chuyện, thế nhưng bị đánh thật rất đau a, có thể thiếu bị chút đau khổ ra thịt cũng tốt. Tiếp lấy liền lại nghe Bùi Thiếu Khanh nói, đối loại này hồ đồ ngu xuẩn hạng người, bản quan có kinh nghiệm, dựa hết vào nắm đấm đánh là không có dùng, trực tiếp lên tạc hình.
Tạc hình chính là kẹp ngón tay cái kia đại hình.
Trần Tụng còn không bằng khiến hắn đánh ta hai quyền đây. Theo Bùi Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, hai gã tinh an vệ lập tức cầm lấy kẹp đầu ngón tay đi tới cho Trần Tụng đeo lên. Cảm thụ lạnh như băng côn gỗ đem hai tay mình ngón tay toàn bộ kẹp lại, Trần Tụng thần sắc kinh hoàng thất thố, nhưng là lại âm thầm cắn chặt hàm răng.
Dụ hình.
Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kéo kẹp đầu ngón tay hai đầu tinh an vệ đồng thời bắt đầu phát lực, Trần Tụng kẹp ở côn gỗ ở giữa ngón tay bị nhanh chóng đè ép, phát ra một trận tiếng két thanh âm, xương ngón tay đang từ từ nát bấy. Ti ti đỏ thắm máu tươi xuôi dòng, đem đã bị huyết dịch ngâm hắc hình cụ lại lên một tầng sắc.
A a a.
Trần Tụng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vì thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng, cặp mắt bên ngoài lồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là mồ hôi hột.
Đau,
đau đau đau. Là ta làm thấu xương toàn tâm đau đớn thúc giục hắn ngự tốc thật nhanh nhận tội. Bùi Thiếu Khanh chậm ung dung nói,
dừng.
Chờ tinh an vệ gỡ xuống hình cụ lúc, Trần Tụng máu chảy đầm địa hai tay run không ngừng, người cũng không ngừng run run. Mà trên hình cụ cũng không ngừng nhỏ lấy huyết dịch.
Lưu Nhị Cẩu ở nơi nào?
Lạc Sấm hỏi. Trần Tụng mím môi một cái trả lời. Thi thể bị ta ngay cả đêm ném vào bên ngoài thành trong sông cuốn đi rồi.
Vậy ngươi vì sao giết hắn?
Lấy Lưu Nhị Cẩu cùng thân phận ngươi lên khác biệt, hắn không nên có cơ hội cùng ngươi kết toán mới đúng.
Bùi Thiếu Khanh không đầy mặt giải hỏi.
Trần Tụng chỉ giữ trầm mặc.
Bùi Thiếu Khanh thấy vậy lại hô, lại lên hình.
Khắc.
Đừng.
Ta nói. Trần Tụng nhất thời sợ đến giật mình một cái, bật thốt lên nói, bởi vì Lưu Nhị Cẩu con gái mất tích cũng là ta làm.
Gì đó?
Bùi Thiếu Khanh nhíu mày. Không nghĩ đến vẫn còn có loại này ngoài ý muốn thu hoạch. Trần Tụng túi đầu tiếp tục nói, Bùi đại nhân thần thám tên như sấm bên hai, chính là bởi vì nhìn đến Lưu Nhị Cẩu cả ngài xa giá kêu hoan, ta sợ thật bị ngài cha ra dấu vết, nhất thời hốt hoảng bên dưới quyết định giết Lưu Nhị Cẩu, không có khổ chủ, vụ án dĩ nhiên là sẽ không nữa tra được, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến ngươi không có bởi vì giết hại Lưu Nhị Cẩu con gái một chuyện bị bắt, ngược lại thì bởi vì muốn sợ bị bắt mà bị nắm rồi.
Bùi Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng.
Trần Tụng nghe lời này túi đầu im lặng không nói.
Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi, hãy nói một chút ngươi tại sao phải giết hại Lưu Nhị Cẩu con gái đi.
Ta ngày đó đang đánh cuộc ngăn bên trong đánh bài đến trời sáng mới ra ngoài, thua tiền tâm tình không tốt, lại đi uống trường đại tiểu, thậm chí không rõ, đối Lưu Nhị Cẩu con gái nổi lên sát tâm, tức thì bắt đi cưỡng gian rồi giết chết, thi thể ném bỏ vào trong sông.
Trần Tụng thanh âm trầm thấp giảng thuật đạo.
Vô sỉ.
Bùi Thiếu Khanh giận không nhịn nổi, như vậy hành động quả thực nhân thần cộng phẫn, tội đáng chết vạn lần, đối Lạc Sấm phân phó nói, dẫn hắn đi Lưu gia xác nhận hiện trường. Cổ đại định tội cũng có cái này mắc xích, chỉ là có lúc quan lão gia tự động nhảy qua, Bùi Thiếu Khanh dị vãng cũng là nhảy qua. Nhưng hôm nay chủ yếu là muốn thông qua làm như vậy hướng dân chúng tuyên dương một hồi hắn phá án thần tốc, đồng thời cũng là làm nhục Trần Tụng.
Phải.
Lạc Sấm lập tức ứng tiếng mà đi.
Tôn Hữu Lương cũng cùng theo một lúc đi rồi lưu ra.
Trần Tụng bị đeo lên nặng nề công xiềng.
Một màn này hấp dẫn vô số dân chúng bây xem.
Đi tới lưu ra sau, Trần Tụng thuần thục xác nhận lên hiện trường phạm tội, giảng thuật mình ngày đó buổi tối là thế nào lẹn vào lưu ra, lại là thế nào trói đi Lưu Nhị Cẩu.
Tiên viện xác nhận xong lại đi tới hậu viện.
Đương thời Lưu Nhị Cẩu muốn chạy, ta sợ hắn phát ra âm thanh liền đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó bắt đi chờ một chút.
Ta có không có bị người bắt đi a?
Nhưng vào lúc này bên trong viện đột nhiên vang lên nói thanh âm.
Nhưng mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, tập thể một bước.
Thanh âm gì?
Người nào nói chuyện?
Là ta.
Ta Lưu Nhị Cẩu a, các vị đại nhân.
Này ban ngày còn náo quỷ không được.
Đại nhân.
Thanh âm là từ trong giếng truyền tới.
Có người cuối cùng phát hiện kỳ lạ.
Mọi người nhất thời lạ như ong vỡ tổ vọt tới bên cạnh giếng.
Túi đầu nhìn xuống, đen thùi một mảnh.
Nhưng rất nhanh thì nhìn thấy trong bóng tối một bóng người cầm lấy dùng để hệ thùng nước sợi dây chậm rãi bò lên trên.
Nhìn bộ dáng, chính là Lưu Nhị Cẩu.
Rào.
Hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục.
Mà Lạc Sấm chính là da đầu cũng thiếu chút nữa nổ tung.
Thật là Lưu Nhị Cẩu.
Hắn không chết rồi sao?
Chẳng lẽ là thi biến?
Ba ngày lấy ở đâu gì đó thi biến, đại gia chớ ngẩn ra đó, vội vàng phụ một tay kéo hắn mấy bà nhà.
mà mang gông xiềng xiềng xích Trần Tụng cũng bối rối, theo bản năng nhìn về phía Lạc Sấm. Tình huống gì? Mà Lạc Sấm giờ phút này lại nào có tâm tư chú ý tới hắn đang suy nghĩ gì, cái trán đều đã đổ mồ hôi hột. Đại mùa đông tay chân hắn lạnh như băng. Ngạch này thật giống như rất bình thường. Đại nhân, ta ở phía dưới nghe có người thừa nhận giết ta, hắn đang gạt các ngươi à? Tiểu nhân căn bản là không có chết. Lưu Nhị Cầu leo lên sau lớn tiếng nói. Tôn Hữu Lương bén nhạy ý thức được sự tình có cái gì không đúng, ngươi vì sao tại trong giếng? Chuyện gì xảy ra? Tiểu nhân sợ Bùi đại nhân trăm công nghìn việc quên ta con gái chuyện, cho nên mới muốn ngụy tạo ra bản thân bởi vì cản giá bị người diệt miệng giả tưởng, nhường Bùi đại nhân không thể coi thường án này. Lưu Nhị Cầu không người nhút nhát nhỏ giọng giải thích nổi lên nguyên do. Sau khi nói xong lại bổ sung một câu, đây là tiểu tại trong lời kịch xem ra binh pháp. Tiểu tuyệt không trêu đùa các vị đại nhân ý tứ, xin mời chư vị đại nhân thương cảm tiểu nóng lòng ái nữ mới ra hạ sách này. Tôn Hữu Lương hơi nheo mắt lại, cho nên ngươi là ý nói trong sân đủ loại vết tích đều là ngươi chính mình ngụy tạo, sau đó trốn vào trong giếng, buổi tối hôm đó nhà ngươi căn bản là không có đã tới bất kỳ người xa lạ nào. Tiểu nhân ở trong giếng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Lưu Nhị Cầu gật đầu liên tục kêu. Tôn Hữu Lương mâu quang chợt lóe, dư quang chú ý tới Lạc Sấm thần sắc có cái gì không đúng, lập tức chỉ Trần Tụng nghiêm nghị mắng, thật lớn gan chó, nếu không phải ngươi làm là hà muốn nhận tội, cũng bởi vì gánh không được hình. Lạc Sấm nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản đã nắm chặt cán đao tay cũng xuống ý thức chậm rãi lòng ra. Thật may Tôn Hữu Lương không có hoài nghi mình, nếu không là hắn thật sự chỉ có thể thống hạ sát thủ sau đó bỏ mạng tiên ngay. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn như thế. Đại nhân, món đồ kia thật không có mấy người gánh nổi a. Ta nói hết rồi ta không biết ngọc bội như thế tại Lưu gia, nhưng các ngươi không tin, còn không đối với ta dụng hình. Trần Tụng ủy khuất ba bà khóc kể lệ. Trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôn Hữu Lương sắc mặt đen nhánh, thở dài đối Lạc Sấm nói, Lạc bách hộ, xem ra chúng ta đây là làm không công một hồi nha, tốc độ mang Trần Tụng còn có Lưu Nhị Cầu này tự cho là thông minh khờ hàng trở về ra mắt đại nhân đi. Hai người này thật là buồn cười. Ta xem bọn họ cũng thế nào cũng phải mỗi người trượng trách 30 không thể. Lạc Sấm sắc mặt tái xanh, ánh mắt không thiện ác tàn nhẫn nói. Trong lòng của hắn hận không được đem Lưu Nhị Cầu bóp chết. Thảo rơi ạ. Một cái chết cùng bức không nghiên cứu như thế kiếm mặt trắng, mẹ hắn nghiên cứu thượng binh pháp, còn làm bộ bị diệt khẩu mở rộng tình thế, đưa tới quan phủ coi trọng. Có chút nhỏ thông minh toàn bộ mẹ hắn dùng để xấu chuyện ta. Lưu Nhị Cầu bị hắn ánh mắt sợ đến rụt cổ lại. Đoàn người tâm tư khác nhau trở lại thiên hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy Lưu Nhị Cầu sau cũng mắt tròn váng. Nguyên bản ngồi lấy hắn trong nháy mắt đứng lên. Lưu Nhị Cầu, ngươi thế nào còn sống? Hung thủ vừa mới nhận xong tội, kết quả đảo mắt người chết sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, diễn liều trai đây. Mời đại nhân thứ tội a. Lưu Nhị Cầu tự biết chính mình đối lý, cũng không giải thích, ùm một tiếng quỳ xuống nhận sai, không ngừng từ bà miệng. Lạc Sấm liền vội vàng tiến lên dùng Tôn Hữu Lương mới vừa lời nói kia giải thích, đại nhân, lão tiểu tử này căn bản là không có mất tích, hết thảy đều là hắn vì mở rộng tình thế đưa tới quan phủ coi trọng mà tự biên tự diễn một tuần kịch. Trần Tụng là thuần khiết, sở dĩ nhận tội hoàn toàn là bởi vì gánh không được hình phạt, cho tới cái viên này ngọc bội hắn đúng là mất rồi, thế nhưng làm sao sẽ xuất hiện tại Lưu Nhị Cầu trong nhà, này còn có đợi tiến một bước điều tra. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong híp mắt lại, trong này rất có vấn đề, hắn theo bản năng nhìn về phía Tôn Hữu Lương. Đại nhân, hạ quan không dám gật bừa Lạc bách hộ cái nhìn. Tôn Hữu Lương tiến lên một bước lớn tiếng nói. Lạc Sấm trong nháy mắt nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn đây mẫu thân không phải là mới vừa ngươi phân tích sao? Ta chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Kết quả ngươi bây giờ cho ta tới một câu không đồng ý. Tôn Hữu Lương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lạc bách hộ, ta muốn không tới có nguyên nhân gì có thể để cho Trần Tụng Ngọc bội xuất hiện ở Lưu Nhị Cầu đáy giường. Hai người kia vô luận là từ đâu phương diện giảng đều là không chút liên hệ nào, không hề gặp nhau hai người. Mặt khác, Trần Tụng mới vừa xác nhận hiện trường lúc nhưng là đối mỗi nơi vết tích cũng thuộc nằm lòng nhà, cùng hắn lời khai từng cái đối ứng, này ngài lại giải thích thế nào đây? Lạc Sấm nhất thời lộn bột một tiếng, rõ ràng Tôn Hữu Lương lúc trước tại Lưu gia lúc cũng đã đối với chính mình nghi ngờ. Chỉ là bởi vì đương thời tại Lưu gia đều là mình thuộc hạ, hắn tự biết người ít không đánh lại đông, cho nên mới nói như vậy một phen tới nói gạt chính mình, trấn an chính mình. Mà bây giờ liền lộ ra mặt mũi thực. Tôn tổng kỳ là ý gì? Lạc Sấm mặc dù trong lòng hoảng được một nhóm, nhưng ngoài mặt bất động thanh sắc. Tôn Hữu Lương cười lạnh một tiếng, ta có ý gì ngươi nên rất rõ, vụ án này là ngươi chủ động muốn qua đi, thiên hộ chỗ người tại Lưu gia lục soát mấy lần cũng không phát hiện ngọc bội là ngươi người phát hiện, Trần Tụng cũng là ngươi phong tỏa, càng là ngươi bắt trở lại. Hết thảy các thứ này hết thảy, tại Lạc bách hộ đến sau cũng thuận lợi như vậy, có phải hay không thật trùng hợp? Nếu như không là Lưu Nhị Cầu không có chết, vậy hắn mất tích nhất án cùng nữ nhi của hắn mất tích nhất án kỳ quá đều muốn như vậy chấm dứt. Hắn trong lời nói ý tứ tất cả mọi người đều nghe hiểu được. Tôn Hữu Lương ngươi không nên ngậm máu phun người. Lạc Sấm nhất thời giận dữ, con ngươi một nước, nghiêng đầu đối Bùi Thiếu Khanh chắp tay nói, đại nhân, ta Lạc Sấm hành đem làm chính, hết thảy các thứ này thật chỉ là trùng hợp mà thôi. Bản quan chưa bao giờ tin trùng hợp, cũng chán ghét bị người lừa dối lừa gạt. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái phong khinh vân đạm nói, Lạc bách hộ cũng không nhất định vội vã biện giải cho mình, sự tình thật thật giả giả, bản quan tự nhiên có phương pháp phán đoán, người tới, cho Trần Tụng dụng hình. Tăng một bên dưới, đều là người đàng hoàng. Bên cạnh ăn dưa Trần Tụng trong nháy mắt tê cả da đầu. Như thế đột nhiên liền lại phải đối với ta dụng hình rồi ba. Đại nhân, không quan hệ với ta a. Hắn đùng một tiếng quỳ xuống, cuốn bít dập đầu, ta cái gì cũng không biết, ta thật cái gì cũng không biết. Ngón tay hắn hiện tại cũng còn mơ hồ đau đây. Nhưng bản quan nhìn ngươi biết rõ đất thật nhiều, không đi qua Lưu gia nhưng ngay cả Lưu Nhị Cẩu chính hắn ngụy tạo đi ra vết tích cũng rõ như lòng bàn tay. Bùi Thiếu Khanh hừ lạnh nói. Trần Tụng thân thể cứng đờ, điểm này là vô luận như thế nào cũng không giải thích được, mắt thấy hình cụ lại phải đeo vào máu thịt bè bè trên tay, hắn hô khan đạo, ta nói. Lạc Sấm mặt liền biến sắc, nhấc trưởng đánh tới. Càn rỡ. Bùi Thiếu Khanh thân hình như huyễn giống như ảnh nhất bình thường chặn ở trước mặt hắn, một quyền nên hướng bàn tay. Rắc rắc. A. Lạc Sấm kêu thảm một tiếng, hắn cánh tay bị mạnh mẽ cắt đứt, nửa đoạn xương đâm thủng khớp khuỷu tay ra thịt phơi bày bên ngoài, còn treo móc ti ti máu thịt. Diệp Hàn Sương mang theo làn gió thơm tới, trong tay trường kiếm để ngang Lạc Sấm trên cổ khiến cho không dám núp đích. Lạc Sấm bụng lấy gãy tay, sắc mặt trắng bệch nhìn Bùi Thiếu Khanh, mời Bùi đại nhân cho ta thông khoái đi. Hừ, ngươi để cho ta không thoải mái, bây giờ còn muốn cho ta cho ngươi một cái thông khoái, nằm mơ. Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, giơ tay lên phong hắn đan điền, quay đầu mắt nhìn xuống Trần Tụng, hiện tại còn không mau mau đúng sự thật nói tới. Là, ta nói ngay bây giờ. Trần Tụng như bị lão sư đặt câu hỏi học sinh tiểu học giống nhau nhu thuận, giơ nón tay chỉ Lạc Sấm nói, là hắn để cho ta nhận tội, ta ngọc bội cũng là hắn lấy đi, lưu ra hiện trường tình huống cụ thể tất cả đều là hắn nói cho ta biết. Hắn hứa ngươi điều kiện gì, cho ngươi cam tâm tình nguyện nhận tội nhận lấy cái chết? Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Trần Tụng mấp máy phát khô đôi môi, trầm mặc phút chốc mới đáp, 30.000 lượng bạc, ta dính vào đánh bài nghiện thua sạch gia sản, còn sống cũng chỉ sẽ để cho cha mẹ thống khổ, còn không bằng chết để cho bọn họ giải thoát, có thể sử dụng một cái mạng tuổi vì bọn họ đổi đủ nửa đời sau áo cơm vô ưu bạc, với ta mà nói giá trị, hơn nữa rất đáng giá. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, xem ra Lạc Sấm sớm lên lời nói kia bên trong cũng vẫn là xen lẫn mấy câu nói thật. Ít nhất Trần Tụng đúng là cái hiếu tử. Đánh bài nghiện thứ nhất, lục thân không nhận. Quay con thoi xong, thiếu tử hiền tôn, đem hắn đặt đi xuống nghiêm ngặt trông coi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay tỏ ý đem Trần Tụng mang đi, sau đó vừa nhìn về phía Lạc Sấm hỏi một câu, tại sao làm như thế? Bùi đại nhân khác uổng phí sức lực rồi, ta sẽ không nói. Lạc Sấm ngữ khí bình tĩnh trả lời. Bùi Thiếu Khanh cùng hắn mắt đối mắt phút chốc, sau đó thở dài, đáng ghét nhất loại này không sợ chết xương cứng. Hắn chỉ có thể suy đoán đạo, Lưu Nhị Cẩu con gái mất tích ngươi cùng có liên quan thật sao? Ngươi làm như vậy chính là muốn cho ta sớm kết án, lấy tiếp tục phòng tra được tra ra lớn hơn sự tình. Tỷ như thật ra sở hữu tuổi xuân nữ tử mất tích thật ra cũng cùng ngươi có liên quan, có đúng hay không? Lạc Sấm sắc mặt nhất thời có rõ ràng biến hóa. Vương Bát Đản, ngươi trả cho ta con gái. Lưu Nhị Cẩu tựa như nổi điên đem Lạc Sấm ngã nhào xuống đất, kỵ ở trên người hắn làm nhiều việc cùng lúc, một bên đánh một bên cuồng loạn hét, nữ nhi của ta ở nơi nào? Ở nơi nào a? Kéo ra. Tôn Hữu Lương lập tức hạ lệnh. Hai gã tính an vệ tiến lên đem Lưu Nhị Cẩu lôi đi. Con gái, nữ nhi của ta tôi. Lạc Sấm dùng rằng đứng lên thổ một búng máu nước bọt, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy. Xem ra ta nói đúng rồi. Bùi Thiếu Khanh bắt được Lạc Sấm mới vừa rất nhỏ biểu tình biến hóa, lại tiếp tục nói, mà phía sau ngươi còn có người, nếu không ngươi đại khái có thể trực tiếp nhận tội, mà cũng không nói một lời. Đủ rồi. Lạc Sấm có chút thẹn quá thành giận cắt đứt Bùi Thiếu Khanh, cắn răng nghiến lợi nói, không chịu cho ta thông khoái, vậy thì giải quyết việc chung, ngươi nói mất tích án cùng ta có liên quan, có chứng cứ gì? Chẳng lẽ chỉ bằng Trần Tụng lời của một bên liền muốn cho ta nhất định tội sao? Giai hạ chi tù còn kiêu ngạo như vậy. Bùi Thiếu Khanh rêu cợt một tiếng, người đâu, cho Lạc Bách hộ ra hình tra tấn. Rất nhanh, Lạc Sấm liền hưởng thụ Trần Tụng mới vừa mùi vị, nhưng hắn xương sắc thực cứng rắn, mặc dù đau đến đầu đầy mồ hôi, đôi môi cũng rệu phá, nhưng như cũng không chịu lên tiếng, cặp mắt còn gắt gao trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. A, cho đến một ngón tay mạnh mẽ bị bẻ gãy, hắn mới kêu một tiếng, sau đó lại rất nhanh ngậm miệng. Ngừng. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên, nhìn Lạc Sấm hồ nghi nói, người nào đáng giá ngươi bảo vệ hắn đến trình độ này? Chẳng lẽ là Lục huynh cũng tham dự? Cùng Lục Thiên Hộ không liên quan, hắn đối với ta cán sự không biết gì cả. Lạc Sấm thanh âm khàn khàn nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, ta tin ngươi lời này. Sau đó lại lời nói xoay chuyển, nếu không phải từ cảm tình duy hộ thân hậu nhân, đó chính là sợ người nhà bị trả thù, bản quan hẳn không có đoán sai chứ. Lạc Sấm sắc mặt lần nữa có chút biến hóa. Lại đã đoán đúng, lý do này mà nói, để cho ta rất tức giận. Bùi Thiếu Khanh mặt âm trầm nói. Lạc Sấm một mặt không hiểu nhìn lấy hắn. Không hiểu Bùi Thiếu Khanh sinh khí điểm ở nơi nào. Một giây kế tiếp, Bùi Thiếu Khanh đột nhiên phủ phục tiến tới trước mặt hắn, sợ đến hắn run run một cái, bốn mắt nhìn nhau từng chữ từng câu nói, ngươi sợ ngươi ngày xưa đồng bạn trả thù người nhà ngươi, cũng không sợ ta đây cái ngươi bây giờ địch nhân trả thù người nhà ngươi, có phải hay không quá coi thường ta? Ngươi không nên sang bậy, ngươi nhưng là mệnh quan triều đình. Lạc Sấm nghe lời này nhất thời luống cuống. Bùi Thiếu Khanh lùi về phía sau một bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách nói, ngươi cũng không phải là mệnh quan triều đình sao? Ngươi làm bậy được có thể so với ta quá mức, ngươi tới, mau vây lại rồi lặng ra, đem tất cả mọi người cũng lùng bắt hạ ngục. Phải. Tôn Hữu Lương lập tức lớn tiếng kêu, "Bùi Thiếu Khanh, hoa không kịp người nhà." Lạc Sấm hai mắt đỏ ngầu, dùng răng gầm hết lên, người khởi sướng hắn vô hậu hô, "Nếu như sau này có một ngày người nhà ngươi cũng bị ngươi dính líu, ngươi lại sẽ là ý tưởng gì?" "Ta sẽ cảm thấy được chuyện đương nhiên." Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách trả lời, hắn người này có lúc đôi có đánh dấu thời điểm rất không đôi tiêu, nếu là ta có trở thành tù nhân một ngày, bọn họ nếu hưởng thụ ta mang đến chỗ tốt vậy cũng nên gánh vác ta nên bị trừng phạt. Huống chi ta đều chết hết, bọn họ còn sống cũng không tốt đến chỗ nào, còn không bằng đi theo ta cùng chết. Lạc Sấm nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn cảm thấy theo loại này suy nghĩ có vấn đề người điên không có gì để nói. Nhưng cùng lúc, hắn cũng tin cái người điên này thật làm được ra bắt hắn người nhà tới uy hiếp buộc hắn cùng khai chuyện. Ngươi nói đúng, vậy hãy để cho người nhà ta phụng bồi ta cùng nhau chịu tội đi, dù sao ta nếu là nói không nên nói, bọn họ cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Lạc Sấm đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía Bùi Thiếu Khanh tuét miệng cười một tiếng nói. Chương 229, dính líu rất rộng, từ từ mưu tính. Chương 229, dính líu rất rộng, từ từ mưu tính. Nhìn bị chính mình một lời nói đả động, quyết định bày nát theo thiên mệnh Lạc Sấm, Bùi Thiếu Khanh rất không nói gì. Ngươi không phải hẳn là yêu cầu ta mới đúng chứ? Động còn bị ta cho thuyết phục đây. Hắn không khỏi thở ra một hơi nói, Lạc Bách Hộ lời ấy sai rồi, bản quan sở dĩ muốn bắt người nhà ngươi nói chuyện là bởi vì ngươi không phối hợp, nhưng ngươi nếu là phối hợp đối thoại, kia bản quan tự nhiên sẽ bảo đảm người nhà ngươi vô ưu. Cùng với ngược lại, người sau lưng ngươi hẳn làm không được theo bản quan trong tay bảo đảm người nhà ngươi vô ưu chứ. Cho nên đường này làm như thế nào chọn, người thông minh đều biết. Thật không? Lạc Sấm nghe lời này trong ánh mắt thêm mấy phần sức sống, thật ra lúc này mới hắn con mắt. Bùi Thiếu Khanh thấy hắn động tâm, lập tức sắc mặt nghiêm nghị cam kết, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lập tức lại đối với Tôn Hữu Lương nói, tốc độ dẫn người đi Lạc Bách Hộ trong nhà bảo vệ hắn ra quyến đối an toàn, thường phục đi, khiêm tốn làm việc, chớ có kinh động người khác. Hạ quan tuân lệnh. Tôn Hữu Lương ứng tiếng mà đi. Lạc Sấm mím môi một cái, biết rõ Bùi Thiếu Khanh này đã là thành ý cũng là uy hiếp, nếu như mình không nói chuyện nữa, vậy thì thật muốn lấy chính mình ra quyến khai đao. Hắn chậm rãi nói, là Hứa Tùng. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh hoài nghi là nghe lầm. Lạc Sấm hít sâu một cái, một lần nữa lặp lại, là Hứa Tùng, Hứa đại nhân con trai trưởng Hứa Tùng. Ngươi chẳng lẽ là tại kéo người xuống nước, hồ loạn liên quan vu cáo người khác, muốn mở rộng tình thế? Bùi Thiếu Khanh thần sắc kinh nghi bất định, ánh mắt không tốt chất vấn hắn. Thật ra trong lòng của hắn đã tin hơn nữa, bởi vì nghĩ tới Hứa Kính nói qua Hứa Tùng làm ăn chuyện, thần thần bí bí còn lời nhiều, không khỏi hắn không liên tưởng. Mà sở dĩ tin một nửa, là bởi vì Hứa gia gia phong rất tốt, vô luận là Hứa Liêm bản thân vẫn là Hứa Kính thậm chí là Hứa Tùng, cho hắn cảm giác cũng còn không tệ. Hiện tại chợt nghe Hứa Tùng vậy mà cùng cô gái đàng hoàng mất tích có liên quan, khiến hắn làm sao có thể không kinh nghi đây? Giống như đột nhiên nghe một vị nổi tiếng bên ngoài, đức cao vọng trọng cao tăng ăn thịt uống rượu ngủ nữ nhân, thậm chí là còn có con tư sinh giống nhau làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhà ta quyến ở trong tay ngươi, lại còn trông cậy vào ngươi bảo vệ bọn họ, lừa ngươi có ý nghĩa gì đây? Lạc Sấm trong lòng cũng hơi xúc động, nghĩ lúc đó Hứa Tùng chủ động tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng là như vậy không dám tin. Có lúc càng giống người người khả năng càng không phải là người. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt thâm thúy hỏi, các ngươi đem những thứ kia cô gái đàng hoàng lấy được địa phương nào? Trời Nam biển Bắc, chủ yếu là bán cho chút ít thanh lâu câu lan hay hoặc là phú hảo. Lạc Sấm bình tĩnh đáp, đầu năm nay nữ nhân không bao nhiêu tiền, nhưng nữ nhân xinh đẹp đáng tiền. Ít nhất cũng phải là có thể ăn no gia đình tài năng nuôi ra nữ nhân xinh đẹp, mà như loại này gia đình đi ra nữ nhân cơ hồ là không có khả năng đi thanh lâu mưu sinh kế. Thanh lâu thu dưỡng tiểu hài nhi từ nhỏ bồi dưỡng mà nói lại yêu cầu đầu nhập đại lượng nhân lực tài lực vật lực, cho nên mua có sẵn, thường thường chính là một lựa chọn rất tốt. Xuất sinh, xuất sinh, xuất sinh a! Lưu Nhị Cầu kêu trời trách đất, tứ nước mắt tràn lan. Nếu như không là bị người kéo mà nói, hắn đều muốn nhào tới cắn chết Lạc Sấm. Lạc Sấm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng thèm ngó tới nói, con gái của ngươi tại nhà ngươi cũng liền có ăn miếng cơm mà thôi. Bị bán sau ngược lại có thể xuyên lên tơ lụa, an sơn chân hải vị qua ngày tốt lành đây. Ngày mẹ của ngươi, chuyện tốt như vậy như thế không cho ngươi con gái đi đây, cho ngươi bà nương cũng đi, cho ngươi lão nương cũng đi, tại sao không để cho các nàng đi? Là bởi vì ngươi chó ngày bất hiếu sao? Lưu Nhị Cầu nổi giận mắng. Lạc Sấm nhất thời thẹn quá thành giận, ngươi càn rỡ. Hắn căn bản không đem Lưu Nhị Cầu coi ra gì, cảm thấy hơn người một bậc mới có thể nói ra mới vừa lời nói kia. Kết quả Lưu Nhị Cầu một cái thảo dân lại dám trả lời lại một cách mỉa mai làm nhục nhà hắn nữ quyến, khiến hắn lên cơn giận dữ. Ngươi càn rỡ. Bùi Thiếu Khanh trách mắng một tiếng, sầm mặt lại nói, Lạc Sấm, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng làm người ta thả Lưu Nhị Cầu tới. Lạc Sấm nhất thời mặt liền biến sắc, mới vừa bị tiện dân cười ở trên người đánh tơi bởi cảm giác nhục nhã lại xông lên đầu. Hừ, không cùng tiện dân bình thường so đo. Hắn lạnh rên một tiếng, tiếp tục giao phó tội, ta không biết những nữ nhân kia cụ thể đều đi địa phương nào, ta chỉ là phụ trách cho bọn hắn bắt người vóc người cung cấp phương tiện. Như thế cung cấp phương tiện? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Thật ra hắn có thể tưởng tượng đến như thế cung cấp. Bất quá đây là chương trình, còn có văn lại đang làm ghi chép đây, những thứ này vụ án chi tiết đều muốn ghi lại trong danh sách. Đem cớ mất tung vụ án cũng đè xuống, thật sự có người náo, liền đem gây chuyện giải quyết, hoặc là tìm người gánh tội thay cái án. Lạc Sấm trả lời. Bùi Thiếu Khanh chân mày cao lại, nghĩ tới Hứa Tùng không muốn để cho Quách Vân đi Thông Châu chuyện, vậy nói như thế tới Thông Châu huyện nha cũng tham dự chuyện này, đúng không? Không sai, Quách huyện lệnh, còn có phủ nha vương Thôi Quan cũng từ đó chia xong nơi. Lạc Sấm gật đầu một cái. Tiếng nói rơi xuống hắn lại bổ sung một câu, mà khác theo ta được biết, không chỉ là Cẩm Quan thành, Thục Châu nhiều đất, thậm chí những châu khác phủ cũng có chuyên gia phụ trách bắt cóc da thịt trắng đoán, dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Liên quan đến nhiều địa phương như vậy, nhiều như vậy quan chức, hoàn toàn không phải một cái Hứa Tùng có thể che được. Hắn nghĩ tới Hứa Kính nói Hứa Tùng là theo chân quốc tử giám nhận biết bằng hữu cùng nhau làm ăn, như vậy con đường này ngọn nguồn liền cực khả năng chính là kinh thành một vị quyền quý. Bùi đại nhân, rút dây động rừng, vụ án này ngươi dám tra sao? Cuối cùng nhiều chuyện nữa là tại ta đây kết thúc thôi. Lạc Sấm mắt lộ ra vẻ bực bội. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, bản quan thế nào làm việc không cần dùng ngươi tới quản, ta ngược lại hiếu kỳ ngươi vì sao thật tốt tiền đồ tươi sáng không đi, không phải đi đường tà. Tại sao? Bởi vì tiền đồ tươi sáng đi quá nhiều người, đầy người, tất cả đều là Bùi huyện tử ngài người như vậy, các ngươi thân thể tốt cước chỉ nhanh, ta cấp cũng cấp bất quá, đuổi theo cũng không đuổi kịp, thế nhưng đường tà cũng không giống nhau, đường tà tuy nhỏ, nhưng đi thiếu đi tới dễ đi hơn. Lạc Sấm xuất phát từ nội tâm nói. Bùi Thiếu Khanh bung tay một cái mạnh vào miệng, coi như quan nhị đại cái này vừa được lợi ích người giai tầng, hắn cái mông rất chính trách mắng, người không tốt quái đường bất bình, thiếu mẹ hắn ở chỗ này âm dương quái khí, thật dễ nói chuyện. Ta nói thật. Lạc Sấm thổ một búng máu nước bọt cười nói, chính là đi đường tà, hạ quan mới hoàn thành theo tổng kỳ đến bách hộ bước này nhảy bọn. Ngươi không phải Lục huynh Tâm Phúc sao? Hắn hội không chăm sóc ngươi. Bùi Thiếu Khanh không tin hỏi một câu. Tâm Phúc. Lạc Sấm cười ha ha, nước mắt cũng bật cười, quan hệ tốt điểm, đi theo hắn thời gian lâu dài chút thôi, thật lòng bụng sớm đã bị hắn mang đi kinh thành, á chỉ có công gỗ chi thần mới là hắn Tâm Phúc. Lục Định Xuyên xác thực đối với hắn có ân mời, hắn cũng cảm kích Lục Định Xuyên, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đối với Lục Định Xuyên đạo dùng người rất có kêu ca cùng bất mãn. Xương cánh tay chi thần. Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút, mới phản ứng được Lạc Sấm mới vừa dùng là kia hai chữ. Còn có tâm tư theo ta chơi bừa lên hải âm cảnh rồi. Ta lúc ban đầu chỉ là làm chút bán lẻ, mặc dù không thái hợp pháp, nhưng là không hại đến đại thể, cho đến nhận thức Hứa Tùng, ngày nào đó hắn nói có cọc làm ăn lớn, chỉ cần ta tiếp theo không chỉ có thể kiếm một món tiền lớn còn có thể thăng quan. Ta như vậy người, đời này tương lai cũng là như vậy, thật vất vả có một cái có thể theo phụ quân công tử trói đến cùng nhau cơ hội, đồng thời lại còn có thể một ngày thu đấu vàng. Ngươi nói một chút, điều này làm cho ta như thế tự tuyệt đây. Hơn nữa hắn mà nói hết ra, ta muốn là cự tuyệt mà nói không mà đắc tội với hắn. Về sau ha có thể có quả ngon để ăn. Bùi đại nhân lẽ ra có thể lý giải chứ. Lạc Sấm một bộ bất đắc dĩ lại có lý dáng vẻ. Ta không thể hiểu được. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái. Lạc Sấm ngẩn ra, mắt lộ ra nghi ngờ. Ta nói như vậy biết ngươi còn không lý giải. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục nói, bằng vào ta thân phận bình thường đóng vai đều là Hứa Tùng cái kia nhân vật, cho nên thật không có cách nào cộng tình ngươi, cùng lý giải ngươi. Hắn thời gian qua đều là khi dễ người khác cái kia. Thi bạo người như thế đồng tình được người bị hại. Lạc Sấm, ngươi nói những thứ này có thể có vật chứng. Bùi Thiếu Khanh cũng không tâm tư quản hắn khỉ gió đang suy nghĩ gì, lại tiếp tục câu hỏi. Lạc Sấm đáp, ta tự nhiên đã lưu lại rồi một ít chứng cứ đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng trong tay của ta đổ vật chỉ có thể liên lụy đến Quách Vân cùng Vương Thối Quan, chứng minh không được Hứa Tùng cũng tham dự trong đó, hơn nữa là người lãnh đạo. Vậy ngươi cảm thấy Quách Vân hoặc là Vương Thối Quan trong tay sẽ có hay không có Hứa Tùng chứng cứ? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Lạc Sấm lắc đầu một cái, lấy Hứa Tùng đối mặt ta lúc cẩn thận, hai người bọn họ cũng nên không có, Hứa Tùng chưa bao giờ sẽ cho chúng ta lưu lại văn bản lên đổ vật. Thiên hộ chỗ có người tham dự sao? Đây là Lục Thiên hộ dưới mí mắt, trừ phi là có thể kéo hắn xuống nước, nếu không nào dám nhường Thiên hộ chỗ người tham dự. Lạc Sấm không có chút rung động nào trả lời. Nhìn như vậy đến, Lục Định Xuyên ngự hạ chi đạo còn rất có thể sao? Đối Thiên hộ chỗ lực khống chế rất mạnh. Được phí điểm sức tiêu trừ hắn lưu lại ảnh hưởng lực. Tài năng đem Thiên hộ sở biến thành chính mình hình dáng. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, kia bách hộ chỗ lại có bao nhiêu người tham dự trong đó? Mỗi một người đều báo ra tới. Ta thủ hạ hai cái tiểu kỳ, 10 cái tổng kỳ toàn bộ đều tham dự, chỉ có thông thường nhất để kỵ không biết nội tình. Lạc Sấm không chút do dự bật thốt lên. Bùi Thiếu Khanh khoan thai nói, cho người ghi danh chữ. Lạc Sấm từng cái báo lên, nói đến người cuối cùng thời điểm hắn dừng lại một chút, lại bổ sung nói, là cho Thẩm Trinh nhảy vị trí, người này trước đó vài ngày đã bị điều đi rồi Thoại Châu bách hộ chỗ nhậm chức. Người đâu? Truyền Mao phó thiên hộ. Bùi Thiếu Khanh tiện tay nhận lấy văn lại viết danh sách nhìn một cái nói. Rất nhanh Mao Văn vội vã tới, thấy rõ nhà công trong sân cảnh sau khiếp sợ không thôi, lơ ngơ hướng về phía Bùi Thiếu Khanh hành lễ. Đại nhân, Lạc bách hộ này an bài một chút đem trong danh sách người toàn bộ bắt trở lại, còn có huyện lệnh Quách Vân cùng với phủ nha thôi quan toàn bộ tịch thu tài sản hạ ngục. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, Lưu Nhị Cầu không có chết một chuyện khẳng định rất nhanh hội chuyển tới Hứa Tùng trong hai, hắn sẽ tự phân tích ra Lạc Sấm khả năng đã bại lộ, nếu muốn gặp Lạc Sấm dò xét mà nói, Lạc Sấm hiện tại này tấm quỷ dáng vẻ cũng không khả năng lừa gạt được Hứa Tùng, mà chỉ cần Lạc Sấm không dám gặp Hứa Tùng, vậy hắn bại lộ chuyện tiểu ngồi vững, Hứa Tùng tiếp theo nhất định sẽ thông báo Quách huyện lệnh cùng Vương Tối Quan, cho nên Bùi Thiếu Khanh muốn cấp ở nơi này hai người chạy trốn trước liền đem bọn họ khống chế được. Cho tới Hứa Tùng, tại không có chứng cứ dưới tình huống đương nhiên không có khả năng bắt hắn, chung quy hắn có cái tốt cha. Hơn nữa không có vật chứng, bằng vào nhân chứng, đừng nói là Hứa Liêm không tin chính mình có tri thức hiểu lễ nghĩa thật là lớn nhi hội làm chuyện loại này, cho dù là dân chúng cũng sẽ không tin đi. Trung Phi Hứa ra tại vùng này danh tiếng quá tốt, cho nên đối với trả Hứa Tùng chỉ có thể từ từ đi. Phần sau đi một bước nhìn một bước đi. Trước tiên đem có thể thu nhặt nắm chặt thu thập lại nói. Mao Văn nhất thời con ngươi động đất, mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ, nhưng là gặp Bùi Thiếu Khanh mặt trầm như nước, cũng không dám hỏi nhiều. Đều, tuân lệnh. Nhận lấy danh sách sau liền lập tức đi an bài nhân thủ. Ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Lạc Sấm, không mặn không nhạt dò hỏi. Lạc Sấm lắc đầu một cái, ta đều nói xong rồi. Đặt đi xuống trông coi. Bùi Thiếu Khanh vẫy tay. Phải. Hai gã tính an vệ lập tức đem Lạc Sấm kéo đi. Nhà ta quyến liền nhờ cậy đại nhân. Lạc Sấm la lớn. Bùi Thiếu Khanh không để ý đến hắn, mà là đi tới Lưu Nhị Cầu trước mặt, mới vừa mà nói ngươi nên đều nghe đi, con gái của ngươi bản quan chỉ sợ là không năng lực tìm trở về, thế nhưng hội hết sức đem giết hại hắn kẻ phạm pháp cũng mang ra công lý. Cậu quan tình cờ con quan tốt cũng trách đã biển. Nghe, nghe. Lưu Nhị Cầu nước mắt đều nhanh chảy khô, ùn một tiếng bị xuống cho Bùi Thiếu Khanh nặng nề dập đầu. Đại nhân ngài là một quan tốt ta. Bắt Lạc Sấm là hắn tận mắt nhìn thấy, bắt huyện lệnh cùng thôi quan là hắn chính hay nghe, này cũng biểu lộ Bùi Thiếu Khanh là một ghét ác như cựu thanh quan, cho dù là phía sau vụ án này cha không đi xuống, hắn cũng không trách Bùi Thiếu Khanh. Ai, bản quan cũng là sắp cha người, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Bùi Thiếu Khanh trách trời thương dân thở dài, không người đem đỡ dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, tin tưởng ngươi con gái cũng không hy vọng ngươi như vậy thất bại hoàn toàn, mang theo hắn trông đợi còn sống.
Ừm.
Lưu Nhị Cầu gật gật đầu. Bùi Thiếu Khanh nói, trở về đi. Lưu Nhị Cầu xoay người run lập cập đi, ánh mắt hoàn toàn u ám, giống như là chết giống nhau. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Bùi Thiếu Khanh hô, muốn bắt Quách huyện lệnh cùng Vương Thôi Quan, hắn về tình về lý cũng nên theo Hứa Liêm cái này chi phủ chào hỏi một tiếng. Nếu không có lý hắn ngược lại trở nên không để ý tới rồi. Ai, này con chó Lưu Nhị Cầu, toàn bộ mẹ hắn không có việc gì đi kiếm chuyện, không phải là một khuê nữ sao? Mất thì mất, còn đi cản giá kinh động Bùi lại nhân. Huyện nha sân sau, một chỗ trong đỉnh, Quách Vân cùng huyện thừa cùng với chủ bộ vây lò pha trà thưởng tuyết cầu nhau. Người nào nói không phải sao? Hiện tại hắn chính mình còn sống chết không biết, lại để cho Bùi đại nhân đối với hắn con gái vụ án cao hơn tâm, người này thuần túy là cái tạo bà tinh. Thật may huyện tôn tự có rượu kê ứng đối, chờ Trần Tụng nhất nhận tội, chuyện này coi như là chấm dứt. Huyện thừa cùng chủ bộ rối rít phụ họa, bọn họ cũng không biết Quách Vân người sau lưng là Hứa Tùng, còn tưởng rằng nhường Trần Tụng gánh tội thay chủ ý là Quách Vân nghĩ ra được. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Cũng hay. Thinh An vệ phục mệnh ban sai. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận tiếng hỗn loạn thanh âm. Trước mặt đang làm cái gì? Thinh An vệ. Thinh An vệ chạy tới làm gì? Chủ bộ nhíu mày một cái. Còn không chờ bọn họ nhận người tới hỏi do, đã nhìn thấy một đám Thinh An vệ bước chân vội vã tràn vào sân sau. Ở nơi đó, bắt lại bọn hắn. Ba người còn chưa kịp phản ứng, liền bị xông lên Thinh An vệ bắt lại hai tay bắt chéo sau lưng nhấn ở trên bàn. A, càn rỡ. Các ngươi làm gì vậy? Một đám lớn mật cùng đồ. Vung ra bản quan. Thiên hộ chỗ. Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Ba người lớn tiếng rêu rao, thế nhưng sắc mặt tuy nhiên cũng mơ hồ bạc màu, chuyện trái lương tâm làm được quá nhiều, này trong lúc nhất thời bọn họ cũng sợ không chúng rốt cuộc là sự kiện kia bạo lôi rồi. Bất quá mặc dù chỗ dạng, nhưng khí thế cũng rất đủ. Mang đi. Thinh An vệ không cùng bọn họ nói nhảm. Chờ một chút. Chờ một chút. Ta theo Lạc Bách hộ 9. Lạc Bách hộ tại trong tù chờ các ngươi đoàn tụ đây. Ba người nghe vậy, như bị sét đánh, có thể để cho bọn họ và Lạc Sấm đồng thời bị bắt sự tình liền chỉ có một thứ. Buông ra ta. Các ngươi buông ra ta. Ta là Đại Chu lập được công, ta là Đại Chu chạy qua huyết, ta muốn gặp Bùi đại nhân, ta muốn gặp Bùi đại nhân a. Quách Vân sợ hãi và phần, dù rằng cuồng loạn gầm hết lên. Ba người bị mang đi lúc huyện nha bên ngoài đã tụ tập rất nhiều dân chúng, nhìn màn này cũng nghị luận sôi nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Động đều bị bắt. Con Dung hỏi, nhất định là Bùi đại nhân tra rõ rồi những thứ này, lòng dạ đen tối phạm tội chứng cứ, nếu không tại sao Bùi đại nhân thứ nhất, bọn họ liền toàn bộ bị bắt. Bùi đại nhân thật là thần thám a, mấy ngày ngắn ngủi liền thẩm tra rồi những cậu quan này chứng cứ phạm tội cũng mang ra công lý. Thục Châu có hắn đúng là ta dân chúng chi phúc, mà đổi thành một bên, Vương Thôi Quan ở nhà hắn chính ôm tiểu thiếp. Tướng công, tốt tướng công ngươi đã đến rồi sao? Vi phu đã kết thúc cá. Vương Thôi Quan nằm ở tiểu thiếp trên lưng thở hồng hộc đáp. Tiểu thiếp, hắn suy nghĩ còn không bằng tìm chết đua đây. Loảng xoảng, cửa phòng đột nhiên bị người thô bạo đá văng. Trên giường hai người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy mấy tên người mặc hắc bào, mang màu trắng không mặt mũi cụ Tình An vệ khoác cá phèn xuyên mà vào. A, tiểu thiếp kinh hoàng thất thố thét chói tai. Vương Thôi Quan giận dữ, các ngươi ô kìa. Hắn lời còn chưa nói hết, một tên Tình An vệ đã bước nhanh đến phía trước níu lấy tóc hắn, đưa hắn thô bạo kéo xuống giường té xuống đất, dàn mua thân thể giống như là một cái nhăn nhíu, ma ma vô lại sâu thịt. Các ngươi Vương Thôi Quan giận không nhịn nổi. Vẫn là không chờ hắn nói xong, hai gã Tình An vệ tiến lên đưa hắn nhấc lên, đỡ liền hướng bên ngoài kéo được. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì? Để cho ta mặc bộ quần áo, mặc bộ quần áo đi. Tình An vệ cũng sẽ không thông cảm hắn, Vương Thôi Quan cứ như vậy tại dân chúng trước mặt thể hiện rồi chính mình thân thể mềm mại. Ha 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 ha. Nay tiểu lao đầu vừa nhìn chính là đang ở nhà Bạch Nhật Tuyên Dâm thời điểm bị bắt. Ái cha cha, nhìn không có cháu của ta lại đây. Đừng nói, vật nhỏ quái rất khác biệt. Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Bản quan giết các ngươi những thứ này đều dần. Tức giận đan sen Vương Thôi Quan cuồng loạn hét, giọng cũng phá âm rồi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Cẩm Quan Thành Bách hộ chỗ hai vị tổng kỳ, 9 vị tiểu kỳ đang uống rượu, như nhà sĩ, đang làm nhiệm vụ, ngủ, tra án trong quá trình bị bắt. Bên kia, Bùi Thiếu Khanh đến nha môn chi phủ. Hôm nay là a trận gió đem Bùi huyện tử thổi đến nơi này của ta rồi hả? Hứa Liêm cười tủm tỉm hỏi một câu. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình đáp, "Tả Phong, xảy ra chuyện gì?" Hứa Liêm ngẩn ra sau nụ cười trên mặt nhất thời dần dần tàn đi, trịnh trọng hỏi. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng nói, "Tốt kêu phủ quân biết rõ, Tình An vệ theo nha môn chi phủ đã sớm xuất hiện âm thầm cấu kết với nhau làm sằng làm bậy thứ bại hoại hắn đem Lưu Nhị Cầu tự cho là thông minh giấu ở trong giếng làm chết giả dây dưa ra một dây chuyện đúng sự thật giản thuật. Duy chỉ có dấu Lạc Sấm đối Hứa Tùng làm chứng. Trung quy không có chứng cứ, nói Hứa Liêm cũng không tin." Húng chi mặc dù Hứa Liêm biểu hiện ra là một chính nghĩa quan tốt, nhưng lấy hướng đều là không liên quan đến bên cạnh hắn người, lúc này liên quan đến nhưng là hắn thật là lớn. Vạn nhất hắn nổi lên bao che chi tâm làm sao bây giờ? Che chở chi tình, là nhân chi thường tình. Hơn nữa không nói Lạc Sấm cung khai Hứa Tùng chuyện cũng có thể mê mội Hứa Tùng, khiến hắn lầm tưởng Lạc Sấm thật không có bán đứng hắn, từ đó làm yên lòng hắn, tránh cho hắn chạy. Lại có chuyện này, lại có chuyện này, quả thực là nghe giận cả người, quả thực là buồn cười. Hứa Liêm sau khi nghe xong giận đến cả người run lẩy bẩy, nặng nề nắm lên một cái ly trà đập xuống đất, buồn cười a. Hứa đại nhân bất giận, chuyện đã ra, hiện tại người cũng đã bắt được. Bùi Thiếu Khanh khuyên đủ. Bắt lại thì như thế nào? Những thứ kia bị coi là xuất sinh bán trao tay cô nương có thể trở về sao? Hứa Liêm hai mắt đầy máu đỏ lên, âm thanh run rẩy nói, bản quan không làm tròn bổn phận a. Ta muốn lập tức thượng thư hướng triều đình thỉnh tội. Hứa đại nhân cần gì phải như thế, là Quách huyện lệnh Vương Thôi Quan liên thủ che mắt người, dưới tình huống này đổi ai tới đều giống nhau. Bùi Thiếu Khanh nói lời công đạo. Hứa Liêm thất hồn lạc phách lung la lung lay đặt mông ngồi xuống ghế dựa, lão phu muốn một mình yên tĩnh. Hiển nhiên trong lòng của hắn rất băn khoăn. Người tốt chính là như vậy, tổng làm khó mình. Người xấu bình thường đều là làm khó người khác. Cáo lui. Bùi Thiếu Khanh xoay người rời đi. Hắn đi ra phủ nha liền vừa vặn đụng phải Hứa Tùng. Hai người bốn mắt đối lập đồng thời dừng bước lại. Hứa đại huynh tới đúng dịp, Hứa phủ quân tâm tình không tốt, ngươi hảo hảo khuyên giải một chút đi. Bùi Thiếu Khanh dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ yên lặng, thái độ như thường nói đạo. Hứa Tùng lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nói đến mất mặt ta, hai năm gần đây Cẩm Quan thành không thường xuyên có tuổi xuân nữ tử mất tích sao? Hiện tại đã tra rõ là Lạc Sấm cùng Vương Thôi Quan cùng với Quách Vân cấu kết với nhau gây nên. Về phần bọn hắn phía sau còn có ai hay không tạm thời không rõ ràng. Hứa phủ quân cảm giác mình có xem xét không chu đáo chi trách ban quan. Bùi Thiếu Khanh thở dài nói, gì đó. Hứa Tùng cực kỳ sợ hãi, mặt đầy không dám tin nói, sao như thế nào như thế? Hứa phủ quân mới vừa cũng là phản ứng này, chỉ có thể nói biết người biết mặt không chi tâm. Bùi Thiếu Khanh vỗ vai hắn một cái, trầm giọng nói, có người mặt ngoài nhìn quang minh lẫm liệt, sau lưng chỉ làm chút ít làm sảng làm bậy chuyện, ai có thể nghĩ tới đây? Ngươi mau đi đi. Tiếng nói rơi xuống, liền cùng với thắt thân mà đi. Nhưng Hứa Tùng đứng tại chỗ không động, tựa hồ là bị tin tức này sợ ngây người. Hồi lâu, cho đến không nghe được sau lưng tiếng bước chân sau hắn mới quay đầu xa xa nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng, hẹp dài hai tròng mắt gần như híp thành một đường kia, lại tới phủ nhà trước. Hắn liền đã làm xong xấu nhất dự định, nhưng là từ Bùi Thiếu Khanh phản ứng nhìn, Lạc Sấm tựa hồ là không có bán đứng chính mình, chỉ bán rồi Quách cùng Vương. Điều này làm cho tâm tình của hắn lại buông lỏng mấy phần. Thật ra hắn cũng không sợ bị Lạc Sấm khai ra, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cắn ngược lại đối phương là tại tin miệng đeo xấu, nhưng không bị người bán đứng, luôn là cao hứng. Sau đó hắn xoay người vội vã vào nha môn chi phủ. Chương 230, thành công mê muội địch nhân, gặp lại Lao Vương. Chương 230, thành công mê muội địch nhân, gặp lại Lao Vương. Hứa Liêm ánh mắt đờ đẫn ngồi ở trong hành lang, giống như là bị rút lấy rồi linh hồn giống nhau, chỉ còn lại không lỗ chết lặng thân thể. Lộc cộc chợt nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy là chính mình thật là lớn nhi, trong mắt mới thêm mấy phần màu sắc. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Liêm lạc giọng hỏi. Hồi lâu không có uống thủy, lại tăng thêm mới vừa quá mức tức giận, đưa đến hắn giọng có chút phát khô khàn khàn. Hứa Tùng đi trước lễ, mới lên tiếng, nghe nói huyện nha bị tận diệt rồi, nhi chịu bạn tốt nhờ và nghĩ đến theo ngài hỏi thăm tình huống bên dưới, không nghĩ đến ở cửa vừa vặn đụng phải Bùi Huyền Tử, biết được nguyên do chuyện, thật là biết người biết mặt không chi tâm à, phụ thân chớ có tự trách. Nhìn cha ruột bộ dáng này, hắn tâm cũng ác tàn nhẫn nói một cái. Nếu như phụ thân biết rõ mình cũng tham dự trong đó mà nói, không biết lại nên sẽ phải chịu bao lớn đả kích, cho nên tuyệt không thể cho hắn biết. Này bức dưỡng còn rất hiếu thuận, thân là thượng quan, không có người quen chi minh, không có dùng người chi minh, vốn là không làm tròn bổn phận. Hứa Liêm thở dài, mặt đầy vẻ ấy nấy, ta đối không nổi Thục Châu dân chúng, hổ thẹn ở bệ hạ tín nhiệm a. Phụ thân lời ấy sai rồi, Thục Châu dân chúng đối với ngài không khỏi là đồng thanh nói khen, bệ hạ đối với ngài cũng là có nhiều biểu dương, có thể thấy ngài cũng không làm tròn bổn phận, cần gì phải đưa hắn người chi qua nắm vào trên đầu mình. Hứa Tùng đi lên phía trước mặt đầy chân thành nói, cha, mất dê mới sửa chuồng là lúc không muộn, việc đã đến nước này, việc cần kiếp trước mắt là nên tiến hành bổ túc, mà không phải là ở chỗ này hối hận a. Bổ túc? Bổ túc gì đó? Hứa Liêm không hiểu nhìn về phía thật là lớn nhi, cau mày nói, chuyện này Bùi huyện tử đã xử trí thỏa đáng, ta còn có hà có thể làm? Vương Thôi Quan, Quách Vân cùng huyện thừa chủ bộ đều là phủ nha phía dưới quan, bọn họ phạm tội hẳn là từ phủ nha xử trí a. Hứa Tùng châm trước giọng, Quách Vân bọn họ nhốt ở Tinh An vệ đại lao, Bùi Thiếu Khanh nhất định là phái người nghiêm ngặt đề phòng, cho nên hắn vô luận là muốn tiếp xúc, vẫn là muốn diệt khẩu cũng khó như lên trời. Nhưng nếu là chuyển tới phủ nha đại lao, kia vô luận là muốn giao phó gì đó, vẫn là diệt khẩu cũng sẽ rất phương tiện. Hứa Liêm mày nhíu lại thành chữ xuyên, chậm rãi lắc đầu nói, theo quy củ là như vậy, phàm là chuyện không thể chỉ theo quy củ. Vụ án là Bùi huyện tử tra rõ, phủ nha hiện tại tham gia há chẳng phải là có tranh công chi ngại sao? Huống chi Bùi Thiếu Khanh mới vừa còn đặc biệt đưa cho hắn chào hỏi, hắn cũng đã đồng ý, quay đầu lại chạy đi trọng án tử, khiến hắn cái mặt già này hướng nơi đó thả. Cha, ngài hồ đồ a. Hứa Tùng mạch lạc rõ ràng nói, phủ nha không hề làm gì, kia dân chúng nói không chừng còn có thể hiểu lầm ngài cũng có vấn đề đây. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Hứa Liêm lắc đầu một cái, gặp Hứa Tùng còn muốn mở miệng, hắn trực tiếp giơ tay lên cắt đứt, không cần nhiều lời nữa, cha biết rõ ngươi là vì cha tốt nhưng ngươi cũng nên hiểu cha là người. Hứa Tùng nhất thời á khẩu không trả lời được, biết rõ cha ruột một khi quyết định chủ ý, kia tám con ngựa đều kéo không trở lại. Hiện tại chỉ có thể xác định Lạc Sấm không có khai ra chính mình, nhưng còn có Quách Vân cùng Vương Thôi Quan đây. Bùi Thiếu Khanh đến tuột cùng có biết hay không hắn là mấy người thượng tuyến điểm này, đối với hắn tiếp theo lựa chọn rất trọng yếu, cho nên hắn cần phải hiểu rõ điểm này. Cha, nhi kia tử đối Tinh An vệ phá án cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không đi theo tại Bùi bên người đại nhân quan sát một hai học tập một chút? Hắn lùi lại mà cầu việc khác nói. Hứa Liêm gật gật đầu, ngươi sớm muộn cũng sẽ nhập sĩ làm quan liền không tránh được xử án, hiện tại có cơ hội đi theo Bùi huyện tử bên người học tập cũng tốt, ta thư tín một phòng, ngươi trực tiếp cầm lấy đi tìm Bùi huyện tử. Ừ. Hứa Tùng cung cung kính kính thề. Hắn cầm thơ ngay lập tức sẽ chạy tới thiên hội chỗ. Hứa Đại Minh, lại gặp mặt. Bùi Thiếu Khanh nụ cười ôn hòa nói với hắn. Quấy rầy huyện tử rồi. Hứa Tùng khách khí đem tin trình lên, nhẹ nhàng lễ độ nói, sớm nghe nói về huyện tử thần thắng tên, bây giờ tận mắt nhìn đến phá án thần tốc đội phục không thôi, tức thì mặt dày mời ra phụ thủ thư một phong giúp ta đòi một phương tiện, có thể ở ngươi trái phải quan sát. Cần gì phải phiền toái như vậy, cho dù là không có Hứa phụ quân phong thư này, chỉ bằng ta cùng với Tử Văn huynh ở giữa giao tình, Hứa đại huynh muốn cùng ở bên cạnh ta quan sát phá án cũng là có thể. Bùi Thiếu Khanh đem thư trả lại. Hứa Tùng thấy hắn đáp ứng dễ dàng như thế, trong lòng càng thêm vui lòng, vậy thì quay dày Bùi huyện tử ngươi. Vừa vặn bản quan mau chân đến xem Quách Vân mấy người chờ cha hỏi tình huống, Hứa đại huynh cùng đi thôi. Bùi Thiếu Khanh nói xong cũng không đối đại hắn đáp lại liền cất bước đi ra ngoài. Hứa Tùng lập tức đuổi theo, tự mình cùng đi. A, hai người mới vừa vào đại lao chỉ nghe thấy trận trận kêu thảm thiết. Đi tới dụng hình khu vực, đã nhìn thấy Quách Vân cùng Vương Thôi Quan cùng với huyện thừa, chủ bộ đám người đã bị lột quan bảo cố định tại trên cái giá chịu đựng đủ loại hình phạt. Tựa hồ là đã ngất đi. Mỗi người tóc thai bù xù, trên người máu chảy đầm địa. Hứa Tùng mặc dù làm táng tận lương tâm chuyện xấu, thế nhưng làm một văn nhân, nhã nhân, nhẹ nhàng có tử, vẫn là lần đầu gặp loại tràng diện này, khóe miệng giật một cái, trên mặt cố ý kéo căng ở vẻ mặt sắp xếp chấn định. Tham kiến tiên hộ đại nhân. Tham dự cha hỏi mọi người đồng loạt hành lễ. Thế nào, bọn họ đối giao phó sao? Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía phụ trách cha hỏi Thường Uy. Huyện thừa cùng chủ bộ đã còn đi, thế nhưng Quách Vân cùng Vương Thôi Quan xương cứng cỏi lắm. Thường Uy nói. Hứa Tùng lạnh rên một tiếng, hai người các ngươi giấu giếm lấy cha ta phạm vào như thế tội nghiệp, bây giờ lõm sâu lao ngục cũng không chịu đúng sự thật giao phó, còn muốn còn đợi khi nào? Quách Vân cùng Vương Thôi Quan bỗng nhiên ngẩng đầu tới, cặp mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Hứa Tùng. Nhìn cái gì vậy? Hừ, thua thiệt bổn công tử ngày xưa còn nhiều hơn cùng ngươi hai người lùi tới. Phi. Hứa Tùng phun một bãi nước miếng, lại chậm lại ngữ khí, không vì mình muốn, cũng vì nhà các ngươi người suy nghĩ một chút, các ngươi chết thì chết, nhưng dù sao cũng phải vì bọn họ tích một điểm nước đi, cho nên nên nói cái gì, liền đàng hoàng nói ra. Quách Vân cùng Vương Thôi Quan con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hứa đại huynh không cần phí lời rồi, loại này người nghe không hiểu người mà nói, vẫn phải là dùng roi theo chân bọn họ cầu thông mới được. Bùi Thiếu Khanh vừa nói vây vây tay, lập tức có người bước nhanh về phía trước đưa lên roi ra. Bùi Thiếu Khanh vung vẩy roi ra giơ tay lên liền hút. Roi dính nước, thoải mái đến run chân. 3. Quách Vân trên người quần áo trắng trong nháy mắt lại thêm một cái vết máu, chảy ra sức thịt, đau đến hắn nghe răng. Ta nhận tội, ta nhận tội. Hắn tựa hồ là đau đến không chịu nổi, không kịp chờ đợi luôn miệng nói, ta đã nói rồi. Bùi Thiếu Khanh xoay người xông Hứa Tùng cười một tiếng, vừa nhìn về phía Vương Thôi Quan, vậy còn ngươi? Hắn đều nhận, ta còn chết kiên có gì hữu dụng đâu. Vương Thôi Quan bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, Bùi Thiếu Khanh nhưng lòng biết rõ, hai người này là tại thu được Hứa Tùng ý hiếp sau mới quyết định nhận tội. Hắn tiện tay đem roi vứt cho Thường Uy, là sớm nói các ngươi phía sau có khác chủ mưu, thế nhưng hắn không biết hắn thân phận chân thật, hai người các ngươi có thể biết tỉnh. Đại nhân, là sớm quan chức so với chúng ta hai người cao hơn, liền hắn cũng không biết, chúng ta lại làm sao có thể biết rõ. Quách Vân cười khổ trả lời một câu. Vương Thôi Quan phụ họa theo nói, đúng vậy, chúng ta mỗi lần cùng hắn gặp mặt đều là cách rèm, hơn nữa còn chỉ có chờ hắn liên lạc chúng ta căn bản là không liên lạc được hắn, ở điểm này thật giúp ngươi lên ngài. Nếu chủ mưu không bắt được, như vậy ngươi chính là chủ mưu. Bùi Thiếu Khanh chỉ Vương Thôi Quan lạnh lùng nói. Hứa Tùng đáy mắt né qua một tia bùa cận, Bùi Thiếu Khanh cùng còn lại quan cũng không khác nhau gì cả sao, như thường là chơi đùa gánh tội thay kết án báo công một bộ này, ngay trước chính mình mặt cũng không tị hiểm chút nào, có thể thấy là đã sớm thành thói quen. Phụ thân thật là đánh giá cao người này. Hắn làm bộ như kinh ngạc dáng vẻ nói, Bùi huyện tử ngươi làm như vậy là không phải là không thái ổn thỏa. Ôi chao, Hứa đại huynh cái này thì không hiểu, ta cũng không phải là vì mau chóng kết án, mà là muốn cho cái kia chủ mưu cho là thật kết án, buông lòng cảnh giác, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Bùi Thiếu Khanh sát có chuyện lạ đạo. Hứa Tùng nghe xong trong lúc nhất thời không biết đây rốt cuộc là hắn mượn cớ, hay là hắn thật như vậy muốn, bất quá rất đáng tiếc à, chủ mưu đã biết ngươi tính toán. Trong lòng của hắn đột nhiên có loại nhàn nhạt thoải mái cảm, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, thì ra là như vậy, Bùi đại nhân không hổ là thần thám, ta muốn học còn rất nhiều. Theo đại nhân liền, dù sao cũng không phải chủ mưu cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ cầu để cho ta thiếu bị chút tội. Vương Thôi Quan lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng tuyệt vọng nói, ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Bùi Thiếu Khanh âm dương quái khí rêu cợt một tiếng, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại khoát tay một cái, cấp hai người bọn họ lấy khẩu cung. Phải. Thường Uy đại nhân thê ơ. Hứa Tùng nhìn Vương Thôi Quan cùng Quách Vân liếc mắt, khó mà nhận ra đối hai người gật gật đầu. Sau đó mới vội vã đuổi theo Bùi Thiếu Khanh, trong miệng tân bốc nói, không hổ là Bùi đại nhân, chỉ nhất thời nửa khắc liền tùy tiện cạnh ra Quách Vân cùng Vương Thôi Quan miệng. Này không phải ta công lao, rõ ràng là Hứa đại huynh ngươi công lao à, là ngươi cạy ra hắn hai người miệng mới đúng. Bùi Thiếu Khanh nghỉ chân hồi mâu cười nói. Hứa Tùng nhất thời tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng chạy trốn thiên linh cái, cố làm chấn định hỏi khô cằn hỏi một câu, Bùi huyện tử thế nào nói ra lời này? Ngươi dùng người nhà khuyên giải, nhưng vừa vặn đâm chúng bọn họ xương sườn mềm, cho nên hai người mới cung khai, mặc dù là ngươi cử chỉ vô tâm, thế nhưng quả thật giúp ta bận rộn à. Bùi Thiếu Khanh vô vai hắn một cái. Hứa Tùng căng thẳng thân thể nhất thời buông lòng xuống đi, nuốt nước miếng một cái miễn cưỡng cười bùi nói, nguyên lai là như vậy, rất vinh hạnh ta cũng có thể ra một phần lực. Bất quá vụ án này kết quá nhanh, Hứa đại huynh ở bên cạnh ta quan sát thời gian cũng liền ngắn, sợ là gì đó đều không học được. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái. Vụ án kết nhanh là chuyện tốt. Hứa Tùng liền vội vàng nói, huống chi ta cũng học được đại nhân đối mặt tội phạm lúc cùng dung cùng bá đạo, làm như vậy có thể tốt hơn trấn nhiếp tội phạm, tan rã bọn họ may mắn tâm lý. Ngươi ngộ được. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Sau khi về đến nhà, Hứa Tùng đem chính mình nhốt vào thư phòng, viết thoăn thoắt viết một phong thơ, sau đó gọi tới thư đồng lập tức ra roi thúc ngựa đem đưa vào kinh thành. Hắn bởi vì hàng năm ở bên ngoài du học, cho nên xứng bốn cái thư đồng, chủ yếu là bảo vệ hắn an toàn. Mà này bốn cái thư đồng đều là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Bên kia Bùi Thiếu Khanh cũng ở đây viết thơ, đem tình huống thật cùng ý nghĩ của mình hồi báo cho Ngụy Nhạc. Vụ án này liên lụy rộng, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể tra xuyên thấu qua, cho nên ngoài mặt sẽ dùng Vương Thôi Quan mấy người kết án, để tránh bức dây động rừng, đồng thời thuộc châu bên này cùng kinh thành cùng nhau âm thầm tiến hành điều tra. Người tới. Viết xong tin sau hắn cao giọng hô. Lập tức có hai gã tính an vệ ứng tiếng mà vào. Bùi Thiếu Khanh báo tin ném qua, hai người các ngươi lập tức xuất phát, ngựa chiến vào kinh thành đem phong thư này đưa đến Bắc trấn phủ ti nha môn, muốn đổi thường phục, khiêm tốn làm việc. Tuân lệnh. Hai người trang miệng một lời đáp. Bùi Thiếu Khanh có chút mệt mỏi vươn người một cái. Một giây kế tiếp cũng cảm giác một đôi đại thủ rơi vào chính mình trên vai nổi, đại ca cha án cực khổ. Ngươi nghĩ bị ta điều tra sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Hắn hoài nghi Diệp Hàn Sương trốn thuế, muốn tra một chút hắn tránh thuế có nhiều hay không. Diệp Hàn Sương không có nghe biết. Ừ. Ta hỏi Sương mọi người nghĩ không muốn bị ta tàn nhẫn điều tra một hồi. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt tay nàng hỏi. Diệp Hàn Sương vẫn nghe không hiểu, nhưng lại lĩnh hội hắn ánh mắt hàm nghĩa, phụ phục tiến tới Bùi Thiếu Khanh bên thai thổ khí như lan nói, ta nghĩ muốn bị huynh trưởng tra. Hai ngày sau, Thiên Hộ chỗ Trương Thiếp bố cáo tuyên bố Tử Vương Thôi Quan chủ đạo bắt cóc buôn bán cô gái đảng hoàng nhất án tra rõ chân tướng chính thức kết án, cũng định ra sau 3 ngày ở cửa thành đem sở hữu thiệp án nhân viên toàn bộ chém đầu. Dân chúng cảm giác vừa giận vừa sợ lại đại khoái nhân tâm. Táng tận lương tâm. Thật là táng tận lương tâm a. Quách Vân nhưng là quan phụ mẫu a. Nào có cha mẹ đem nữ nhi mình bán đi thanh lâu, hắn đáng chết. May mà Bùi đại nhân a, nếu không phải hắn tới Cẩm Quan thành, chuyện này không muốn biết giấu giếm bao lâu. Bùi huynh không hổ là Bùi huynh, vừa tới đảm nhiệm liền phá một cái như vậy đại án. Không trách này Quách Vân dám đối với ta hạ sát thủ, nguyên lai liên quan đến án này. Mới tới phủ thành Vương huyện lệnh cũng đứng ở trong đám người quan sát báo cáo. Sau đó hắn xoay người rời đi, lúc trước hướng phủ nha. Ô kìa nha Vương huyện lệnh, bản quan thật đúng là trông được ngươi đã đến rồi. Hứa Liêm tại phòng chính tự mình chào đón. Vương huyện lệnh ở cửa thì hành lễ, làm không nổi phủ quân như thế ràng buộc, thật sự là để cho ta sợ hãi. Cửa thành báo cáo ngươi tới lúc hẳn là nhìn thấy chứ? Phát điên a. Nếu ngươi là Cẩm Quan thành huyện lệnh định sẽ không phát sinh loại sự tình này. Hứa Liêm nói. Đúng là nghe rợn cả người. Vương huyện lệnh gật gật đầu, lại nói, mấy ngày trước đây hạ quan bị ám sát, sát thủ bị bắt sau tự xưng là bị Quách huyện lệnh phái tới người, hắn sở dĩ muốn giết ta, phòng trừng chính là sợ bị điều sau khi đi không lo nổi bên này làm ăn đi. Gì đó? Còn có loại sự tình này? Hứa Liêm nghe xong giận không nhịn nổi, cắn răng nghiến lợi nói, cái này Quách Vân quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc a. Đại nhân bất giận, chớ có vì loại này thứ bại hoại khí xấu thân thể của mình, huống chi dù sao này tập nhân cũng tử kỳ buông xuống. Vương huyện lệnh nhìn rất thoáng nói. Hứa Liêm nặng nề hừ một tiếng, nắm Vương huyện lệnh tay nói, chỗ ở địa phương tìm xong rồi sao? Chưa. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái. Hứa Liêm nói, kia cho ngươi 3 ngày thời gian tại phủ thành nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp nhậm chức, trước tạm thay huyện lệnh, chờ lại bộ chính thức công văn đi xuống. Hạ quan tuân lệnh, tuyệt sẽ không cô phụ đại nhân ngài trọng dụng cùng kỳ vọng. Vương huyện lệnh trịnh trọng hứa hẹn. Hứa Liêm vô vai hắn một cái, lão phu tự nhiên tin ngươi, nếu ngay cả ngươi cũng nhìn lầm rồi mà nói, lão phu kia liền tự đâm hai mắt, chung quy muốn cũng vô dụng. Đại nhân nói quá lời, hạ quan nhất định cố gắng giữ được ngài ánh mắt. Vương huyện lệnh còn rất hài hước. Hứa Liêm cười ha ha một tiếng. Lão phu kia liền cảm ơn ngươi, đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân, đợi tối nay kêu lên Bùi huyện tử cùng vì ngươi đón gió tẩy trần. Phải hạ quan cáo lui. Rời đi phủ nha Vương huyện lệnh lại đi rồi tiên hộ chỗ. Vương Minh. Bùi Thiếu Khanh theo bàn mới nội thân. Vương huyện lệnh ở cửa nghỉ chân, Bùi Minh. Vương Minh. Bùi Thiếu Khanh vòng qua bàn. Vương huyện lệnh bước qua ngưỡng cửa, Bùi Minh. Vương Minh. Bùi Thiếu Khanh bước nhanh hơn. Vương huyện lệnh bước nhanh hơn, Bùi Minh. Hai người tại thiên hộ nhà công trung gian cầm thật chặt đối phương hai tay, liền như là một đôi phân biệt nhiều năm sau đó mới gặp nhau láo hữu giống nhau, đồng thời đỏ cả bên mắt. Này bê dâm đãng còn rất có thể diễn ít hai. Hai người đồng thời trong lòng nổ nước bọn rồi một câu. Thật là muốn sát ta vậy, Vương Minh, mau mau mời lên ngồi. Bùi Thiếu Khanh đỡ Vương huyện lệnh ngồi xuống, mình ngồi ở bên cạnh hắn, dọc theo đường đi còn thuận lợi. Nhờ Bùi huynh phúc, dọc theo đường đi không có gặp phải gì đó sơn tặc cướp đường. Vương huyện lệnh cười trả lời. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy hắn là ở trong tối phúng chính mình. Trung quy thuộc châu biên giới lớn nhất một đám sơn tặc chính là bị hắn khống chế, Vương huyện lệnh cũng biết điểm này. Vậy thì tốt ta. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, vui mừng nói, ta tại phủ thành chưa quen cuộc sống nơi đây, lúc này Vương Minh thứ nhất, tâm lý ta thì có đấy, sau này phải tiếp tục lòng thành hợp tác. Đây là tự nhiên. Vương huyện lệnh gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển nói, vốn là có chuyện còn muốn nhường Bùi huynh hỗ trợ, không nghĩ đến Bùi huynh đã giúp xong rồi. Ồ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương huyện lệnh liền bị đâm chuyện lại nói một lần. Bùi Thiếu Khanh giận tím mặt, này Quách Vân quả thực là to gan lớn mật, Vương Minh yên tâm, sau đó ta cũng làm người ta làm thêm giờ đi trong tù đánh hắn một trận vì ngươi chút khí. Ngược lại cũng không cần, ta còn không đến mức cùng một người chết so đo. Vương huyện lệnh khoát tay lia lịa ngăn cả nói. Vương Minh lòng dạ vẫn là rộng như vậy rộng. Bùi Thiếu Khanh khen một tiếng, có thể tìm tốt chỗ ở địa phương. Chưa. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái. Bùi Thiếu Khanh lập tức nói, Vương Minh lại ở chỗ này uống trà, ta ngay lập tức sẽ phân phó người đi giúp ngươi tìm. Này tiểu không làm phiền Bùi huynh rồi. Vương Huyện lệnh sợ hắn giúp mình tìm nhà tất cả đều là chính mình không biết địa đạo hòa cửa ngầm, tìm cớ đạo, ta đã vừa mới sai người đi tìm, hắn rất nhanh thì có tin tức. Như thế là tốt rồi, vậy tối nay ta tại phủ Dung Hiên bày đến là Vương huynh đón gió. Bùi Thiếu Khanh lại nói. Vương Huyện lệnh trả lời, bên ta mới đi trước thấy phủ quân, hắn nói tối nay mời người cùng ăn uống tiệc rượu đây. Nếu phủ quân đã có chỗ an bài, vậy thì nghe hắn đi. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười nói. Theo thiên hộ chỗ cáo từ sau khi rời đi, Vương Huyện lệnh lại đi rồi Huyền Hoàng giáo Thục Châu tổng đà. Thục Châu tổng đà thiết lập tại Phi Ưng Tiêu cục. Tổng đà chủ Tôn Huy công khai thân phận là Phi Ưng Tiêu cục tổng tiêu đầu, dựa vào một tay ứng trảo công nổi danh đất tụ. Tôn Huy ngồi ở bên trong đại sảnh lặng lặng chờ, mắt thấy Vương Huyện lệnh xa xa đi tới hắn vẫn ở chỗ cũ an tọa ở tại chỗ. Thuộc hạ tham kiến tổng đà chủ. Vương Huyện lệnh vào bên trong sau quỳ xuống tham bái. Xin đứng lên, ngồi. Tôn Huy nhấc giơ tay lên tỏ ý Vương Huyện lệnh ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi tin ta là sáng nay nhận được, nếu lần này cất nhắc không từ chối được, vậy ngươi hãy cùng Cẩm Quan Thành Trần Vũ Vân đà chủ đổi nhau một hồi, hắn đi Thông Châu, ngươi tới phủ thành. Vương Huyện lệnh vốn là muốn đề nghị từ Mã phó đà chủ tiếp nhận vị trí của mình, nhưng thấy Tôn Huy đã làm ra an bài, hắn nhất thời cũng không phản bác được, chung quy phản bác mà nói không chỉ có đắc tội Tôn Huy còn có thể đắc tội Trần Vũ. Nói cho cùng hắn tới phủ thành là chen chúc đi Trần Vũ. Đối lý ở phía trước, ai chỉ có thể lại ủy khuất một chút lão mã rồi. Ta nghe theo tổng đà chủ an bài. Hắn nói đạo. Tôn Huy hài lòng gật đầu một cái, huynh hoang giáo dục nổi lên hắn, phủ thành không thể so với Thông Châu, tình hình càng thêm phức tạp, có quyết định gì cùng hành động trước thông báo cho ta, không cần thiết muốn tự tiện làm chủ a. Phải thuộc hạ rõ ràng. Vương Huyện lệnh ngoài miệng trả lời như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng cũng không có coi ra gì. Tôn Huy nói, người đâu, mời Trần đà chủ. Ừ. Lập tức có người ứng tiếng mà đi. Không lâu lắm, một cái ngay ngắn khuôn mặt, vóc người hán tử khỏe mạnh liền đi vào, tham kiến tổng đà chủ. Trần đà chủ miễn lễ. Tôn Huy tiếng nói rơi xuống chỉ Vương Huyện lệnh, vị này chính là Thông Châu Vương đà chủ. Trần huynh. Vương Huyện lệnh đứng dậy chào hỏi. Trần Vũ nhìn là một người sảng khoái, thẳng thắn không có gì tâm địa gian xảo, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển sổ đưa tới. Sự tình tổng đà chủ đều đã từng nói với ta rồi, ta không có ý kiến, đây là Cẩm Quan Thành phân đà danh sách, hiện tại liền về ngươi trông coi. Hắn thẳng thắn nhường Vương Huyện lệnh đội vàng không kịp chuẩn bị. Này Thông Châu phân đà danh sách ta không mang trên người. Vương Huyện lệnh không có đưa tay đón. Trần Vũ trực tiếp kín đáo đưa cho hắn, tùy tiện nói, không việc gì, ngày khác có rảnh rỗi cho ta là được. Trần huynh thật là không câu nệ tiểu tiết. Vương Huyện lệnh chỉ đành phải nhận lấy danh sách, chắp tay thi lễ một cái. Theo Phi Ưng Tiêu cục sau khi rời đi, Vương Huyện lệnh ở trên đường ngay lập tức sẽ mở ra danh sách nhanh chóng nhìn. Tìm tới chính mình muốn tìm số thứ tự cùng tên. Lý Đồng, Trương Cường. Đi Thông Châu giết hắn kia hai cái sát thủ cầm chính là Cẩm Quan Thành phân đà đệ tử lệnh bài thân phận, trên xuống khắc lây chính là Lý Đồng cùng Trương Cường số thứ tự. Dựa theo Huyền Hoàng giáo quy củ, mỗi một chính thức ghi danh trong danh sách đệ tử đều có lệnh bài thân phận, lệnh bài thân phận lên vừa khắc tên cũng khắc số thứ tự đệ nhất hai cái con số đại biểu sở thuộc tổng đà, thứ ba bốn cái con số đại biểu sở thuộc phân đà, phía sau là cá nhân số thứ tự. Mỗi người số thứ tự đều không giống nhau. Một khi đối ứng đệ tử tử vong, hoặc là lệnh bài thất lạc, kia số thứ tự liền vĩnh cửu cất kín, đại biểu nên đệ tử nguyên bản lệnh bài thân phận mất hiệu lực, có thể hữu hiệu phòng ngừa người khác cầm lấy lệnh bài giả mạo làm việc. Mà bây giờ trên danh sách hai người kia số thứ tự không có đổi, cũng không có hòa xiên, nói rõ bọn họ lệnh bài thân phận lại không có thất lạc, người cũng không chết. Mà ở bản thân không có chết, lệnh bài cũng không có ném dưới tình huống, bọn họ lệnh bài thân phận lại bị Quách Vân đưa cho hai cái sát thủ, trong đó hiển nhiên là có mờ ám. Hừ, hai cái vô sỉ. Vương Huyện lệnh cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Một khi cùng ngày hắn chết thật rồi, mà hai người lệnh bài cũng nhét vào hắn chết hiện trường, kia có thể tưởng tượng được các sẽ đưa tới triều đình đối thánh giáo một vòng mới cày đất giống như đả kích, không biết sẽ chết nhiều ít đồng môn. Vương Huyện lệnh hận không được hiện tại liền đem hai người đầu vặn đi xuống, nhưng là lại biết rõ không thể bằng động. Trung quy tạm thời không cách nào xác định đây chỉ là hai người hành vi cá nhân, vẫn là Trần Vũ hiểu rõ tình hình, càng hoặc là Tôn Huy cũng biết tình. Trung quy Tôn Huy ban đầu nhưng là làm ra qua hư báo công khoản kết sủ, trong ăn no túi tiền riêng hành động, cho nên chỉ có thể tạm thời làm bộ như không biết chuyện. Chờ ở phủ thành đứng vững góp chân sau từ từ điều tra.